Chương 952, chém giết Âu Dương Sung. Chương 952, chém giết Âu Dương Sung. Cả thiên không bên trong kịch chiến bảng Như Dương cùng Mặc Trường Hàn cũng không khỏi đến ghé mắt, trong mắt lóe lên một vệt rung động, thầm nghĩ, cái này Tần Phong chiến lực lại kinh khủng như vậy. Âu Dương Sung thấy mình tiên quân thi khôi bị hủy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, điên cuồng nhanh lùi lại. Nhưng mà kiếm ý dư ba vẫn như cũ đuổi kịp hắn, đem hắn một cánh tay xoắn đến nát bấy, máu tươi dâng trào, lao đến hắn tiếng kêu rên liên hồi. Bụi mù tán đi, Tần Phong từng bước một đi tới, mỗi một bước đều như tử thần bước chân, nặng nề mà kiên định, dẫm tại Âu Dương Sung trong lòng, nhường hắn tâm thần câu chiến. Âu Dương Sung sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, giáng chống đỡ lấy mở miệng nói, huynh đệ, đều là bên trên phe thế lực bước lên tranh đấu, chúng ta xem như tầng dưới chốt không cần thiết nghiêm túc như vậy, đánh nhau chết sống, không bằng chúng ta làm dáng một chút, chờ thêm vương phân ra thắng bại, riêng phần mình lui binh, chúng ta cũng tốt bảo tồn thực lực, làm gì lưỡng bại câu thương. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia khẩn cầu, hiển nhiên đã hoàn toàn đánh mất đấu trí. Tần Phong nghe vậy, lộ ra một vẻ dữ tợn cười lạnh, trong mắt sát ý càng tăng lên, ngốc thiếu, các ngươi khôi lôi các đã muốn cho Phiêu Miểu Tiên Cung làm chó, vậy sẽ phải làm tốt bị hủy diệt chuẩn bị. Yên tâm, ngươi sẽ không cô độc, về sau sẽ không còn có khôi lôi các. Thanh âm của hắn băng lãnh thấu xương, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Dứt bỏ lập trường, riêng là khôi lôi các đào người phân mộ, luyện chế thi khôi hành vi, liền để Tần Phong căm thủ đến tận xương thủy. Nhà ai không có trưởng bối, như vẫn lạc sau phần mộ bị đào, thi thể bị luyện thành khôi lỗi, hậu nhân tế điện lúc nên là bực nào tâm tình. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, trong tay Tử Tiêu Đến Nữ kiếm giơ lên cao cao, kiếm quang lóe lên, mang theo sát ý vô tận chém về phía Âu Dương Sung. Âu Dương Sung vạn phần hoảng sợ, ý đồ ngăn cản, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Kiếm quang như điện, trong nháy mắt chém xuống đầu của hắn, máu tươi dâng trào, đầu lâu bay ra mấy trượng, lăn rơi xuống đất. Âu Dương Sung ánh mắt trợn thật lớn, mang theo vô tận không cam lòng cùng sợ hãi, chết không nhắm mắt. Một bên khác, dưới tường thành, một cái bắp thịt cả người như sắt đúc giống như cứng ngắc đại hán đang điên cuồng va chạm tường thành. Mỗi một lần va chạm đều dường như thiên băng địa liệt, tường thành phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, bụi đất tung bay, đá vụn văng khắp nơi, dường như sau một khắc liền phải tại cự lực phía dưới ầm vang sụp đổ. Trên tường thành khe hở tại mỗi một lần đánh chúng không ngừng mở rộng, huyền như mạng nhện lan tràn, thủ thành các tu sĩ đều kinh hồn bạt vía, trên mặt lộ ra khó mà che giấu sợ hãi. Đại hán này tên là Lục Vừa, là khôi lỗi các đỉnh tiêm đệ tử, cùng đệ tử khác biệt chính là bên cạnh hắn không có điều khiển bất kỳ thi khôi. Nhục thể của hắn chính là hắn vũ khí mạnh mẽ nhất, kiên cố, cực kỳ cứng hãn. Trung quanh hơn 10 tên ý đồ ngăn trở thiên binh, tại hắn vây tay một cái, như là giống như diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi. Lữ Sương đôi mi thanh tú nhíu chặt, ánh mắt gắt gao khóa chặt phía dưới Lục Vừa. Nàng cắn chặt răng, thấp giọng nói, không tốt, gia hỏa này là muốn trực tiếp đem tường thành va sụp. Nếu như tường thành vừa vỡ, thành nội cấp thấp tu sĩ căn bản là không có cách ngăn cản khôi lỗi các xung kích, tất nhiên sẽ bị nghiền thành bột mịn. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia cấp bách, trường kiếm trong tay run nhẹ nhẹ, cho thấy nội tâm bất an. Một bên Tiết Bách Xuyên sắc mặt giống nhau ngưng trọng, hắn nắm chặt trường thương, mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, không thể để cho hắn đạt được. Nhanh đi ngăn lại hắn. Lời còn chưa dứt, hắn cùng Lữ Sương liếc nhau, hai tâm ý người tương thông, thân hình như điện, hóa thành hai đạo lưu quang, trực tiếp hướng Lục Vừa phóng đi. Tiết Bách Xuyên trường thương như rồng, mùi thương hàn quang lấp lóe, mang theo tiếng xé gió đâm thẳng Lục Vừa lồng ngực. Lữ Sương thì vung lên trường kiếm trong tay, kiếm khí sắc bén như sương, một kiếm chém về phía Lục Vừa yếu hại, kiếm quang như giải lụa xé rách không khí, mang theo vô song sát ý, nhưng mà mặt đối với hai người liên thủ công kích, Lục Vừa lại ngay cả tránh né ý tứ đều không có. Hắn đứng tại chỗ, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ khinh thường cười lạnh. Mũi thương cùng kiếm quang mạnh mẽ đánh trúng thân thể của hắn, chỉ nghe ken ken hai tiếng giòn vang, dường như kim loại giao kích, hỏa hoa văng khắp nơi. Tiết Bách Xuyên trường thương cùng Lữ Sương kiếm khí vậy mà không cách nào ở trên người hắn lưu lại một tia vết thương. Lục Vừa nhục thân tựa như thép tinh đúc thành, không thể phá vỡ. Hai người một kích toàn lực, mà ngay cả da của hắn đều không thể bị phá. Lục Vừa nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một mực cao thấp không đều răng, hai viên răng hô càng dễ thấy, lộ ra dữ tợn mà quỷ dị. Hắn thanh âm trầm thấp bên trong mang theo nồng đậm trào phúng, các ngươi chưa ăn cơm sao? Liền cái này sức lực, cho ta gãi ngơ ngứa đều không đủ. Lời còn chưa dứt, hắn vung tay lên, động tác tấn mãnh như sấm, mang theo một hồi cuồng phong. Lữ Sương cùng Tiết Bách Xuyên chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản cự lực đánh tới, thân thể không tự chủ được bay rất ra ngoài, mạnh mẽ đụng trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Trung quanh tiên binh thấy thế, đều hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay, lại không người dám tiến lên một bước. Lục Vừa thực lực kinh khủng để bọn hắn sinh ra hàn ý trong lòng, gia hỏa này quả thực như là một tôn không thể chiến thắng ma thần, chỉ bằng vào nhục thân liền có thể nghiền ép tất cả. Dưới tường thành bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng, trong không khí tràn ngập tuyệt vọng khí tức. Đúng lúc này, Tần Phong cấp tốc bay tới, hắn bộ pháp trầm ổn, khí thế lại như vực sâu biển lớn. Hắn một tay đỡ dậy ngã xuống đất Lữ Sương cùng Tiết Bách Xuyên, ánh mắt bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, thấp giọng nói, hắn giao cho ta, các ngươi lui ra phía sau. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang, mang đến một chút hy vọng. Lữ Sương giãy giụa lấy đứng người lên, lau đi vết máu ở khóe miệng, lo lắng nói, ngươi cẩn thận một chút, gia hỏa này có chút tà môn. Nhục thể của hắn mạnh ngoại hạng, bình thường công kích căn bản không làm gì được hắn. Tiết Bách Xuyên cũng nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, gia hỏa này tuyệt không đơn giản, tuyệt đối không nên chủ quan. Tần Phong mỉm cười, trong mắt lại không có chút nào e ngại, ngược lại lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ tự tin. Hắn chậm rãi rút ra bên hông Tử Tiêu Đế Nữ kiếm, thân kiếm lưu chuyển lên nhàn nhạt ánh sáng màu tím, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi thanh khí uy áp. Hắn từng bước một đi hướng lục vừa, mỗi một bước đều dường như đạp ở chúng nhân trong lòng, nhường chung quanh thiên binh cảm thấy một cỗ không hiểu an tâm. Lục vừa ngừng va chạm tường thành động tác, xoay người, ánh mắt khóa chặt Tần Phong, trong mắt lóe lên một vẻ cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, ta biết ngươi, phượng hướng tuần tra sứ Tần Phong, có thể giết Âu Dương Thông tên kia, ngươi có tư cách trở thành đối thủ của ta. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia tán thành, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại cuồng ngạo khinh thường. Tần Phong hơi nhíu mày, ánh mắt đảo qua Lục vừa kia cường tráng như núi thân thể, nghi ngờ nói, thế nào, ngươi không có thì thôi, là bị đánh chết, vẫn là ngươi căn bản không cần. Lục vừa cười ha ha, tiếng cười chấn thiên, phản phất muốn đem toàn bộ chiến trường không khí đều xé rách. Hắn ngạo nghễ nói, thi khôi, loại kia rác rưởi đồ chơi làm sao có thể cùng ta so? Mạnh hơn thi khôi cũng bất quá là ngoại vật, mà ta, hắn đột nhiên vỗ bộ ngực của mình, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, chấn động đến mặt đất run nhẹ nhẹ. Chương 953, băng cùng hỏa chi lực. Chương 953, băng cùng hỏa chi lực. Ta đem chính mình biến thành thi khôi, nhục thể của ta so bất kỳ thi khôi đều cường đại hơn, đây mới là khôi lỗi tông trùng cực áo nghĩa. Lời vừa nói ra, chung quanh một mảnh xôn xao. Thần Phong trong mắt lóe lên một vẻ chấn kinh, lập tức hóa thành một tia cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này vậy mà dùng luyện chế thi khôi phương thức cải tạo thân thể của mình, nửa người nửa thi, quả thực là thằng điên. Hắn nhìn xem Lục vừa kia tản ra quỷ dị khí tức thân thể, mơ hồ cảm thấy thấy lạnh cả người, nhưng càng nhiều hơn chính là một cỗ chiến ý tại trong lồng ngực bốc lên. Người không ra người, quỷ không quỷ đồ vật, chịu chết đi. Tần Phong giận quát một tiếng, trong tay Tử Tiêu Đến Nữ kiếm đột nhiên bung ra, thi triển ra hắn tự sáng tạo tuyệt học Quá Vừa Rút kiếm thuật. Một kiếm này điệp ra phá giáp hiệu quả, kiếm quang như ngân hà treo ngược, mang theo vô song phong duệ chi khí, trong nháy mắt xé rách không khí, thẳng chạm Lục vừa. Tử Tiêu Đến Nữ kiếm xem như thánh khí, uy năng tức thì bị phát huy đến cực hạn, kiếm mang những nơi đi qua, không gian đều dường như bị cắt chém ra từng đạo nhỏ xíu vết rách. Lục vừa khinh thường lạnh hừ một tiếng, nâng lên cánh tay trắng kiện, trực tiếp dùng bàn tay đón lấy đạo kiếm mang này, y đổ lấy đục thân mạnh kháng. Hắn tự tin thân thể của mình không thể phá vỡ, cho dù là thánh khí cũng không cách nào tổn thương hắn mảy may. Nhưng mà, sau một khắc, nụ cười của hắn cứng ở trên mặt. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ, kiếm mang không trở ngại chút nào cắt ra bàn tay của hắn, máu tươi vẩy ra, bàn tay lại bị đủ cổ tay chặt đứt. Cùng lúc đó, kiếm khí dư thế chưa tiêu, tại trước ngực hắn chém ra một đạo vết thương sâu tới xương, dòng máu màu xanh lam từ đó phun ra ngoài, tản ra một cỗ gây mũi tanh hôi. Lục vừa lảo đảo lùi lại, trong mắt tràn đầy không thể tin vẻ mặt, giận dữ hét, ngươi thế mà có thể phá phòng ngự của ta. Tần Phong cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất, thản nhiên nói, phá ngươi phòng tính là gì, ta muốn là mệnh của ngươi. Trong âm thanh của hắn tràn đầy khí phách, trong mắt chiến ý như ngọn lửa tiêu đốt. Phía sau Lữ Sương cùng Tiết Bách Xuyên thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy rung động. Lữ Sương nhịn không được sợ hãi thán nói, Tần Phong kiếm quá mạnh, cái này Lục vừa nhục thân có thể so với đỉnh cấp thi khôi, lại bị hắn một kiếm trọng thương. Tiết Bách Xuyên cũng cảm khái nói, nhớ năm đó hắn vừa phi thăng tới Vượng Hướng lúc, vẫn chỉ là không có tiếng tăm gì tiểu tử, trong nháy mắt lại trưởng thành đến tình trạng như thế, thật sự là tuyệt đỉnh yêu nghiệt nha. Lục vừa che trước ngực vết thương, màu lam huyết dịch theo giữa ngón tay chảy ra, sắc mặt của hắn càng phát ra dữ tợn, gầm thét lên, ngươi nằm mơ, muốn giết ta, ngươi còn không có tư cách kia. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên phóng tới Tần Phong, thân thể cao lớn như là một tòa di động sơn nhạc, mang theo đen nghị uy thế. Mặt đất tại hắn mỗi một bước giẫm đạp hạ đều phát ra trầm muộn nổ vang, bụi đất tung bay, khí thế dọa người. Tần Phong trong mắt hàn quang lóe lên, không lùi mà tiến tới, trường kiếm trong tay lần nữa vung ra, thi triển ra hắn tự sáng tạo ba tình kiếm pháp bên trong một thước, ba tình đốt âm. Một kiếm này vô ảnh vô hình, thẳng chạm lòng người, chuyên công tu sĩ cảm xúc, vô cùng kỳ dị. Kiếm khí như là một đạo ngọn lửa vô hình, lặng yên không một tiếng động không có vào lục vật thể bên trong. Lục vừa vốn là nổi giận tính cách, giờ phút này bị một kiếm này chém trúng, lửa giận trong lòng đột nhiên bị nhen lửa. Phản phất có vô tận tức giận tại trong lồng ngực nổ tung, tim đập đến càng phát ra kịch liệt, trong mắt tơ máu dày đặc, cả người lâm vào một loại gần như điên cuồng trạng thái. A, giết, giết, giết. Lục vừa gầm thét, hoàn toàn đánh mất lý trí, mạnh mẽ đâm tới, công kích không có kết cấu gì, dường như một đầu mất đi khống chế dã thú. Nắm đấm của hắn lung tung vung đẩy, mang theo trận trận của phòng, lại căn bản là không có cách khóa chặt Tần Phong vị trí. Tần Phong cười lạnh một tiếng, thừa dịp Lục vừa mất khống chế trong nháy mắt, lần nữa huy kiếm, thi triển ra thất tuyệt kiếm pháp bên trong thức thứ ba, tuyệt đỉnh. Một kiếm này hàn khí bức người, kiếm quang những nơi đi qua, trong không khí dường như ngưng kết ra vô số băng tinh, trung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, trên mặt đất thậm chí kết xuất một tầng thật mỏng băng xương. Kiếm khí hóa thành một đạo lạnh băng phong bạo, trong nháy mắt đem Lục vừa bao phủ trong đó. Thân thể của hắn bị băng phong, trước đó nhiệt huyết sôi trào cùng lên cơn giận dữ, tại cái này cực hạn phía dưới hình thành kịch liệt lạnh nóng tương phản. Hắn mạch máu trong người trong nháy mắt băng liệt, mạch máu đông kết, mặt ngoài thân thể cấp tốc lan tràn ra vô số khe hở, tựa như một cái sắp vỡ vụn đồ sứ. Lục vừa cúi đầu nhìn xem chính mình che kín vết dạng thân thể, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng chấn kinh, quát tầm lên, ngươi là làm sao làm được đem nhiều như vậy kiếm kỹ tu luyện tới mức kinh khủng như thế? Tần Phong thu kiếm mà đứng, thản nhiên nói, rất đơn giản, bởi vì ta là một thiên tài. Thanh âm của hắn bình tĩnh lại tràn ngập tự tin, phản phất tại kể ra một cái sự thật không thể chối cãi. Lời còn chưa dứt, hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái Lục vừa thân thể. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, Lục vừa thân thể trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành vô số vụ băng, tán rơi xuống đất, hoàn toàn tan thành mây khói. Tần Phong nhìn trên mặt đất vụ băng, lắc đầu, thở dài nói, nhiều hiểu một chút tri thức vẫn hữu dụng, nếu không liền giống như ngươi, chỉ là khắp não toàn cơ nhục ngốc thiếu. mặc kệ mạnh cỡ nào sự vật, đều có nhược điểm, Dương Trường tránh đoạn mới là vương đạo. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia trêu tức. Trung quanh các thiên binh nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Tần Phong vừa ra tay liền chém giết Khôi Lỗi các hai đại đỉnh tiêm cao thủ, uy thế vô song, tựa như chiến thần hàng thế. Ngoại trừ trên bầu trời ngay tại kịch chiến hai vị kia cường giả đỉnh cao, Tần Phong cơ hồ là trên chiến trường vô địch tồn tại. Thân ảnh của hắn trong lòng mọi người lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký, thành phượng hướng các tu sĩ trụ cột tinh thần. Nhưng mà, xa xa trên đỉnh núi, một cái cầm trong tay quạt xếp tuấn giật thanh niên lại thờ ơ lạnh nhạt lấy đây hết thảy. Người này tên là Lâu Một Tranh, là Phiêu Miểu Tiên cung thiếu công chủ, trận đại chiến này chính là từ bọn hắn bốc lên. Hắn đứng tại đỉnh núi, tay áo đồng bền, mang trên mặt một vệt cười nhạt ý, dường như tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Nhìn thấy Tần Phong chém giết lục vừa, hắn khẽ cười một tiếng, lẩm bẩm nói, đây chính là phượng hướng những năm gần đây quật khởi thiên tiêu, cũng là có chút môn đạo. Một tên thủ hạ cung kính đứng tại bên cạnh hắn, thấp giọng nói, thiếu chủ, Khôi Lỗi các người sắp không chịu được nữa, chúng ta muốn đừng xuất thủ hỗ trợ. Lâu Một Tranh cười lạnh một tiếng, quạt xếp nhẹ nhàng hợp lại, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, hỗ trợ? Hỗ trợ cái gì? Khôi Lỗi các bất quá là chúng ta phá hôi, cho chúng ta kéo dài thời gian mà thôi. Cửu Huyền Tinh lộ sự tình chuẩn bị đến như thế nào? Thủ hạ vội vàng trả lời, Tề Lao đã luyện chế tốt truyền thống môn, chỉ cần đem nó cất đặt tới chỉ định thiết điểm, Cửu Huyền Đại Lục phi thăng lên tới tu sĩ liền sẽ toàn bộ rơi vào chúng ta trường khống, lại không cá lọt lưới. Lâu Một Tranh hài lòng gật gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, tốt, tinh lộ sự tình mới là trọng yếu nhất. Nắm giữ Cửu Huyền Tinh lộ, chẳng khác nào đoạn đi phượng hướng một tay. Phượng hướng suy sụp ở trong tầm tay. Về phần Khôi Lỗi các hy sinh, bất quá là không có ý nghĩa một cái giá lớn. Dứt lời, hắn cùng thủ hạ quay người, hóa thành hai đạo lưu quang, biến mất tại đỉnh núi. Chương 954, một người đã đủ giữ quan hải chương 954, một người đã đủ giữ quan hải cùng lúc đó, chô cửa thành tình hình chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Luân phiên đại chiến phía dưới, cửa thành rốt cục không chịu nổi gánh nặng, tại một tiếng nổ rung trời bên trong ầm vang sụp đổ. Bụi đất tung bay, đá vụn văng khắp nơi, Khôi Lỗi các đệ tử thấy thế, trong mắt lóe lên cuồng nhiệt quan mang, nhao nhao phóng tới thành nội, chuẩn bị trắng trợn cướp bóc giết. Thành nội cấp thấp tu sĩ nhóm thất kinh, tiếng thét chói tai cùng tiếng la khóc liên tục không ngừng, cảnh tượng hỗn loạn tưng bừng. Nhưng mà, Tần Phong lại như một tôn không có thể dung chuyển chiến thần, sừng sững ở cửa thành phế tích phía trên. Thân ảnh của hắn như là định hải thần châm, trấn trụ tâm thần của mọi người. Trong tay hắn Tử Tiêu Đế Nữ kiếm vung lên ở giữa, vô cực kiếm khí nặng nề như núi, mỗi một kiếm chém ra đều mang theo một hồi cuồng bạo kiếm phong, đem bọn tới Khôi Lỗi các đệ tử toàn bộ bức lui. Kiếm khí của hắn giăng khắp nơi, tựa như từng đạo không thể vượt qua là trời, bất kỳ có can đảm địch nhân đến gần đều tại trong kiếm quang hóa thành một mịt. Ai dám bước vào cửa thành một bước, giết không tha. Tần Phong thanh âm băng lãnh mà khí phách, vang vọng toàn bộ chiến trường. Kiếm khí của hắn càng phát ra sắc bén, mỗi một kích đều tinh chuẩn vô cùng, phản phất có linh tính khóa chặt mỗi một cái địch nhân. Khôi Lỗi các đệ tử bị khí thế của hắn chấn nhiếp, nhao nhao dừng bước lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi, không còn dám tiến lên nửa bước. Thành nội các thiên binh nhận Tần Phong cổ vũ, cũng nhao nhao tập hợp lại, cùng xông vào trong thành Khôi Lỗi các đệ tử kịch liệt triển khai chiến đấu trên đường phố. Tần Phong đứng ở cửa thành chỗ, ánh mắt như điện, kiếm quang như hồng, tựa như một tôn bảo hộ thần, một mực giữ vững một đạo phòng tuyến cuối cùng. Thân ảnh của hắn tại khói lửa cùng trong chiến hỏa lộ ra càng phát ra cao lớn, thành phượng hướng các tu sĩ trong lòng bất diệt hy vọng. Tuần Thiên Ti bên cạnh một gian tiểu viện, một cái người thọt lão giả đang đánh quét lấy nguyên một đám bài vị, phía trên sáng bóng không nhốn bụi trần. Dương quang xuyên thấu qua thưa thất cổ thụ cành lá, vẩy vào đá xanh lắt thành trong viện, phản chiếu bài vị bên trên danh tự hiện ra kim quang nhàn nhạt. Lão giả chính là Lý Qua Tử, hắn đi đứng cung tiện, động tác chậm chạp lại phá lệ thành kính. Mỗi lau một khối bài vị, hắn đều sẽ thấp giọng nỉ non, phản phất tại củng cố nhân đối thoại. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia hoài niệm, trong tay vải thô vớt ve bài vị động tác nhu hòa mà kiên định. Làm lau tới một khối khắc lấy mù lòa hai chữ bài vị lúc, Lý Qua Tử dừng lại động tác, vải dừng ở bài vị bên trên. Khoe miệng của hắn nổi lên một vệt đắng chát ý cười, mù lòa, đã nhiều năm như vậy, ngươi ở bên kia trôi qua còn tốt chứ? Hắn thở dài, ánh mắt xa xăm, dường như xuyên việt thời không, về tới cái kia viên náo tam khuyết tử quán. Trong tiểu quán luôn có một đám lão hữu ngồi vây quanh, nâng ly cạn chén, trò cười giang hồ. Bây giờ cố nhân nhiều đã không tại, chỉ có những ngày bài vị ngồi tiếp hắn tại cái này tiên giới cô tịch sống qua ngày. Ngươi cũng không biết, năm đó đến chúng ta tam khuyết tiểu quán tiểu gia hỏa kia, hiện tại đã trở thành một phương cự phách. Lý Qua Tử nhẹ nói, trong mắt lóe lên một tia tự hào. Người tuổi trẻ kia bây giờ đã là Tuần Thiên Ti thiên tướng, tu vi thông thiên, uy danh hiển hách, là hắn cái này lão gia hỏa ngưỡng vọng tồn tại. Quê quán có thể ra nhân vật như vậy, nhường hắn cũng có vinh yên. Mỗi lần nghe Tuần Thiên Ti người nhắc lên Tần Phong chiến tích, hắn kiểu gì cũng sẽ nhịn không được nhếch miệng cười bên trên một hồi, dường như chính mình cũng dính ánh sáng. Những năm gần đây, Lý Qua Tử tu vi trì trệ không tiến, vẫn như cũ thể tại địa tiên sơ giai, khó có tiến thêm. Tiên khí của tiên giới mặc dù tầm bổ thân thể của hắn, kéo dài thọ nguyên, nhưng thiên phú của hắn có hạn, sớm đã gây mất đột phá tưởng niệm. Cũng may bởi vì lấy Tần Phong đồng hương thân phận, Tử Hà thành Tuần Thiên Ti người đối với hắn có nhiều chiếu cố. Ngày bình thường, Tuần Thiên Ti đệ tử trẻ tuổi sẽ đưa tới một chút đan dược linh tài, ngẫu nhiên sẽ còn cùng hắn tâm sự quê quán sự tình, nhường hắn bộ xương già này trôi qua coi như an ổn. Hắn thường muốn, nếu có thể dạng này bình tĩnh sống sót, trông coi khu nhà nhỏ này cùng tư đường, cũng coi như không phụ quãng đời còn lại. Nhưng mà, những ngày gần đây, Tử Hà thành lại bao phủ tại một mảnh vẻ lo lắng bên trong. Nghe đồn có thế lực ngao ngoe muốn động, ý muốn tiến đánh Tử Hà thành. Tòa này phượng hướng cứ điểm thành trì, vị trí chiến lược cực kỳ trọng yếu, một khi thất thủ, hậu quả khó mà lường được. trong thành hơi người có thực lực đều tham dự phòng thủ. Lý Qua Tử tu vi thấp, giúp không được gì, chỉ có thể mỗi ngày đứng tại cửa tiểu viện, xa xa nhìn ra xa cửa thành phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Hắn nghe nói Tần Phong cũng tới, Tần Phong thân ở chiến tuyến ngoài cùng, đối mặt địch nhân nhất định hung hiểm vô cùng. Trong lòng của hắn yên lặng cầu nguyện, hy vọng tiểu tử kia có thể bình an trở về, hy vọng Tử Hà thành có thể vượt qua một kiếp này. Ngay tại Lý Qua Tử lau xong cuối cùng một khối bài vị, chuẩn bị đốt một nén nhang lúc, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên nổ vang, chấn động đến mặt đất khẽ run lên. Cửa sân bị một cỗ cự lực đạp nát ấy, mảnh gỗ vụn tứ tán, bụi lất tung bay. Lý Qua Tử manh kinh, quay người nhìn lại, chỉ thấy một người mặc khôi lôi các phục sức nam tử trẻ tuổi nhanh chân xâm nhập, đi theo phía sau một bộ diện mục dữ tợn thi khôi. Kia thi khôi thân thể cao lớn, chừng 2 trượng, toàn thân tản ra lạnh lẽo tử khí, hai mắt trống rỗng lại lộ ra vô tận sát ý, bộ pháp nặng nề, mỗi một bước đều để mặt đất khẽ chấn động. Người tới tên là Tống Cảnh Xuyên, là khôi lỗi các đệ tử đời hai, Thái Ức Tiên đỉnh phong tu vi. Hắn khuôn mặt nghiêm hiểm, khóe môi nết lên một vệt giữ tà cười, trong mắt đều là khinh miệt cùng trêu tức. Tống Cảnh Xuyên trời sinh tính tàn nhẫn, thích nhất ứ hiếp nhỏ yếu, chính diện chiến trường chém giết hắn từ trước đến nay tránh không kịp. Từ Hà thành cửa thành vừa mới phá, hắn liền thừa dịp loạn tiến vào thành nội, bốn phía vơ vét tài vật. Hắn trong nhẫn chứa đồ đã tràn đầy từ các nơi giành được linh thạch, đan dược và pháp bảo, giờ phút này lục soát cái này không đáng chú ý tiểu viện, thấy trong viện chỉ có một cái quẻ chân lão giả, lập tức lên trêu đùa chi tâm. Lao ra hỏa, đem thứ đáng giá đều giao ra. Tống Cảnh Xuyên quát lạnh một tiếng, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy áp. Phía sau hắn thi khôi phóng ra một bước, mặt đất bị dẫm đến vang lên kẹt kẹt, sát khí giống như thủy triều vào tới, ép tới Lý Qua Tử cơ hồ thở không nổi. Lý Qua Tử trong lòng cảm giác nặng nề, biết mình tuyệt không phải người này đối thủ. Hắn bất quá địa tiên sơ giai, cùng Tống Cảnh Xuyên Thái Ức Tiên đỉnh phong so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Hắn cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, run rẩy lấy xuống nhẫn chữ vật, ném tới, trầm giọng nói, đều ở nơi này. Tống Cảnh Xuyên tiếp nhận nhẫn chữ vật, thần thức quét qua, bên trong bất quá là một chút linh thạch cấp thấp cùng thường ngày đang lượng, giá trị ít ỏi. Hắn nhếch miệng, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hài lòng. Cái này lao ra hỏa cũng là thức thời, bớt đi hắn không ít phiền toái. Nhưng mà, ánh mắt của hắn rất nhanh rơi vào tiểu viện chỗ sâu gian kia từ đường. Từ đường cửa nửa đậy lấy, bên trong mơ hồ có thể thấy được từng dãy chỉnh tề bài vị, tản ra nhàn nhạt linh quang. Tống Cảnh Xuyên trong mắt lóe lên một tia tham lam, cười hắc hắc nói, lao ra hỏa, không thành thật à, có phải hay không có đồ tốt giấu ở phía sau. Lý Qua Tử biến sắc, cười khổ nói, đằng sau chỉ là tế điện một chút thân nhân cùng bằng hữu, không có dấu vật gì tốt. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, lại nói, ngươi cảm thấy ta chút tu vi ấy, có thể có đồ vật gì là ngươi có thể để mắt. Chương 955, khôi lỗi cắt rút đi. Chương 955, khôi lỗi cắt rút đi. Tống Cảnh Xuyên lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường, ngươi lão già này vẫn rất biết nói chuyện, bất quá có hay không đồ tốt, còn phải ta tự mình nhìn qua mới biết được. Nói, hắn liền nhanh chân hướng từ đường đi đến, thi khôi theo sát phía sau, bộ pháp nặng nề, mặt đất bị dẫm đến bụi đất tung bay. Lý Qua Tử trong lòng quýnh lên, không lo được tu vi chênh lệch, đột nhiên khập khiễng ngăn khuất từ đường trước cửa. Dũng giọng nói, nơi này chỉ là một chút linh vị, ngươi không thể quấy nhiễu bọn hắn. Những này bài vị là hắn nhiều năm qua tế điện cố nhân hảo hữu ký thác, gánh chịu lấy hắn đối cố hương cùng quá khứ toàn bộ ký ức, tuyệt không thể nhường ác đồ kia khinh nhẫn. Hắn tuy biết chính mình bất lực phản kháng, nhưng tín niệm trong lòng nhường hắn không muốn nhượng bộ nửa bước. Tống Cảnh Xuyên thấy lão giả lại dám ngăn trở, trong mắt lóe lên một vẻ trêu tức hưng phấn. Hắn thích nhất chính là loại này bất lực phản kháng vẫn còn ý đồ dễ rủa kẻ yếu, cái này khiến hắn cảm thấy một loại vận bèo khoái cảm. Lão giả, không biết tốt xấu. Hắn cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vung tay lên, sau lưng thi khôi tựa như một tòa tiểu sơn giống như đánh tới, bàn tay khổng lồ mang theo tiếng gió gào thét, mạnh mẽ chụp về phía Lý Qua Tử. Phanh! Lý Qua Tử thân thể gầy yếu như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, trung điệp ngã tại nền đá trên mặt, toàn thân xương cốt phát ra thanh thúy đứt gãy âm thanh, máu tươi từ khỏe miệng tràn ra, nhuộm đỏ trước ngực và áo. Hắn dãy rủa lấy mong muốn bỏ lên, lại phát hiện tứ chi đã hoàn toàn mất đi chi giác, chỉ có thể bất lực nằm trên mặt đất, hấp hối. Đây là Tống Cảnh Xuyên không có sử dụng toàn lực kết quả, nếu không một kích này đủ để đem hắn đập thành một đoàn huyết vụ. Tống Cảnh Xuyên khiêu khích nhìn xuống Lý Qua Tử, cười gần nói, hiện tại ta có thể không thể đi vào. Lý Qua Tử thở hổn hển, miệng bên trong không ngừng tuôn ra máu tươi, ánh mắt nhưng như cũ kiên định. Hắn cắn chặt răng, dùng hết chút sức lực cuối cùng tê thanh nói, nơi này, ngươi không thể vào. Thanh âm của hắn mặc dù suy yếu, lại mang theo một cỗ không thể lay động tín niệm. Những này bài vị không chỉ có là trí nhớ của hắn, cũng là hắn đối cố hương cùng mất đi bạn bè cuối cùng bảo hộ, tuyệt không thể nhường ác đồ kia quấy rầy. Tống Cảnh Xuyên bị lão giả quật cường chọc giận, cùng cười một tiếng, lão giả, còn mạnh miệng. Hắn nhanh chân đi tiến từ đường, không chút kiêng kỵ phất tay, đem từng dãy bài vị quét rơi xuống đất. Thanh thúy tiếng vỡ vụn tại trong đường quanh quẩn, bài vị bị nã đến nát ấy, linh quang tứ tán, dường như vô số cho nên linh hồn của con người tại rên rỉ. Tống Cảnh Xuyên còn chưa hết giận, chỉ huy thi khôi đem trong từ đường bàn thờ, lư hương nện đến nát bét, tàn hương vãi đầy mặt đất, toàn bộ từ đường trong nháy mắt biến một mảnh hỗn độn. Hắn thậm chí nắm lên một khối bài vị, mạnh mẽ giẫm tại dưới chân, ép thành một miệng, miệng bên trong mắng, một đám người chết, còn muốn hù dọa ta. Ha ha ha, ta liền tiến đến, ta còn đem linh vị của ngươi đều đập, thì phải làm thế nào đây? Tống Cảnh Xuyên đắc ý cùng thiếu, quay người nhìn về phía trên đất Lý Qua Tử, trong mắt đều là khinh miệt, lao giả, đi chết đi. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn hắc khí, mạnh mẽ chụp về phía Lý Qua Tử. Phanh! Lý Qua Tử thân thể gầy yếu lại cũng không chịu nổi, trong nháy mắt bị đập đến máu thịt bé bét, sinh cơ hoàn toàn không có. ánh mắt của hắn vẫn như cũ trừng mắt từ đường phương hướng, dường như đến chết đều tại bảo hộ những cái kia bài vị. Tống Cảnh Xuyên lạnh hừ một tiếng, thân thức tại trong từ đường cẩn thận tìm tòi một phen, lại phát hiện ngoại trừ những này bài vị, hoàn toàn chính xác không có cái gì vật có giá trị. Hắn kinh thường gắt một cái, mang theo Thi Khôi nên ngang rời đi, lưu lại một mảnh hỗn độn tiểu viện cùng Lý Qua Tử thi thể lạnh băng. Cùng lúc đó, từ Hà Thành chỗ cửa thành, tình hình chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Tần Phong cầm trong tay Tử Tiêu Đế Nữ kiếm, kiếm quang như rồng, lôi kéo khắp nơi. Trước người hắn địch nhân giống như thủy triều vào tới, khôi lỗi các đệ tử, Thi Khôi, lít nha lít nhít, tiếng rít rung trời. Nhưng mà, không một người có thể gần hắn trong vòng ba thước. Mỗi một lần huy kiếm, đều có một đạo sáng chói kiếm mang vạch phá bầu trời, mang theo một mảnh huyết vụ. Thi thể của địch nhân tại dưới chân hắn chồng chất như núi, tươi máu nhuộm đỏ dưới tường thành phiến đá, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Tần Phong áo bào đã sớm bị máu tươi thấm thấu, những cái kia máu phần lớn đến từ địch nhân, nhưng cũng có chính hắn. Thân ảnh của hắn như một tôn theo địa ngục đi ra ma vương, sát khí ngút trời, uy thế vô song. Kiếm pháp của hắn sắc bén, mỗi một kiếm đều tinh chuẩn vô cùng, bất luận là Thái Ức Tiên Cảnh Khôi Lỗi các đệ tử, vẫn là Hùng Hãn Thi Khôi, đều tại hắn dưới kiếm hóa thành một biển. Nhưng mà, liên tục cường độ cao chiến đấu sớm đã nhường chân khí của hắn cùng tinh thần gần như khô kiệt. Kiếm thế của hắn mặc dù vẫn như cũ sắc bén, nhưng bộ pháp đã có chút lảo đảo, hô hấp cũng càng phát ra nặng nề, trên trán mồ hôi hòa với huyết thủy trở xuống, mơ hồ ánh mắt. Tần đại nhân, bên cạnh Thiết Bách Xuyên thấy thân hình hắn bất ổn, đội vàng tiến lên đỡ lấy, lo lắng nói, ngươi thế nào? Muốn hay không lui xuống trước đi chỉnh đốn? Tần Phong khoát tay áo, giáng chống đỡ lấy đứng thẳng người, cắn răng nói, còn có thể chịu được. Thanh âm của hắn trầm thấp lại kiên định, trong mắt thiêu đốt lên bất khuất chiến ý, hắn biết mình không thể lui. Xem như tuần tra sứ, hắn là Tử Hà Thành chủ tâm cốt một trong, như hắn ngã xuống, Tử Hà Thành đem hoàn toàn luân hãm. Trong cơ thể hắn cuối cùng một tia vận chuyển chân khí, trường kiếm trong tay lần nữa bộc phát ra hào quang chói sáng, lại một gã Thái Ức Tiên Cảnh địch nhân bị hắn một kiếm chém giết. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến từng đợt đinh thai nhức óc bạo hưởng. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung, Bàng Như Dương cầm trong tay kỳ lân nhện nguyệt đao, đao quang như ngân hà chút xuống, mang theo không có gì sánh kịp vì thế, mạnh mẽ chém về phía một bộ tiên quân cảnh Thi Khôi. Kia Thi Khôi toàn thân tản ra hắc khí, lực lớn vô cùng, lại tại Bàng Như Dương đao hạ lộ ra không chịu nổi một kích. Oeng! Đao mang cùng Thi Khôi chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Cố kia tiên quân cảnh Thi Khôi lại bị một đao chạm bạo, hóa thành vô số mảnh vỡ, giống như pháo hoa trên không trung nở rộ. Điều khiển Thi Khôi mặc trường hàn lọt vào mạnh mẽ phản vệ, sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cắn chặt răng, cấp tốc triệu tập còn lại 5 cỗ Thi Khôi, ý đồ ngăn trở Bàng Như Dương thế công, đồng thời đối phía dưới hô, rút lui. Mặc trường hàn là Khôi Lỗi các hạch tâm đệ tử, phụ phiêu miểu tiên cung chi mệnh ngăn chặn phượng hướng chiến lực. Hắn mang tới 6 cỗ Thi Khôi đều là tiên quân cảnh, uy lực kinh người, nhưng đối mặt Bàng Như Dương cái này pho tượng chiến thần, lại hoàn toàn không phải là đối thủ. Bàng Như Dương đao pháp bá đạo vô song, mỗi một đao đều mang hủy thiên diệt địa khí thế, cùng là tiên quân cảnh, hắn lại bị hoàn toàn áp chế, không hề có lực hoàn thủ. Phía dưới Khôi Lỗi các đệ tử giống như thủy triều rút lui, Mặc Trường Hàn cũng thừa dịp loạn trốn xa. Bàng Như Dương cười lạnh một tiếng, chạy đi đâu? Nàng thân hình lóe lên, kỳ lân nhện nguyệt đao lần nữa vung ra, đao mang như hồng, truy hướng Mặc Trường Hàn. Mặc Trường Hàn thấy không thể thoát khỏi, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, đột nhiên dẫn nổ một bộ Thi Khôi. Oeng! Giữa thiên địa vang lên đinh tai nhức óc tiếng vang, không gian cũng vì đó rung động. Dư âm nổ mạnh quét sạch tứ phương, bụi mù tràn ngập, Mặc Trường Hàn thừa cơ bỏ chạy, biến mất không còn tăm tích. Bàng Như Dương bị vụ nổ tác động đến, thụ chút vết thương nhẹ, nhưng nàng không thèm để ý chút nào, hừ lạnh nói, ta Phượng Hướng Thành nhưng không có tốt như vậy công, các ngươi chờ lấy. Nàng thân ảnh lóe lên, bay về phía cửa thành. Chương 956, trong thành biến cô chương 956, trong thành biến cô đi vào chỗ cửa thành, Bàng Như Dương cao giọng nói, thiên binh tập kết, tạm làm chỉnh đốn, đem trong thành còn sót lại dọn dẹp sạch sẽ. Nàng ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện Tần Phong không thấy tăm hơi, trong lòng cảm giác nặng nề. A, Tần Thiên đem đâu? Các ngươi ai nhìn thấy Tần Thiên đem? Tần Phong là nữ đế coi trọng nhất thiên tiêu, như hắn chiến tử, nàng có thể đảm nhận không dậy nổi trách nhiệm này. Chung quanh các thiên binh hai mặt nhìn nhau, biểu lộ cổ quái. Bàng Như Dương cả giận nói, nhìn cái gì vậy? Thần Thiên đem đâu? Đúng lúc này, bên cạnh truyền tới một hư nhược thanh âm, đại nhân, ta ở chỗ này. Bàng Như Dương theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái cả người là máu thân ảnh tựa tại bên tường thành, rõ ràng là Tần Phong. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân, khuôn mặt mơ hồ, khí tức yếu ớt. Nếu không phải hắn mở miệng, Bàng Như Dương cơ hồ không nhận ra hắn đến. Nàng cười ha ha một tiếng, phi thân đi vào Tần Phong bên cạnh, trung điệp vỗ bờ vai của hắn, nguyên lai ngươi ở chỗ này nhà, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Tần Phong bị đập đến một cái lảo đảo, chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Thân thể của hắn đã đến cực hạn, nếu không phải trên bầu trời chiến đấu phân ra thắng bại, hắn thật muốn bị mài chết. Đám người bắt đầu về thành chỉnh đốn, các tiên binh tứ tán ra, tiêu diệt toàn bộ trong thành Khôi Lỗi các còn sót lại. Tần Phong cùng Bàng Như Dương thì tiến về Tuần Thiên Ti, chuẩn bị thương nghị tiếp xuống phòng ngự công việc. Đi ngang qua Tuần Thiên Ti cái khác tiểu viện lúc, Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, phát hiện cửa viện đã phá toái không chịu nổi, trên mặt đất tán lạc mảnh gỗ vụn. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, trong đầu hiện ra Lý Qua Tử tiền bối thân ảnh. Không tốt. Tần Phong khẽ quát một tiếng, thân hình như điện, xông vào tiểu viện. Bàng Như Dương thấy thế, cũng theo sát phía sau. Tiến vào tiểu viện, Tần Phong một chút liền thấy được nằm dưới đất Lý Qua Tử thi thể, máu thịt bé bét, sớm đã không có khí tức. Bên cạnh từ đường một mảnh hỗn độn, bài vị vỡ vụn, lư hương quanh đảo, linh quang tiêu tán. Tần Phong hai mắt trong nháy mắt ướt át, chậm rãi đi lên trước, ủy gối Lý Qua Tử bên cạnh, thanh âm nhẹ nào, tiền bối. Hắn hồi tưởng lại năm đó ở Tam Khuyết Cửu Quán từng màn, người thọt tiền bối tính toán hắn nửa cái sư phụ, hắn truyền thụ cho Tàn Kiếm giết, ở tu chân giới nhiều lần giúp hắn biến nguy thành an. Năm đó ở Tuyệt Tần thôn, ba cái lao ra hỏa vì truyền thụ cho hắn tuyệt kỹ, còn náo động lên một chút Âu Long, bắt cóc Vũ Linh Nhân đệ đệ Vũ Bát đánh. Người thọt tiền bối chủ quả trượng, hắn ăn nói có ý tứ, đối với Tần Phong lại không giữ lại chút nào. Một chiêu kia Tàn Kiếm giết, kiếm ý lăng lệ, mang theo một loại quyết tuyệt sát phạt chi khí, phản phất mỗi một kiếm đều mang đối với vận mệnh chống lại. Tần Phong đến nay nhớ kỹ, người thọt tiền bối đang truyền thụ chiêu này lúc, trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp, đó là nửa đời lòng đong lắng đọng. Nhân ma đại chiến thời điểm, ba vị tiền bối cũng là nghĩa vô phản cố đứng ra, kết quả mù loà cùng kẻ điếc tiền bối chiến tử, chỉ còn người thọt tiền bối. Trận chiến kia, lưỡng giới sơn bầu trời đều bị huyết sắc nhuộm đỏ, ma tộc chém giết vô số người, tu sĩ nhân tộc bọn họ dốc hết toàn lực, thời nàng khắp đồng. Ba vị tiền bối tử chiến không lùi, sư phụ cũng là trận chiến kia bị ma đế đánh vào vết nứt không gian, đến nay tung tích không rõ. Tần Phong nhìn xem các tiền bối dục huyết phân chiến, trong lòng đầy cõi lòng kính sợ, cũng chôn xuống đối với cố hương trách nhiệm. Đây là Tần Phong phi thăng đến nay gặp phải duy nhất đồng hương, cũng là đối với cố nhân một loại tưởng niệm, không nghĩ tới lại chết tại khôi lỗi các đệ tử trong tay. Hắn không cách nào tưởng tượng một địa tiên cảnh có thể có đồ vật gì là đối phương có thể coi trọng, còn muốn giết người. Khôi lỗi các, một cái lấy luyện chế thi khôi mà sống tà phái, làm việc tàn nhẫn, không có chút nào ranh giới cuối cùng. Bọn hắn bốn chỗ đào móc tu sĩ phân mộ, đem thi thể luyện thành khôi lỗi, sớm đã trêu đến người người oán trách. Nghĩ được như vậy, Tần Phong chỉ cảm thấy một cơn lửa giận từ đáy lòng bay thẳng thiên linh, như muốn đem toàn bộ Tử Hà thành tiêu hủy. Hắn song quyền nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, trong mắt sát ý như lao, phản phất có thể đem hư không chém rách. Hắn muốn đem đối phương cầm ra đến, thiêu đốt hồn phách 1000 năm. A! Tần Phong sau lưng bàng như xương cảm nhận được Tần Phong cảm xúc, trong lòng cũng vì đó động dung. Nàng là trấn giới làm, quyền cao chức trọng, chiến lược thông thiên, ngày bình thường uy nghiêm lạnh lùng, ít có người có thể làm cho nàng động dung. Nhưng giờ phút này, nàng nhìn xem Tần Phong cái kia đè nén căm giận ngút trời thân ảnh, lại sinh ra một tia kính ý. Bình thường chỉ nghe nói Tần Phong là tuyệt thế ngâm nhân, nữ đế người được coi trọng nhất, không nghĩ tới hay là một cái trọng tình trọng nghĩa như thế người. Nàng đem trong tay kỳ lân hiện nguyệt đao hướng trên mặt đất cắm xuống, thân đao xuống đất ba thước, phát ra trầm thấp bù bù, trên thân đao lưu động ánh lửa tỏa ra nàng kiên nghị khuôn mặt. Nàng hai tay kết ấn, thi triển thời gian quay lại đại thần thông, bàng bạc tiên lực giống như thủy triều tuôn ra, chung quanh hư không cũng bắt đầu bặm mẹo. Lý Qua Tử chết thời gian không dài, lấy nàng thủ đoạn hoàn toàn có thể hồi tưởng một đoạn thời gian hình ảnh, tìm tới hung thủ. Chỉ gặp không trung lập tức hiện ra một vài bức hình ảnh mơ hồ, tựa như màn nước phản chiếu, dần dần rõ ràng. Trong tiểu viện, người thọ tiền bối chủ quả trượng, đứng tại từ đường trước, ánh mắt kiên định. Tống Cảnh Xuyên, khôi lỗi các đệ tử, mang theo một bộ giữ tợn thi khôi, từng bước tới gần. Nụ cười của hắn tàn nhẫn mà giữ tợn, trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Người thọt tiền bối ý đồ ngăn cản, lại bị Tống Cảnh Xuyên chém giết, máu tươi nhuộm đỏ từ đường trước thêm đá. Hình ảnh dừng lại tại Tống Cảnh Xuyên bộ kia tươi cười đắc ý, bằng như xương ngón tay điểm nhẹ, hình ảnh tiêu tán. Nàng nói, người này hiện tại hẳn là còn ở Tử Hà thành bên trong, có muốn hay không ta giúp ngươi đem hắn bắt tới? Thanh âm của nàng thanh lãnh, mang theo một tia sát khí, hiển nhiên đối với khôi lỗi các hành vi cũng cực kỳ thống hận. Tần Phong bước vàng một chút cảm xúc, trong mắt lửa giận hơi liễm, chắp tay nói, đa tạ đại nhân, đối phó loại rác rưởi này không cần dùng đại nhân xuất thủ, ta tự mình đem hắn chụp tới. Thanh âm của hắn trầm thấp, mỗi một chữ đều phảng phất từ trong hàm răng gạt ra, mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết. Nói đi, hắn thả người nhảy lên, hóa thành một đạo kiếm quang, thẳng đến trong thành mà đi. Giờ phút này, Tử Hà thành dài đất trung tâm, khôi lỗi các đệ tử đã bị Phượng Triều Thiên binh đoàn đoàn vây khốn. Bọn hắn thao túng thi khôi, ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng thiên binh như nước thủy triều, chiến lực cường hành, thi khôi tại kim qua thiết mã dưới vây công liên tục bại lui, chân cụt tay đứt rơi là tả trên đất. Trong không khí tràn ngập mùi hôi cùng huyết tinh, khôi lỗi các đệ tử từng cái mặt lộ tuyệt vọng, bọn hắn nỗ lực ngăn cản, chỗ nào bù đắp được mấy ngàn thiên binh vây công, bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng vào lúc này, trên không truyền đến một tiếng như lôi đỉnh thanh âm, ngừng. Thanh âm như kinh lôi nổ vang, chấn động đến toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người dừng lại động tác, không hiểu nhìn về phía không trung. Chỉ gặp Tần Phong trôi nổi tại giữa không trung, quanh thân kiếm ý như gió bao quét sạch, áo bào bay phất phới, tựa như một tôn sắt thần giáng thế. Thân thức của hắn giống như thủy triều khuếch tán, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Tinh chuẩn địa tỏa định trong góc một bóng người, đó là Tống Cảnh Xuyên. Hắn chính thao túng một bộ cao lớn thi khôi, vừa đánh vừa lui, trong mắt xoay tít loạn chuyển, hiển nhiên đang tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Cỗ này thi khôi cao tới hơn trượng, toàn thân tản ra khí tức cấm lãnh, hành động ở giữa phát ra ken két quỷ dị tiếng vang. Tống Cảnh Xuyên tự cho là ẩn tàng đến thiên ý vô phùng, lại không biết tại Tần Phong thần thức bên dưới, hắn như đom đóm giống như dễ thấy. Chương 957, ngươi cũng xứng cho tiền bối lập địa. Chương 957, ngươi cũng xứng cho tiền bối lập địa. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, đưa tay một kiếm chém ra. Một đạo kiếm quang sáng chói xé rách hư không, mang theo không có gì sánh kịp như thế, thẳng đến Tống Cảnh Xuyên mà đi. Với anh, kiếm quang như ngân hà chút xuống, trong nháy mắt đem cô kia thi khôi chém thành một đoàn bã vụn, tàn phá thân thể tứ tán bể ra. Tống Cảnh Xuyên còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác một cỗ không thể địch nổi lực lượng khóa chặt hắn. Tần Phong đại thủ tìm đòi, hư không phảng phất bị xé nứt, một cái do tiên lực ngưng tụ cự thủ chống rông xuất hiện, mang theo nghiền ép hết thể khí thế, trực tiếp đem Tống Cảnh Xuyên chộp vào lòng bàn tay. Đừng nhìn hai người cùng là Thái Ất Tiên, Tần Phong lại là có thể miểu sát đại La Tiên tồn tại kinh khủng. Cả hai thực lực khác nhau một trời một vực. Tống Cảnh Xuyên tại cự thủ bên trong giấy rủa, tựa như sâu kiến, không có lực phản kháng chút nào. Toàn trường yên tĩnh, còn lại khôi lỗi các đệ tử câm như hến, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn những người này cao nhất bất quá thái ớt tiên cảnh, tu vi cao đều ở chính diện chiến trường, căn bản sẽ không đến trong thành làm tiền. Giờ phút này đối mặt Tần Phong, bọn hắn liền chạy trốn dũng khí đều không sinh ra. Tần Phong ánh mắt băng lãnh, một bàn tay đập xuống, Tống Cảnh Xuyên nhục thân trong nháy mắt hóa thành một mịn, huyết vụ tràn ngập. Tống Cảnh Xuyên hồn phách vừa định trốn chạy, đã thấy Tần Phong đưa tay tế ra một tòa phong cách cổ xưa trùng lớn, trên thân chuông khắc đầy phù văn thần bí, tản mát ra chấn áp vạn vật khí tức. Khi chấn hồn chuông một tiếng kêu khẽ, Tống Cảnh Xuyên hồn phách bị lực lượng vô hình giam cầm, lơ lửng giữa không trung, không thể động đậy. Hắn nhìn xem Tần Phong cái kia sát thần giống như khuôn mặt, sợ hãi đến hồn phách đều đang run rẩy, run giọng nói: đại nhân, mọi người đều vì mình chủ, giết người bất quá đầu chạm đất, ngươi thả ta luân hồi vừa vặn rất tốt." Thanh âm của hắn mang theo cầu khẩn, trong mắt tràn đầy cầu xin khát vọng. Tần Phong chỉ nơi xa lý qua tử tiểu viện, thanh âm băng lãnh như sương: "Người thọt tiền bối là ngươi giết." Ánh mắt của hắn phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn, đâm thẳng Tống Cảnh Xuyên nội tâm. Tống Cảnh Xuyên lập tức lòng như cho nguội, hắn không nghĩ tới một địa tiên cảnh người thọt lại có như thế bối cảnh lớn, có thể làm cho vị này thiên tướng đại nhân tự mình xuất thủ. Hắn cười khổ nói: "Giết hắn đơn thuần ngoài ý muốn, liền một cái từ đường, hắn lại chết sống không để cho ta tiến, lúc đó cũng không biết hắn cùng đại nhân ngươi có quan hệ không phải." Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, vội vàng nói: "Chỉ cần người buông tha cho ta, ta lập tức đem cái kia từ đường xây đến so trước đó xa hoa gấp 10 lần." Hắn cảm thấy mình bắt lấy sống sót hy vọng, thậm chí âm thầm bội phục mình cơ trí. Tần Phong nghe vậy, trong mắt sát ý càng tăng lên, lạnh lùng nói: "Vị tiền bối kia đối với ta có thụ nghiệp tri ân, những cái kia linh vị tế điện chính là quê nhà ta vì đưa chúng ta phi thăng mà chiến tử tiền bối. Ngươi tính cái gì rác rưởi, một đám kẻ xâm lược, có tư cách gì vì nhà ta hương tiền bối lập bài vị?" Thanh âm của hắn như lôi đình nổ vang, mỗi một chữ đều mang vô tận phẫn nộ cùng uy nghiêm, chấn động đến ở đây tất cả mọi người màng nhĩ bù bù. Nói đi, hắn đưa tay chém ra mấy đạo khí kiếm, kiếm quang như hồng, đem Tống Cảnh Xuyên hồn phách một mực đính tại Tử Hà thành trên không. Lập tức, hắn thế ra một đoàn u minh quỷ hỏa, ánh lửa u lục, tản ra lạnh lẽo khí tức, trực tiếp bám vào tại Tống Cảnh Xuyên trên hồn phách, bắt đầu thiêu đốt. U minh quỷ hỏa chính là tiên giới thập đại dị hỏa một trong, tự tiện thiêu đốt hồn phách, thống khổ chi kịch liệt, viễn siêu nhục thân trả tấn. Tần Phong tận lực khống chế hỏa thế, không để cho trong nháy mắt đem hồn phách đốt sạch, mà là như nước gấm nấu hết xanh giống như, chậm rãi ăn mòn. A a a. Tống Cảnh Xuyên tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn thành, thê lương mà tuyệt vọng, phản phất từ cửu u chỗ sâu truyền đến, làm cho người dùng mình. Tử Hà thành tu sĩ cùng trời binh đều rung động, thanh âm kia như lao cạo xương, để cho người ta tê cả da đầu. Khôi lỗi các đệ tử càng là dọa đến hồn phi phách tán, có ít người thậm chí sinh ra tự vẫn suy nghĩ, chỉ cầu không rơi vào Tần Phong trong tay. Tần Phong lại chưa để ý tới những tạp lưu này, ánh mắt của hắn băng lãnh, sát ý chưa giảm, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu: diệt Khôi Lỗi Các. Hắn bay người trở lại người thọ tiền bối tiểu viện, trong không khí còn lưu lại mùi máu tanh nhàn nhạt. Tiểu viện đơn sơ, trong viện dưới gốc cây ngoại giả, người thọ tiền bối thi thể lặng lặng nằm, vải trượng cắt thành hai đoạn, tản mát ở bên. Tần Phong trong lòng đau xót, chậm rãi ngồi xuống, hắn lấy ra một bộ ngọc quan, toàn thân óng ánh, tản ra ôn nhuận quang trạch, cẩn thận từng ly từng tí đem người thọ tiền bối thi thể để vào trong đó. Ngọc quan phong vân sau, hắn mang theo quan tài đi vào ngoài thành, tìm một chỗ phong thủy bảo địa, bốn phía sơn thanh thủy tú, linh khí dồi dào. Hắn tự tay đào móc bộ huyệt, đem ngọc quan sắp đặt trong đó, lại lập xuống một tảng đá xanh mộ bia. Tần Phong chỉ thay kiếm, tại trên tấm bia khắc xuống vài cái chữ to: "Cửu huyền giới lý qua tử chi mộ, văn bối Tần Phong lập." Mỗi một bút họa đều ẩn chứa hắn vô tận kiếm ý, nội liễm tại trong mộ bia, tựa như từng đạo thủ hộ thần phù. Nếu có người có mang ác ý, trong bia kiếm ý liền sẽ bộc phát, đủ để đem nó chém giết ở vô hình. Tần Phong đứng tại trước mộ, thật lâu không nói, trong mắt lóe lên vẻ đau thương, nhưng càng nhiều là kiên định cùng kiên quyết. Trở lại Tử Hà thành, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Khôi lỗi các đệ tử bị tiên binh tàn sát hầu như không còn, thi khôi hải cốt chồng chất như núi. Từ đường linh vị đã bị tuần linh sứ chữa trị, tản mát ra kim quang nhàn nhạt, trang nghiêm túc mục. Trên không cách âm trận pháp đã bố trí xong, Tống Cảnh Xuyên tiếng kêu thảm thiết mặc dù vẫn như cũ thê lương, lại không còn nhiều dân, chỉ có thể xa xa truyền ra, chấn nhiếp tứ phương. Tuần Thiên Ti trong đại sảnh, Bàng Như Xương ngồi ngay ngắn chủ vị, Kỳ Lân Điện Nguyệt đao dựa vào bên cạnh, tản ra nhàn nhạt uy áp. Thiết Bách Xuyên cùng Lữ Xương vợ chồng ngồi ở phía dưới, mấy vị thiên binh giáo úy phân loại hai bên, bầu không khí nghiêm túc. Tần Phong bước vào đại sảnh, ánh mắt mọi người tề tụ, đều là mang theo kính sợ. Bàng Như Xương đứng dậy, hào sảng nói: "Tần Thiên em, ngồi ở đây." Nàng đem Tần Phong kéo đến chính mình bên trái chỗ ngồi xuống, trong mắt tràn đầy thưởng thức. "Sau đó chúng ta nghiên cứu thảo luận một chút, làm sao tiến đánh Khôi Lỗi Các." Bàng Như Xương thanh âm vang dội, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Thiết Bách Xuyên, ngươi đối với nơi này tình huống hiểu khá rõ, giảng một chút tình huống của bọn hắn." Thiết Bách Xuyên đứng dậy, trầm giọng nói: "Khôi Lỗi Các lấy luyện chế thi khôi làm chủ, sức chiến đấu nhiều ỷ lại những khôi lỗi này. Bọn hắn tông môn ở vào Âm Phong núi, nơi đó địa thế hiểm yếu, quanh năm bị âm sát chi khí vây quanh, dễ thủ khó công. Càng khó giải quyết chính là, bọn hắn còn có một vị thái thượng trưởng lão, tu vi đã đạt nửa bước tiên vương, khả năng sơ bộ nắm giữ tiên vương lĩnh vực." Đám người nghe vậy, sắc mặt nghiêm trọng. Nửa bước tiên vương, đã không phải phổ thông tiên quân có khả năng địch nổi, tiên vương lĩnh vực uy năng, dù là chỉ là sơ bộ nắm giữ, cũng đủ để nghiền ép tiên quân. Bàng Như Xương lại kinh thường cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói: "Tiên quân liền tiên quân, tiên vương liền tiên vương, cái gì nửa bước tiên vương, bất quá là cho mình trên mặt thiếp vàng thôi. Kia cái gì lão tổ, còn có cái kia bị ta đánh chạy Mặc Trường Hàn, giao cho ta tới đối phó. Nếu đều đã là lão tổ, liền nên thành thành thật thật nằm tại trong quan tài, đi ra nhảy nhót cái gì?" Đám người nghe vậy, đều khâm phục. Phượng Triều mấy vị trấn giới làm bên trong, Bàng Như Xương lấy hiếu chiến chứ danh, nàng kỳ lân hiện nguyệt đao từng chém giết vô số cường địch, uy danh hiển hách. Chương 958, tiến đánh Âm Phong núi. Chương 958, tiến đánh Âm Phong núi. Hào khí của nàng lây nhiễm ở đây tất cả mọi người, si khí đại trấn. Nàng lại nói bất quá âm sát chi khí kia, còn có những người khác, không thế nào xử lý, các ngươi có thể hay không đối phó? Đám người mặt lộ do dự, Âm Phong núi âm sát chi khí đối với tiên lực có cực mạnh sự ăn mòn, hơi không cẩn thận liền có thể trọng thương. Bàng Như Xương thấy thế, đưa mắt nhìn sang Tần Phong, "Tần tiên đem, ý của ngươi thế nào?" Tần Phong vô bộ ngực, không thể nghi ngờ, cái kia nhất định phải làm a. Loại này khắp nơi đảo người mộ phần rác rưởi giữ lại làm gì? Tiên quân phía dưới ta vô địch, tiên quân phía trên ta không chết, coi như lại nhiều ra một cái tiên quân đến, ta cũng có thể giúp ngươi ngăn chặn. Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, trong mắt chiến ý như lửa, như muốn đem toàn bộ Âm Phong núi tiêu hủy. Bàng Như Xương cười ha ha một tiếng, "Vô án nói tốt. Riêng ta thì thưởng thức người giống như ngươi, quá đối với ta tính khí, vậy liền làm." Trở về thông tri đám người, hôm nay chỉnh đốn một đêm, ngày mai xuất phát, tiến đánh Âm Phong núi. Ngày kế tiếp, Bàng Như Xương tập kết nhân mã, chuẩn bị nhất cử dẹp Điên Khôi Lôi Các. Tần Phong, Tiết Bách Xuyên vợ chồng, cùng còn lại hơn 4000 thiên binh khí thế như hồng, hướng về Âm Phong núi mà đi. Ánh nắng sáng sớm vẩy vào Tử Hà thành bên ngoài trên vùng bình nguyên, các thiên binh khôi giáp bóng lưỡng, trường thương như rừng, chiến kỳ bay phất phới. Bàng Như Xương một thân xích hồng chiến giáp, cầm trong tay chuôi kia to lớn kỳ lân hiện nguyệt đao, lưỡi đao dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, phảng phất có thể xé rách thiên địa. Nàng cưỡi tại một thất toàn thân trắng như tuyết tiên câu phía trên, mắt sáng như đuốc, liếc nhìn toàn quân, tiếng như hồng trùng, "Hôm nay, chúng ta san bằng Âm Phong núi, diệt Khôi Lôi Các, là Tử Hà thành các huynh đệ đã chết báo thù." Các thiên binh cùng kêu lên hò hét, thanh trấn cửu tiêu, chiến ý sôi trào. Tần Phong đứng tại đội ngũ hàng đầu, thân mang trường bào màu xanh, cầm trong tay Tử Tiêu Đế cùng kiếm, ánh mắt trầm ổn. Bên cạnh hắn Tiết Bách Xuyên vợ chồng đứng song vai, Tiết Bách Xuyên tay cầm một cây trường thương màu bạc, mũi thương ẩn ẩn có lôi quang lấp lóe. Lữ Xương thì cầm một thanh trường kiếm, thân kiếm khắc đầy phù văn, tản mát ra nhàn nhạt linh quang. Hai người lẫn nhau, trong mắt đều là kiên quyết. 4000 thiên binh theo sát phía sau, bộ pháp chỉnh tề, sát khí ngút trời, thẳng đến Âm Phong núi. Âm Phong đỉnh núi, Khôi Lỗi các chủ mặc trường hàn ngồi tại tông môn đại điện chủ vị, hắn áo bào đen tại trong Âm Phong bay phất phới, sắc mặt âm trầm như nước. Phía dưới, Khôi Lỗi các trưởng lão cùng các đệ tử từng cái mang thương, khí tức bệ bại, nguyên bản uy phong lẫm lâm thi Khôi đại quân bây giờ chỉ còn tàn binh bại tướng. Mặc Trường Hàn nắm chặt song quyền, đốt ngón tay vang lên kèn kẹt, trong mắt lửa giận hừng hực, phượng triều đám người này đều là tiên điên, không phải liền là một cái Tử Hà thành, một cái biên giới thành nhỏ mà thôi, đến mức như thế liều mạng sao? Lần này Khôi Lỗi các tiến đánh Tử Hà thành, có thể nói tổn thất nặng nề. Đệ tử tinh nhuệ hao tổn 2/3. Thi Khôi đại quân tức thì bị đánh cho thất linh bất lạc, những thi khôi kia thế nhưng là bọn hắn mấy trăm năm tâm huyết tích lũy, mỗi một bộ đều tiêu hao rất lớn nhân lực vật lực. Bây giờ, trong thời gian ngắn chỗ nào có thể lại gom góp nhiều như vậy thi khôi? Càng làm cho Mặc Trường Hàn đau lòng là, hắn tự tay luyện chế tiên quân cấp thi khôi, lại cũng bị Bàng Như Xương nữ nhân điên kia một đao bổ bạo. Nhớ tới cái kia tựa như núi cao thân ảnh cao lớn, cơ kỳ lân hiện người đao, thế không thể đỡ trùng sát mà đến, Mặc Trường Hàn trong lòng chính là dùng cả mình. Nếu không có hắn quả quyết tự bạo một bộ thi khôi kéo dài thời gian, chỉ sợ chính mình sớm đã mệnh tang Tử Hà thành. Hắn hung hăng vỗ trước người bệ đá đen, chấn động đến mặt bàn vết dạng bùn bố, đáng giận, nữ nhân kia đơn giản chính là người điên. Lúc này, một tên thanh niên chậm rãi đi tới, cung kính đứng tại Mặc Trường Hàn bên cạnh. Người này thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn lãng lại mang theo vài phần âm lãnh, lấy một bộ trường bào màu tím thẫm, bên hông treo một viên khô lâu ngọc bội. Hắn chính là Mặc Trường Hàn đệ tử thân truyền, cũng là Khôi Lỗi các đại sư Minh Diệp Quảng Long. Diệp Quảng Long lần này phụ mệnh lưu thủ sân môn, chưa tham dự Tử Hà thành chi chiến, nhưng thông qua đệ tử khác miêu tả, hắn đã biết cuộc chiến đấu kia thảm liệt. Hắn mỉm cười, thanh âm bình tĩnh lại mang theo vài phần giảo hoạt, "Sư phụ không cần lo lắng. Đợi Phiêu Miểu Tiên cung cầm xuống Cửu Huyền Tinh lộ, Tử Hà Tiên thành tự sẽ hủy diệt. Đến lúc đó, chúng ta đều có thể lại đi thu thập một nhóm thi thể, đền bù lần này tổn thất." Mặc Trường Hàn nghe vậy, sắc mặt âm trầm hơi chậm, nhẹ gật đầu, "Cũng chỉ có thể như vậy. Chỉ cần thành viên tổ chức còn tại, Khôi Lỗi các liền có thể đồng sơn tái khởi." Ánh mắt của hắn chuyển hướng bên ngoài, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, "Phượng Triều đám người này, sớm muộn muốn để bọn hắn trả giá đắt." Nhưng vào lúc này, một tên đệ tử lão đạo vào, sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc, "Không xong, các chủ, Phượng Triều Thiên binh đánh tới." Mặc Trường Hàn bỗng nhiên đứng lên, ống tay áo vung lên, chấn động đến trong đại điện dưới ánh nến, "Ngươi nói cái gì? Bọn hắn dám tiến đánh đến Âm Phong núi?" Trong âm thanh của hắn mang theo khó có thể tin phẫn nộ, trong mắt hàn quang bùng lên. Đệ tử kia lộn nhào quỳ xuống, âm thanh run rẩy, thiên chân vạn sát. Đệ tử tận mắt nhìn thấy, cầm đầu nữ nhân kia đã giết đi lên, khí thế hùng hổ, thẳng đến sân môn. Mặc Trường Hàn sửng sốt một lát, lập tức ngửa mặt lên trời cùng thiếu, trong tiếng cười mang theo sát ý vô tận, "Tốt, tốt, tốt." Âm Phong núi quanh năm bị âm sát chi khí vây quanh, địa thế hiểm yếu, trận pháp trung điệp, Phượng Triều đám người này nếu là trốn ở Tử Hà thành, ta cũng là bắt bọn hắn không có cách nào. Bàng Như Xương nữ nhân điên này dám chủ động đưa tới cửa, thật sự là tự tìm đường chết. Ánh mắt của hắn phát lạnh, quay người quát, "Người tới, đi mời lao tổ xuất quan. Những người còn lại, theo ta nên địch. Ta muốn để thi thể của bọn hắn đều lưu tại Âm Phong núi." Lời còn chưa dứt, chợt nghe ngoài sơn môn truyền đến một tiếng nổ rung trời, phản phất trời đất sụp đổ. Tông môn hộ sơn đại trận dưới một kích này, lại ầm vang vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán ở không trung. Đám người còn chưa hoàn hồn, liền gặp một đạo xích hồng thân ảnh như là sao chổi từ dưới núi phóng lên tận trời, ngạo lập vu giữa không trung. Người kia chính là Bàng Như Sương, cầm trong tay kỳ lân hiện nguyệt đao, lưỡi đao trực chỉ đại điện, chiến giáp chiếu đến ánh nắng, tựa như một tôn nữ chiến thần. Nàng khí thế như hồng, thanh âm rung khắp sân cốc, Mạc Trường Hàn, đi ra nhận lấy cái chết. Mạc Trường Hàn hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hắc quang xông lên bầu trời, trôi nổi tại Bàng Như Sương đối diện. Hắn áo bào đen thùng lên, đi theo phía sau bốn cô thi khôi, tản ra sâm sâm tử khí, thật can đảm. Dám đến ta Âm Phong núi Dương Oai, hôm nay liền để cho ngươi có đến mà không có về. Hai tay của hắn vung lên, sau lưng bốn cỗ tiên quân cấp thi khôi, khuôn mặt dữ tợn bên trên tán phát lấy làm người sợ hãi uy áp. Ầm ầm. Trên bầu trời lôi đình nổ vang, Bàng Như Sương cùng Mạc Trường Hàn giao chiến hết sức căng thẳng. Kỳ Lân Hiển Nguyệt đao vạch phá bầu trời, mang theo một đạo hừng hực xích hồng đao mang, chém thẳng vào Mạc Trường Hàn. Mạc Trường Hàn cười lạnh một tiếng, điều khiển ba bộ thi khôi liên tiếp, thi khôi lợi trảo cùng đao mang va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Đao quang cùng tử khí xen lẫn, bầu trời phảng phất bị xé nứt, Âm Phong núi đỉnh núi tại hai người giao chiến bên dưới không ngừng run rẩy. Dưới núi, Tần Phong, Thiết Bách Xuyên vợ chồng xuất lĩnh 4000 tiên binh, cùng từ trên núi lao xuống khôi lỗi các đệ tử triển khai cuộc chiến. Chương 959, thần hồn tăng lên, lĩnh ngộ cuồng bạo. Chương 959, thần hồn tăng lên, lĩnh ngộ cuồng bạo. Âm Phong vùng núi thế hiểm trở, trong núi tràn ngập nồng đậm âm sát chi khí, tựa như một lớp bụi sương mù màu đen che khuất bầu trời. Khôi lỗi các đệ tử quanh năm ở đây tu luyện, đã thích ứng cỗ này âm sát chi khí, hành động như thường, điều khiển thi khôi điều khiển như cánh tay. Mà Phượng Chỉ Lên Trời binh mới vào nơi đây, nhận âm sát chi khí ăn mòn, động tác hơi có vẻ chậm chạp, khí tức bất ổn. Nhưng mà, Phượng Chỉ Lên Trời binh nhân số chiếm ưu, chiến trận nghiêm chỉnh, phối hợp ăn ý, ngạnh sinh sinh để ép khôi lỗi các đệ tử liên tục bại lui. Tần Phong một kiếm vung ra, kiếm quang như hồng, chặt đứt một bộ thi khôi đầu lâu, thi khôi ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một bãi hắc khí tiêu tán. Thân hình hắn như điện, ở trong chiến trường xuyên thẳng qua, mỗi một kiếm đều tình chuẩn không gì sánh được, mang đi một tên địch nhân tính mệnh. Thiết Bách Xuyên vợ chồng thì lưng tựa lưng tác chiến, Thiết Bách Xuyên trường thương như du long xuất hải, mũi thương lôi quang lấp lóe, đâm xuyên một tên khôi lỗi các đệ tử lồng ngực. Lữ Dương trường kiếm vung dậy, đem một bộ thi khôi sinh sinh xoắn nát. Hai người phối hợp khăng khít, tựa như trên chiến trường hai đạo gió lốc, giết đến khôi lỗi các đệ tử sợ hãi. Nhưng mà, theo các tiên binh dần dần hướng đỉnh núi tiến lên, trung quanh âm sát chi khí càng dày đặc, phản phất vô hình công xiềng, ép tới đám người thở không nổi. Một chút tu vi hơi thấp thiên binh bắt đầu xuất hiện khó chịu, sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn, thậm chí có người bắt đầu xuất hiện ảo giác, vung đao bổ về phía không khí. Bàng Như Sương phát giác được phía dưới tình hình chiến đấu, lưỡi đao nhất chuyển, bước lui Mạc Trường Hàn, quát to, ổn định trận hình, kết trận ngăn địch. Chớ để âm sát chi khí loạn tâm thần. Các thiên binh cấp tốc điều chỉnh, kết thành trận hình phòng ngự, lấy tiên lực thôi động hộ thể linh quang, chống cự âm sát chi khí an ổn. Tần Phong đứng tại trước trận, kiếm trong tay ông ông tác hưởng, thần thức của hắn giống như thủy triều khuếch tán, dò xét địch nhân ở trung quanh động tĩnh. Đương nhiên, hắn hơi nhướng mày, thể nội một cô nóng nảy khí tức lặng yên dâng lên, phản phất liệt diễm giống như thiêu đốt lấy chân khí của hắn, ý đồ nhóm lửa tâm thần của hắn, để hắn hóa thành một tôn cỗ máy giết chóc. Tần Phong trong lòng run lên, lập tức tìm tới một cái địa phương ẩn nấp, ngồi xếp bằng trên đất, nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển Mặc Hồn Kinh. Bộ công pháp kia chuyên tu thần thức, có thể trấn áp tâm ma, vững chắc thần trí. Thần thức của hắn vốn đã đạt tới lục giai đoạn thứ hai, đủ để ứng đối bình thường tâm ma quấy nhiễu, nhưng cái này âm sát chi khí lại dị thường bị dị, mang theo một cô ý chí ngang ngược, điên cuồng trùng kích thần thức của hắn phòng tuyến. Tần Phong cắn chặt răng, mồ hôi lạnh trên trán trượt xuống, tâm thần như là một chiếc thuyền con, tại mưa to gió lớn bên trong chập chờn. Hắn càng là áp chế, cố khí tức kia phản kháng đến càng kịch liệt, phản phất sau một khắc liền muốn đem hắn kéo vào vô tận giết chóc vực sâu. Tần Phong quyết tâm trong lòng, dứt khoát không còn áp chế, mà là dẫn động Mặc Hồn Kinh chi cao pháp môn, đem thần thức hóa thành một thanh vô hình chi kiếm, đâm thẳng cái kia cô nóng nảy khí tức hạch tâm. Trong chốc lát, trong thức hải của hắn bộc phát ra hào quang chói sáng, thần thức cùng âm sát chi khí kịch liệt va chạm, phản phất hai quân giao phòng, giết đến tiên hôn địa ám. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Phong ý thức dần dần thanh minh, cái kia cô nóng nảy khí tức bị hắn một chút xíu luyện hóa, dung nhập tự thân. Ước chừng sau nửa canh giờ, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bùng lên, khí tức đột nhiên tăng gọn. Thân thức của hắn vậy mà tại trận này sinh tử trong giao phong đột phá gông cùng xiên xích, đạt đến lục giai đoạn thứ ba, khoảng cách thất giai vẹn vẹn cách xa một bước. Tần Phong thở dài ra một hơi, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Lần này đột phá không chỉ có để hắn thần thức càng mạnh, càng làm hắn hơn vui mừng chính là, hắn vậy mà hoàn toàn luyện hóa thể nội âm sát chi khí, đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cố này âm sát chi khí nguyên bản thai hại mê thất thần trí bị hắn triệt để vượt qua, mà nó tăng phúc chiến lược chỗ tốt lại bị hắn hoàn mỹ lĩnh ngộ. Trong cơ thể hắn nhiều một hạng bị động kỹ cuồng bạo một khi thi triển, có thể đem chiến lược tăng lên gấp đôi, mà theo lấy hắn đối với âm sát chi khí lĩnh ngộ làm sâu sắc, cái này tăng phúc còn đem tăng thêm một bước. Không nghĩ tới chuyến này còn có như vậy thu hoạch. Tần Phong mừng rỡ trong lòng, đứng dậy, nắm chặt trong tay tiên kiếm, chiến ý càng tăng lên. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau, nương theo lấy một tiếng thống khổ kêu rên. Hắn thần thức quét qua, lập tức nhận ra đó là Thiết Bách Xuyên thanh âm, lúc này thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng phương hướng âm thanh truyền tới lao đi. Trên sườn núi, Thiết Bách Xuyên nửa quỳ trên mặt đất, trường thương trong tay trụ, thân thương run nhẹ nhẹ, máu tươi từ trên cánh tay hắn tích táp chảy xuống, nhuộm đỏ dưới thân nham thạch. Sắc mặt của hắn tái nhợt, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên bị trọng thương. Đứng đối diện một tên thanh niên hung ác nham hiểm, đi theo phía sau ba bộ khí tức kinh khủng thi khôi, chính là khôi lỗi các đại sư Minh Diệp Quảng Long. Diệp Quảng Long khẽ môi nhếch lên một vòng trêu tức ý cười, ánh mắt tại Thiết Bách Xuyên trên thân chạy, phản phất tại dò xét một kiện vật liệu chân quý. Đừng vùng ấy, Tiết Thanh Chủ. Diệp Quảng Long thanh âm ngạo lớn, mang theo vài phần mèo đùa giỡn chuột trêu tức. Trở thành đằng sau ta đồng bạn một bộ phận, ngươi sẽ đạt được vĩnh sinh, theo ta đạp biến tiên giới mỗi một tấc sơn hà, cái này không tốt sao? Tiết Bách Xuyên nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lửa giận hừng hực, tốt cái rắm. Ngươi cái đồ biến thái, ngươi làm sao không đem cha ngươi biến thành đồng bọn của ngươi đâu? Trong âm thanh của hắn mang theo vô tận phẫn nộ, trường thương trong tay nắm chặt, tùy thời chuẩn bị liều mạng một lần. Diệp Quảng Long nghe vậy, che miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, làm sao ngươi biết ta làm như vậy? Hắn giơ tay lên, chỉ vào sau lưng bên trái một bộ lão giả bộ dáng thi khôi, trong giọng nói mang theo vài phần đắc ý, vị này chính là phụ thân của ta. Hắn một mực bằng vào ta làm kiêu ngạo, đem đồ tốt nhất đều cho ta. Về sau, ta muốn tranh đoạt thế hệ tuổi trẻ đại sư minh vị trí, hắn lại chỉ cấp ta tìm một bộ kim tiên cảnh thi khôi, thực sự khiến ta thất vọng. Cho nên, ta liền tự tay giết hắn, luyện thành cỗ này thi khôi. Cuối cùng, ta đã được như nguyện, thành khôi lỗi các thiếu các chủ. Ha ha. Tiết Bách Xuyên nghe vậy, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân dâng lên, bay thẳng tiên linh. Hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy phát dầu người, liên thân cha đệ thân đều không buông tha, luyện thành thi khôi thở chính mình thúc đẩy. Hắn giận dữ hét, ngươi tên điên này, ta liều mạng với ngươi. Hắn giang chống đỡ lấy đứng lên, trường thương lắp một cái, lôi quang đại thịnh, hướng Diệp Quảng Long đâm tới. Nhưng mà, Diệp Quảng Long lại như là trêu đùa chuột mèo, điều khiển một bộ thi khôi nhẹ nhõm ngăn lại Tiết Bách Xuyên công kích. Thi khôi kia động tác mau lẹ, lợi chảo vung lên, lại sinh sinh đánh gãy Tiết Bách Xuyên một cái chân. Tiết Bách Xuyên hét thảm một tiếng, ngã nhào trên đất, lại vẫn dùng trường thương trụ, giang chống đỡ lấy đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quảng Long, trong mắt đều là kiên quyết, coi như tự bạo, ta cũng sẽ không để ngươi đạt được. Diệp Quảng Long cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, yên tâm, ngươi không có cơ hội này, các ngươi tất cả mọi người muốn chết tại âm phong này núi, bao quát nữ nhân điên kia. Các chủ cùng lao tổ liên thủ, nàng chắp cánh khó thoát. Đúng lúc này, một đạo sáng chói kiếm quang bạch phá mê vụ, thẳng đến Diệp Quảng Long đầu lâu chém tới. Kiếm quang lăng lệ vô địch, mang theo vô tận sát ý, phản phất muốn đem không gian một phân thành hai. Diệp Quảng Long đại kinh thất sắc, vội vàng điều khiển cô kia lão giả thi khôi ngăn tại trước người. Chỉ nghe quanh một tiếng tiếng vang, thi khôi bị kiếm quang chém chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn bã vụn. Chương 960, chém giết Diệp Quảng Long. Chương 960, chém giết Diệp Quảng Long. Trong sương mù, Tần Phong chậm rãi đi ra, áo xanh phần phật, trong tay tiên kiếm hàn quang lấp lóe. Ánh mắt của hắn băng lãnh, quét về phía Diệp Quảng Long, trong thanh âm mang theo vô tận uy nghiêm, xuất sinh không bằng đổ vận, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Tiết Bách Xuyên nhìn thấy Tần Phong, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Tần đại nhân, hắn cố nén đau nhức kịch liệt, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại bị Tần Phong đưa tay ngăn lại. Diệp Quảng Long cuồng loạn nói, ngươi thế mà giết phụ thân ta. Tần Phong ánh mắt chuyển hướng Diệp Quảng Long, cười lạnh nói, ngươi nói cố kia thi khôi là phụ thân ngươi? A, hắn không đã sớm bị ngươi tự tay giết sao? Ngươi ngay cả phụ thân đều luyện thành thi khôi, đơn giản không bằng heo chó. Diệp Quảng Long trong mắt lóe lên vẻ tức giận, cũng rất sắc bị điên cuồng thay thế, hắn không chết, hắn chỉ là đổi một loại phương thức, theo giúp ta nhìn khắp cái này tiên giới sơn hạ. Ngươi hủy hắn, liền dùng nhục thể của ngươi đến bồi ta một bộ tốt hơn thi khôi đi. Lời còn chưa dứt, Diệp Quảng Long hai tay vung lên, sau lưng còn sót lại hai bộ thi khôi gầm thét phóng tới Tần Phong, mang theo ngập trời tử khí, uy thế kinh người. Tần Phong không chút nào yếu thế, phất tay chính là một kiếm tiên lôi săn giết chém. Một kích này kèm theo hắn vừa lĩnh ngộ cuồng bạo thuộc tính, lực công kích trực tiếp gấp bội. Tiên lực tại thể nội như cuồng triều giống như phun trào, hội tụ thành một tia chớp lượn lờ cự kiếm. Thân kiếm trường dài 10 trượng, toàn thân điện quang lấp lóe, lôi hổ ở trong không khí nhảy vọt, phát ra chói tai âm thanh xì xì, phảng phất thiên địa đều bị kiếm ý này xé rách. Cự kiếm từ trên trời giáng xuống, tựa như diệt thế thiên phạt, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hung hăng bổ về phía Diệp Quảng Long điều khiển hai bộ thi khôi. Cái kia hai bộ thi khôi chính là Diệp Quảng Long lấy khôi lỗi các bí pháp luyện chế, toàn thân tản ra tử khí nồng đậm. Trong mắt quang mang màu đỏ tươi lấp lóe, cốt chảo sắc bén như lao, động tác mau lẹ như quỷ mị, mang theo âm lanh sát ý đón lấy cự kiếm. Nhưng mà, tại thiên lôi săn giết chém lực lượng tuyệt đối trước mặt, bọn chúng yếu ớt như là tràn giấy. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, lôi quang nổ tung, hồ quang điện tứ tán, trong không khí tràn ngập mùi khét. Hai bộ thi khôi trong nháy mắt bị tạc đến vỡ nát, chân cụt tay đứt văng tứ phía, hóa thành từng đoàn đen xám tản mát mặt đất. Lôi đỉnh dư uy chưa tán, mặt đất bị đánh ra một đạo sâu không thấy đáy vết rách, trung quanh cỏ cây trong nháy mắt hóa thành cho tàn, núi đá băng liệt, bụi đất tung bay. Toàn bộ chiến trường phảng phất bị lôi đỉnh tẩy lễ, rung động lòng người. Đứng ở phía sau Tiết Bách Xuyên mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng, chấn kinh đến cơ hồ nói không ra lời, cái này cũng quá kinh khủng đi. Hắn thân là uy tín lâu năm tu sĩ, kiến thức rộng rãi, trải qua vô số sinh tử đại chiến, nhưng chưa từng thấy qua bá đạo như vậy tuyệt luân kiếm pháp. Cái kia từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh cự kiếm, phản phất là thần minh hạ xuống thiên phạt, mang theo không thể địch nổi ý thế, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, tâm thần rung động. Hắn nhịn không được ở trong lòng cảm thán, Tần Phong tiểu tử này, tuổi còn trẻ, lại có như thế nghịch thiên chiến lực, quả thực là kỳ tài ngút trời. Hắn thậm chí cảm thấy đến, như Tần Phong tiếp tục trưởng thành tiếp, tương lai nhất định có thể giành chấn tiên giới, trở thành một đời truyền kỳ. Kinh hãi nhất không ai qua được Diệp Quảng Long. Sắc mặt hắn trắng bệch, trong mắt tràn đầy không thể tin, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Khôi lỗi các tu sĩ lấy điều khiển thi khôi nổi tiếng, thi khôi cơ hồ là toàn bộ của bọn họ chiến lực. Hắn hao phí vô số tâm huyết luyện chế ba bộ thi khôi, bây giờ đều bị Tần Phong một kiếm phá hủy, hắn tự thân bất quá là đại la tiên sơ kỳ phổ thông thực lực, làm sao có thể cùng Tần Phong chống lại. Theo hắn biết, trước mắt ngoan nhân này tuy chỉ là thái ớt tiên cảnh giới, nhưng chém giết đại la tiên cao thủ, hai cánh tay đều đến không hết. Diệp Quảng Long trong lòng một trận tuyệt vọng, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, âm thanh run rẩy cầu khẩn nói, anh hùng, tha ta một mạng a. Ta, Ta làm ra đây hết thảy đều là bị sư phụ ta ép. Ta cũng muốn làm người tốt, có thể điều kiện không cho phép a. Nếu không theo hắn nói làm, hắn liền sẽ đem ta luyện thành thi khôi. Tần Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt đều là khinh thường, sắc ý nghiêm nghị, đành dám. Ngươi đem cha ruột luyện thành thi khôi, cũng là sư phụ ngươi bức ngươi. Ánh mắt của hắn như lao, hàng quang lấp lóe, không chút nào là Diệp Quảng Long cầu xin tha thứ mà thay đổi. Đi chết đi, đừng tại đây trước mắt. Lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay của hắn bung lên, kiếm quang như tấm lụa vạch phá không khí, mang theo sát khí lăng lệ, thẳng đến Diệp Quảng Long đầu lâu. Diệp Quảng Long trong mắt lóe lên một tia âm độc, trong lòng bàn tay lặng lẽ nắm chặt một viên độc truy, mặt ngoài cầu khẩn, kỳ thực dự định thừa dịp Tần Phong buông lòng cảnh giác lúc đánh lén. Nhưng mà Tần Phong cỡ nào nhạy cảm, sớm đã phát giác được đối phương tiểu động tác, kiếm quang càng nhanh một phần, vô cùng tinh chuẩn chém xuống Diệp Quảng Long đầu lâu. Máu tươi dâng trào, đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Viên kia độc truy từ Diệp Quảng Long trong tay trượt xuống, đinh đương một tiếng quẳng xuống đất, nọc độc tại mặt đất ăn mòn ra một mảnh cháy đen. Tần Phong trong lòng hừ lạnh, loại này âm hiểm xảo trá chi đồ, quả nhiên không có ý tốt. Hắn thu kiếm vào vỏ, ánh mắt chuyển hướng một bên Tiết Bách Xuyên, quan thiết đạo, Tiết Úc, ngươi thế nào? Tiết Bách Xuyên sửng sốt một chút, khoát khoát tay, cười khổ nói, Tần đại nhân cũng đừng gọi như vậy, ta có thể không chịu được nổi. Trong lòng của hắn rung động, Tần Phong thực lực để hắn cảm thấy cao không thể chạm, nhưng trong giọng nói thân thiết lại để cho hắn rất cảm thấy ấm áp. Tần Phong cái này âm thanh tiết thúc phảng phất kéo gần lại khoảng cách giữa hai người, để hắn cái này trải qua gió sương lão tu sĩ trong lòng sinh ra ấm áp. Tần Phong cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình thản, Tiết Siêu là ta nghĩa đệ, bảo ngươi một tiếng thúc là hẳn là, không cần để ý. Tiết Bách Xuyên nghe xong bùi ngùi mãi thôi, thở dài, tiểu tử thúi kia cũng không biết đi cái gì vận khí cướp chó, có thể nhận ngươi như thế cái nghĩa mình, thật sự là tạo hóa của hắn. Hắn dừng một chút, lo lắng mà hỏi thăm, hắn vẫn tốt chứ? Tần Phong gật đầu nói, ân, hắn lưu tại Ngọc Kinh. Lúc đầu hắn còn nghĩ qua đến, nhưng ta ngăn trở hắn. Tiết Bách Xuyên nghe vậy, nghiêm sắc mặt, tức giận nói, tiểu tử thúi này, chính mình bao nhiêu cân lượng trong lòng không có điểm số. Chạy tới là muốn làm bia đỡ đạn sao? Ai? Nếu là hắn có ngươi một phần mười chiến lực, ta đi ngủ đều có thể cười tỉnh. Hắn trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, nhưng cũng lộ ra đối với nhi tử yêu thương. Tần Phong cười cười, ánh mắt đảo qua Tiết Bách Xuyên gãy mất chân trái, quan thiết đạo, nói không chừng hắn tương lai có thể làm cái quan văn đâu. Thương thế của ngươi thế nào? Tiết Bách Xuyên khoát khoát tay, hào khí nói bất quá là gãy mất một cái chân, còn chưa chết. Ngươi đi giúp ngươi đi. Hắn mặc dù ngoài miệng có khí phách, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia mỏi mệt, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Tần Phong gật gật đầu, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt lên núi đỉnh đánh tới, lưu lại một đạo tàn ảnh, tiên lực ba động chấn động đến không khí có chút rung động. Trên bầu trời, tình hình chiến đấu kịch liệt, sát khí ngút trời. Bàng Như Xương tay cầm một thanh kỳ lân điện nguyệt đao, thân đao hàn quang lấp lóe, tản ra vô tận uy thế, trên lưới đao ẩn ẩn có kỳ lân hư ảnh gào thét. Nàng lấy một địch hai, đối chiến khôi lôi các nửa bước tiên vương lão tổ cùng Mặc Trường Hàn. Bàng Như Xương chiến lực vô song, đao pháp như kinh đảo hải lãng, mỗi một đao vung ra đều mang hủy thiên diệt địa khí thế, không khí bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít, mặt đất bị đao khí bổ ra từng đạo ngân sâu. Chương 961, tên hèn hạ tâm hữu linh tê. Chương 961, tên hèn hạ tâm hữu linh tê. Nàng dáng người oai hùng, tựa như chiến thần dáng thế, làm cho đối thủ không dám có chút chủ quan. Nhưng mà đối phương dù sao cũng là hai vị đỉnh tiêm cao thủ, Mặc Trường Hàn điều khiển thi khôi thế công kỳ dị, nửa bước tiên vương lão tổ càng là xuất thủ tàn nhẫn. Bàng Như Xương dần dần có chút chống đỡ không được, khoe miệng tràn ra máu tươi, khí tức hơi có vẻ hỗn loạn. Mặc dù như thế, nàng y nguyên chiến ý ngập trời, đao quang như hồng, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất. Mặc Trường Hàn giờ phút này có chút chật vật, hắn nguyên bản điều khiển bốn cỗ thi khôi, mỗi một bộ đều có thể so với tiên quân, bây giờ bị Bàng Như Xương đánh nổ hai bộ, còn sót lại hai bộ, chiến lực đại giảm. Nửa bước tiên vương lão tổ càng là làm cho người khó hiểu, phía sau hắn cũng không thi khôi đi theo, nhục thân lại dị thường cứng cỏi, trong lúc xuất thủ mang theo một cỗ khí tức cấm lãnh, phản phất từ cửu u trong địa ngục leo ra ác quỷ. Nhưng mà trên người hắn cũng bị thương, cánh tay trái bị đao khí chém ra một đạo vết thương sâu tới xương, máu me đồng địa. Hiển nhiên tại Bàng Như Xương tấn công mạnh bên dưới bị thua thiệt không nhỏ. Tần Phong xa xa nhìn lại, thầm nghĩ trong lòng, tiên quân cấp bậc chiến đấu, trước mắt hắn còn không cách nào nhúng tay, liền không nghĩ nhiều nữa, thân hình lóe lên, thẳng đến đại điện chỗ sâu mà đi. Khôi lỗi cắt chiếm cứ nơi đây nhiều năm, trong bảo khố nhất định có vô số chân bảo. Tần Phong một đường đi nhanh, ven đường thây ngang khắp đồng, mùi máu tanh tràn ngập, trên mặt đất tràn đầy gãy chi hải cốt, trong không khí tràn ngập nồng đậm sát lục khí tức. Ánh mắt của hắn như điện, sát khí nghiêm nghị, trên đường gặp được một tên khôi lỗi cắt trưởng lão đang cùng Lữ Xương chiến. Trường lão kia đã là đại la tiên sơ kỳ tu vi, điều khiển một bộ thi khôi, thế công lăng lệ, thi khôi cốt chảo lóe ra hàn quang. Mỗi một kích đều mang xé rách hư không lực lượng, làm cho Lữ Xương liên tục lùi về phía sau, trên quần áo đã lây dính vết máu loang lổ. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, thân hình như quỷ mị giống như hiện lên, trường kiếm trong tay vung lên, kiếm quang như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, mang theo thế sét đánh lôi đỉnh, trong nháy mắt đem trưởng lão kia đầu lâu chém bay. Máu tươi dâng trào, thi khôi mất đi khống chế, ầm vang ngã xuống đất, mặt đất bị nện ra một cái hố sâu. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, Lữ Xương thậm chí chưa kịp phản ứng. Lữ Xương cứ thế tại nguyên chỗ, trong mắt tràn đầy rung động, lẩm bẩm nói, thật mạnh. Hiện tại đại la tiên trong tay hắn, không ngờ như giết chó giống như nhẹ nhõm. Nàng nhớ tới Tần Phong vừa tới Tử Hà Thành lúc, bất quá là cái địa tiên cảnh tiểu tu sĩ, lúc chiến đấu còn cần nàng cùng phu quân bảo vệ. Ngắn ngủi mấy năm, hắn lại trưởng thành đến mức kinh khủng như thế, chém giết đại la tiên như là lấy đồ trong túi. Mà nàng những năm gần đây, tu vi tiến triển chậm chạp, y nguyên dừng lại tại Thái Ất Tiên đỉnh phong, không khỏi tự rêu nói, ta mấy năm nay có phải hay không đem tu vi luyện đến trên thân chó đi. Trong nội tâm nàng đã là cảm khái, lại có một tia không cam lòng, thầm hạ quyết tâm, sau khi trở về nhất định phải bế quan khổ tu. Tần Phong không có dừng lại, thân hình như gió, trực tiếp phóng tới đại điện chỗ sâu. Trong đại điện một mảnh hỗn độn, mặt đất vết rách trải rộng, trên vách tường tràn đầy đao kiếm dấu vết lưu lại, trên cây cột thậm chí còn có cháy đen sét đánh vết tích, hiển nhiên trước đó đã bộc phát quá kích liệt chiến đấu. Ánh mắt của hắn quét qua, chợt thấy một tên khôi lôi các đệ tử vội vàng hấp tấp ra bên ngoài chạy, trong tay ôm một đống linh bảo, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tần Phong thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại đệ tử kia trước mặt, một phát bắt được hắn cổ áo, thanh âm băng lãnh như hàn sương, bảo khố ở đâu? Đệ tử kia dọa đến hồn phi phách tán, hai chân như nhũn ra, há miệng run rẩy chỉ hướng một cái phương hướng, tại cái kia. Bên kia. Tần Phong gật gật đầu, kiếm quang lóe lên, đệ tử kia ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi vãi đầy mặt đất. Thuận chỉ dẫn, Tần Phong rất mau tới đến bảo khố cửa vào. Cửa ra vào thây ngã khắp nơi trên đất, có vượng hướng thiên binh, cũng có khôi lỗi các đệ tử, máu chảy thành sông, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Trên mặt đất tán lạc đứt gãy binh khí cùng phá toái pháp bảo, cho thấy chiến đấu thảm liệt. Tần Phong sải bước đi vào bảo khố, chỉ gặp một tên lão giả ngay tại điên cuồng vơ vét bảo vật, chung quanh không còn gì khác người sống. Lão giả kia thân hình phong gầy, khí tức cấm lãnh, tu vi đã đạt đại la tiên đỉnh phong, trường kiếm trong tay lóe ra u quang, bên người chất đầy linh thạch, đan dược và pháp bảo. Hắn nhìn thấy Tần Phong, nhếch miệng cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng lại mang theo vài phần thăm dò, "Phượng Hương a, những thứ kia ai cầm tới chính là của người đó. Mọi người liều sống liều chết, không phải là vì tài nguyên sao? Hiện tại tài nguyên đang ở trước mắt, còn đánh cái lông a?" Lão giả này tên là Khâu Hà, là khôi lỗi các khách khanh trưởng lão, nửa đường gia nhập, đối với tông môn không có chút nào lòng cảm mến. Giờ phút này gặp đại chiến đã lên, hắn chỉ muốn đoạt chút bảo vật chạy trốn. Tần Phong quét mắt nhìn hắn một cái, phụ hòa nói cũng đúng, vậy chúng ta riêng phần mình tìm kiếm. Nói hắn quay người đi hướng một bên khác, nhưng mà sau một khắc, hai người gần như đồng thời bạo khởi. Khâu Hà trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, trường kiếm đột nhiên đâm về Tần Phong hậu tâm, trên thân kiếm quấn quanh lấy âm lãnh hắc khí, mang theo sát ý thấu xương, kiếm khí giống như rắn độc chui hướng Tần Phong quanh thân yếu hại. Tần Phong sớm có phòng bị, thân hình một bên, trong tay tinh thần tuế nguyệt kiếm nên đón tiếp lấy. Ken một tiếng, hai kiếm chạm vào nhau, hỏa hoa vang khắp nơi, chấn động đến chung quanh kệ hàng ầm vang sụp đổ, linh bảo rơi lả tả trên đất. Khâu Hà nổi giận mắng, đã sớm biết ngươi có bẫy, ngươi tuổi trẻ bây giờ, thật sự là một chút thành tín đều không có. Tần Phong cười lạnh, ngươi cái lao tà mao, còn không phải như vậy âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ. Đi chết. Lời còn chưa dứt, hai người chiến tại một chỗ. Khâu Hà kiếm pháp quỷ dị, mỗi một kiếm đều mang âm sát chi khí, kiếm khí như hắc vụ giống như tràn ngập, hủ thực không khí chung quanh, phát ra suy suy tiếng vang. Thế công của hắn giống như thủy triều liên miên bất tuyệt, mỗi một kích đều trực chỉ Tần Phong yếu hại, âm tàn độc ác. Kinh khủng hơn chính là, khí tức của hắn càng đánh càng mạnh, hai mắt dần dần phiếm hồng, ẩn ẩn lộ ra một loại điên cuồng ý vị, phảng phất cả người đều bị âm sát chi khí ăn mòn, hóa thành một đầu khát máu hung thú. Tần Phong bị bức phải liền lùi lại vài chục bước, quần áo bị kiếm khí vạch phá mấy đạo lỗ hổng, trên mặt nhưng không có mảy may bối rối, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh. Trong lòng của hắn run lên, thầm nghĩ, gia hỏa này trạng thái, cùng ta cùng bạo thuộc tính có chút tương tự, nhưng hoàn toàn không bị khống chế. Hắn rất nhanh minh ngộ, Khâu Hà tu luyện âm sát công pháp mặc dù có thể ngắn ngủi tăng lên chiến lực, lại biết để cho người ta lâm vào điên cuồng, mất lý trí, thẳng đến kiệt lực mới có thể khôi phục. Loại trạng thái này tuy mạnh, nhưng sơ hở cũng cực minh lộ ra. Tần Phong quyết định thật nhanh, không còn liều mạng, thi triển thần ẩn thuật. Thân hình hắn trong nháy mắt dung nhập không gian, biến mất không còn tăm tích, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, ngay cả khí tức đều triệt để ẩn ấp. Khâu Hà mất đi mục tiêu, càng thêm điên cuồng, hai mắt huyết hồng, gầm thét huy kiếm loạn chém, chung quanh kệ hàng bị đánh đến vỡ nát, linh thạch cùng pháp bảo rơi là tả trên đất, trong không khí quanh quẩn hắn như dã thú gầm thét. Hắn giống như điên dại, bốn chỗ công kích, thậm chí ngay cả không khí đều bị hắn chém ra đạo đạo vết rách, trong bảo khố một mảnh hỗn độn. Ngay tại hắn xoay người sát na, Tần Phong lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía sau hắn, tinh thần tuế nguyệt kiếm như rắn độc xuất động, mang theo thời gian pháp tắc ảo diệu, tinh chuẩn đâm về Khâu Hà hậu tâm. Chương 962, một bộ kim thi chương 962, một bộ kim thi thanh kiếm này dài 2 thước, toàn thân tinh quang lưu chuyển, trên thân kiếm phảng phất gánh chịu lấy tuế nguyệt trọng lượng, đâm ra thời không khí có chút vặn mèo, thời gian phảng phất tại giờ khắc này chậm dần. Kiếm quang lóe lên, nhanh đến mức làm cho không người nào có thể phản ứng, Khâu Hà chính ở vào điên trạng thái, căn bản không kịp phòng bị, kiếm tiêm đã từ hậu tâm hắn đâm vào, thấu ngực mà ra, máu tươi dâng trào. Trong miệng hắn phun ra một búng máu, trong mắt tràn đầy không cam lòng, khó khăn quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức bịch một tiếng ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Tần Phong thu kiếm mà đứng, ánh mắt lạnh lùng, nhìn khắp bốn phía tản mát bảo vật, thầm nghĩ trong lòng, khôi lỗi các nội tình, quả nhiên bất phàm. Hắn hít sâu một hơi, cấp tốc bắt đầu vơ vét trong bảo khố chân bảo, linh thạch, pháp bảo, đan dược đều bỏ vào trong túi. Tần Phong chính thể nghiệm bội thu vui sướng, đắm chìm tại thắng lợi trong dư vận. Đột nhiên, tầm mắt của hắn bị nghiêng về một bên sập vách tường hấp dẫn, sau tường ẩn ẩn lộ ra từng sợi tiên khí, nồng nặc phảng phất muốn ngưng tụ thành thực chất. Trong lòng hắn chấn động, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, khóe miệng có chút dương lên, thế mà còn có mật thất. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được cái kia tiên khí mức độ đậm đặc, bằng vào nhiều năm tu luyện cảm giác bén nhạy, hắn kết luận dưới đáy này chí ít cất giấu một đầu thượng phẩm tiên linh mạch. Bảo vật như vậy, đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào tâm động, thậm chí điên cuồng. Thượng phẩm tiên linh mạch không chỉ có thể cung cấp rộng lượng linh lực, còn ẩn chứa đại đạo pháp tắc, có thể xưng tiên tứ chi bảo. Tần Phong huyết dịch cơ hồ sôi trào, trong mắt giấy lên ánh sáng nóng bỏng, không chút do dự, trực tiếp từ vách tường phá toái lối vào đi vào. Cửa vào sau là một đầu xoay quanh hướng phía dưới mật đạo, trên vách đá khắc đầy phù văn, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, giống như là cấm chế nào đó dấu vết lưu lại. Mật đạo chật hẹp, chỉ chứa một người thông qua, trong không khí tràn ngập ẩm ướt đất bụi tanh, xen lẫn nồng đậm tiên khí, để cho người ta tinh thần vì đó rung một cái. Tần Phong mỗi phóng ra một bước, dưới chân phiến đá đều sẽ có chút rung động, phản phất tại đáp lại trong cơ thể hắn linh lực của mình. Hắn càng đi xuống, tiên khí càng phát ra nồng đậm, cơ hồ hóa thành sương mù, vờn quanh tại hắn quanh thân, làm dịu da của hắn. Kinh mạch có chút huyết trương, phản phất cả người đều bị linh khí này gột rửa, thể nội linh lực dục dịch, ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Đi ước chừng một khắc đồng hồ, mật đạo cuối cùng đã tới cuối cùng, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Phía dưới là một cái không lớn không gian, ước chừng 10 trượng vuông, bốn vách tường bóng loáng như gương, tựa như tự nhiên hình thành hầm đá. Trong không gian trưng bày một cái quỷ dị pháp trận do vô số huyền ảo phù văn tạo thành, phù văn ở giữa lưu động kim quang nhàn nhạt, tựa như vật sống giống như chậm rãi du động, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Trong pháp trận ở giữa, thình lình để đặt lấy một ngụm đen như mực quan tài, thân quan tài điêu khắc phức tạp long phượng đường vân, long đằng phượng vũ, sinh động như thật. Tản ra một cỗ cổ lão mà nặng nề khí tức, ẩn ẩn lộ ra mấy phần chẳng lành. Tần Phong đứng tại pháp trận biên giới, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn cũng không phải là người lỗ mãng, pháp trận này xem xét liền biết không thể coi thường, cũng không phải phổ thông vật phong ấn. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt kim quang lóe lên, trong nháy mắt mở ra phá vọng mắt vàng. Kim quang đảo qua pháp trận, phù văn mỗi một cái tiết điểm, mỗi một đạo năng lượng lưu chuyển quy tích, đều trong mắt hắn rõ ràng rành mạch, tựa như một tấm tinh vi dệt lưới, rắc rối phức tạp nhưng lại ngay ngắn trật tự. Trận pháp này, ít nhất là cấp 7 tiên trận. Tần Phong âm thầm sợ hãi thán phục. Trận pháp mỗi một cái tiết điểm đều vòng vòng đan xen, năng lượng lưu chuyển như nước chảy mây trôi, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn phát phản vệ, thậm chí dẫn bạo toàn bộ mật thất. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dò xét, ánh mắt như điện, rất mau tìm đến trận pháp yếu nhất một vòng. Đó là một chỗ phù văn giao hội tiết điểm, năng lượng lưu chuyển hơi có vẻ chậm chạp, giống như là cả tòa sở hở của trận pháp chỗ. Tần Phong trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhếch miệng lên một vòng tự tin ý cười, tìm tới ngươi. Thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị giống như từ cái kia chỗ bạc nhược bước vào trong trận, động tác nhẹ nhàng như gió, không có xúc động bất kỳ cấm chế gì. Đứng tại trong pháp trận ở giữa, tới gần hắc quan kia, Tần Phong trong lòng lại dâng lên một tia bất an. Trong quan tài này đến tột cùng là cái gì? Vì sao muốn dùng cường đại như thế trận pháp trấn áp? Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, thân kiếm hàn quang lấp lóe, ẩn ẩn lộ ra một cỗ lăng lệ sát ý, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Hắn không dám tùy tiện phá hư trận pháp, như trong này phong ấn chính là cái nào đó kinh khủng lao quái vật, một khi thức tỉnh, lấy tu vi hiện tại của hắn, chỉ sợ liền chạy trốn cơ hội đều không có. Tần Phong ngừng thở, thể nội linh lực vận chuyển tới cực hạn, kiếm tiêm nhẹ nhàng đụng vào nắp quan tài, cẩn thận từng ly từng tí cậy mở một đạo khe hở nhỏ xíu. Động tác nhu hòa, lại mang theo 12 phần cảnh giác. Cậy mở khe hở trong nháy mắt, hắn cấp tốc hướng về sau nhảy ra mấy trượng, rơi xuống đất ý mắng, cả người như lâm đại địch, nhìn chằm chằm quan tài phương hướng. Chờ giây lát, trong quan tài không có bất cứ động tĩnh gì, trung quanh tiên khí bình tĩnh như trước lưu chuyển, phảng phất hết thể như thường. Tần Phong thần kinh căng thẳng hồi lâu, rốt cục thoáng thư giãn, hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lẩm bẩm, xem ra là ta quá khẩn trương. Hắn lấy lại bình tĩnh, chậm rãi tới gần quan tài, thăm dò hướng trong khe hở kia nhìn lại. Ngay tại một sát na này, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào, toàn thân lông tơ dựng thẳng, một cỗ cảm giác giận cả tóc gáy từ xương sống bay thẳng chán. Trong quan tài thình lình nằm một bộ thi thể màu vàng. Thi thể kia toàn thân kim quang lưu chuyển, tựa như hoàng kim đúc thành, khuôn mặt sinh động như thật, hai đầu lông mày mang theo một cỗ bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm. Uy áp kinh khủng từ trên thi thể phát ra, phảng phất có thể áp sập thiên địa, nghiền nát hết thảy. Tần Phong chỉ cảm thấy linh hồn đều đang run sợ, uy thế như vậy, hắn chỉ ở nữ đế trên thân cảm thụ qua. Tiên đế, trong lòng hắn chấn động mãnh liệt, thốt ra. Cỗ này kim thi, khi còn sống tuyệt đối là tiên đế cấp bậc tồn tại. Bản năng điều khiển, Tần Phong quay người liền muốn chạy trốn, bước chân lại tại giữa không trung ngạnh sinh sinh dừng lại. Hắn đột nhiên vỗ trán một cái, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đối phương đã chết, ta sợ cái gì? Hắn hít sâu một hơi, đè nén sợ hãi trong lòng, một lần nữa xem kỹ cảnh tượng trước mắt. Kết hợp khôi lỗi các bối cảnh, hắn rất nhanh suy đoán ra, cái này kim thi rất có thể chính là khôi lỗi các sáng phái tổ sư, bị hậu nhân ý đồ luyện chế thành thi khôi. Nhưng mà, tiên đế cấp bậc thi thể há lại dễ dàng như vậy điều khiển. Hậu nhân không cách nào khống chế cỗ này kim thi, đành phải bố trí xuống cái này trận pháp cường đại, ý đồ mượn nhờ tiên linh mạch năng lượng từ từ luyện hóa. Tần Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, khôi lỗi này các tử tôn thật sự là bất hiếu, ngay cả tổ sư ra thi thể đều không dung tha, đơn giản tội ác cùng cực. Hắn lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, may mắn chúng ta tiến đánh đến sớm, nếu như chờ bọn hắn tế ra cỗ này thi khôi, chỉ sợ toàn bộ chiến trường đều muốn bị nghiền ép, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào trên hắc quan, nói tiền bối yên tâm, ta nhất định cho ngươi tìm nơi tốt nhập thổ bị ăn. Nói, hắn vận chuyển thể nội linh lực, ý đồ đem hắc quan thu nhập chính mình tiểu thế giới. Chương 963, đột phá đại la tiên chương 963, đột phá đại la tiên nhưng mà, hắn thử mấy lần, quan tài lại không nhúc nhích tí nào, phảng phất bị vô hình xiềng xích một mực cố định tại nguyên chỗ. Tần Phong hơi nhướng mày, vòng quanh quan tài dạo qua một vòng, cẩn thận quan sát, rất nhanh phát hiện mánh khỏe. Nguyên lai, hắc quan này không chỉ có là pháp trận hạch tâm, còn bị trận pháp một mực khóa lại, thân quan tài cùng trận pháp hòa làm một thể, năng lượng lưu chuyển ở giữa tạo thành một đạo bình chướng vô hình, khó trách không cách nào trực tiếp thu lấy. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, rút ra trường kiếm, kiếm quang như hồng, hung hăng chém về phía trận pháp chỗ bằng được. Chen, Kiếm quang cùng trận pháp va chạm, phát ra chói tai kim loại giao minh âm thanh, chỗ bạc nhược run nhẹ nhẹ, phù văn quang mang ảm đạm một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Tần Phong con ngươi hơi co lại, thầm nghĩ trong lòng, trận pháp này cấp bậc quá cao, bằng vào ta hiện tại cường độ công kích, sợ là không có đem canh giờ, căn bản không phá nổi. Hắn sờ lên cằm, trầm tư một lát, trong đầu linh quang lóe lên, nhếch miệng lên một vòng giảo hoạt ý cười, trận pháp mạnh hơn, cũng cần năng lượng chèo chống. Ta không phá được trận, rút đi linh mạch không được sao? Cơ trí như ta. Hắn vì chính mình cái này tuyệt diệu ý nghĩ điểm cái lai, like, sau đó không do dự nữa, trường kiếm trong tay bỗng nhiên đâm vào mặt đất, kiếm khí như rồng, trong nháy mắt đem mặt đất bổ ra một đạo sâu không thấy đáy vết nước. Trong cái khe, nồng đậm tiên khí giống như thủy triều tuôn ra, đập vào mặt, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ, tiên khí mức độ đậm đặc thậm chí để không khí đều trở nên sền sệt. Tần Phong trong mắt sáng lên, kích động quá khẽ, quả thật là một đầu thượng phẩm tiên linh mạch. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, tiếng vang ầm ầm quanh quẩn tại trong mặt thất, phản phất toàn bộ không gian đều muốn sụp đổ. Tần Phong thần sắc không thay đổi, hai tay bỗng nhiên vừa nhấc, một đầu dài trăm trượng tiên linh mạch tựa như cự long từ lòng đất đằng không mà lên, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, tản ra bạch quang chói mắt. Tiên khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất, vờn quanh tại linh mạch trung quanh, tựa như trong tiên cảnh thiên hạ, tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp không sao tả xiết. Tần Phong tâm niệm vừa động, đầu linh mạch này trong nháy mắt bị hắn thu nhập tiểu thế giới, biến mất vô tung vô ảnh. Đã mất đi tiên linh mạch chèo chống, pháp trận quang mang cấp tốc cảm đạm, phù văn ở giữa năng lượng lưu chuyển trở nên chậm chạp, nguyên bản trôi chảy linh lực tuần hoàn phảng phất bị chặt đứt mạch mạch. Tần Phong rèn sắc khi còn nóng, lại là một kiếm chém ra, kiếm quang như tấm lụa, hung hăng bổ vào trận pháp chô bằng được. Lần này, trận pháp đã nứt ra một đạo rõ ràng khe hở, tốc độ chữa trị so trước đó chậm mấy lần. Tần Phong trong mắt tinh quang lóe lên, chiến ý dâng cao, trường kiếm trong tay liên chạm hơn 10 đạo kiếm quang, mỗi một đạo đều tình chuẩn rơi vào cùng một cái tiết điểm bên trên, kiếm khí tung hành, khí thế như hồng. Giang giác, rốt cục, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn lên, phảng phất lưu ly nổ tung, pháp trận triệt để sụp đổ, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán ở trong không khí. Trong mật thất uy áp đống nhiên giảm bớt, không khí đều trở nên mát mẻ mấy phần. Nhưng vào lúc này, trong quan tài kim thi tựa hồ nhận lấy một loại nào đó cảm ứng, ngón tay hơi động một chút, động tác rất nhỏ lại làm cho Tần Phong như rơi vào hầm băng, lông tơ dựng thẳng. Không tốt, trong lòng hắn giật mình, bản năng lui lại mấy bước, luôn cuống tay chân đem nắp quan tài cài lên, động tác nhanh như thiểm điện, sợ đã chậm một bước liền sẽ dẫn phát hậu quả không thể biết trước. Hắn vận chuyển toàn bộ linh lực, đem hắc quan thu nhập tiểu thế giới. Lần này, không có trận pháp trói buộc, hắc quan thuận lợi biến mất tại nguyên chỗ, mật thất một lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Tần Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, lẩm bẩm nói, gia hỏa này sẽ không trá thi đi. Vừa nghĩ tới tiên đế cấp bậc thi khôi khả năng thức tỉnh, Tần Phong trái tim đều kém chút nhảy ra cổ họng. Hắn vội vàng dùng thần thức dò vào tiểu thế giới, cẩn thận kiểm tra hắc quan động tĩnh. Còn tốt, quan tài lặng lặng nằm tại trong tiểu thế giới, không có bất kỳ dị động gì, trung quanh linh lực ba động cũng bình ổn như thường. Hắn lúc này mới yên lòng lại, lấy lại bình tĩnh, Tần Phong ánh mắt rơi vào vừa mới thu lấy đầu kia thượng phẩm tiên linh mạch bên trên. Như vậy nồng đậm tiên khí, quả thực là tu luyện tuyệt hảo tài nguyên. Hắn lúc này khoanh chân ngồi xuống, đem linh mạch triệu hoán đi ra, đặt dưới thân. Tiên linh mạch tán phát tiên khí giống như thủy triều vào tới, vờn quanh tại quanh người hắn, hình thành một mảnh tiên khí hải dương. Tần Phong hai mắt nhắm lại, toàn lực vận chuyển công pháp, thể nội kinh mạch như đói như khát hấp thu tiên khí. Trong không khí chung quanh thậm chí tạo thành vô số treo ngược cái phế ức, tiên khí điên cuồng rót vào thân thể của hắn, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Linh mạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, Tần Phong tu vi lại tại phi tốc kéo lên. Hắn khí hải không ngừng quyết trương, linh lực ở trong kinh mạch lao nhanh gào thét, tựa như giang hà vỡ đê, thế không thể đỡ. Chưa tới một canh giờ, linh mạch đã tiêu hao hơn phân nửa, Tần Phong thể nội đột nhiên truyền đến răng rắc một tiếng, phản phất một loại nào đó gông cùng xiềng xích bị đánh phá. Ngay sau đó, càng bàng bạc tiên khí tràn vào hắn khí hải, khí tức của hắn liên tục tăng lên, thình lình đột phá đến đại la tiên sơ kỳ. Đột phá trong nháy mắt, Tần Phong chỉ cảm thấy khí hải so trước đó làm lớn ra gấp 3 có thừa, linh lực hùng hồn như biển, lao nhanh không thôi. Hắn vô cực kiếm khí cũng càng thêm ngưng thực, ẩn ẩn lộ ra một cỗ hủy thiên diệt địa phong mang. Hiện tại thi triển kiếm kỹ, uy lực so trước đó tăng lên chí ít gấp 5 lần. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, hắn trước sớm lĩnh ngộ bị động kỹ cuồng bạo cũng tăng lên tới cảnh giới tiểu thành, sau khi kích hoạt có thể đem chiến lực tăng lên gấp 2 trở lên, có thể xưng đòn sát thủ. Lần này đột phá, để chiến lực của hắn thực hiện bay vọt về chất. Đại La Tiên, tiên giới đệ lục cảnh. Hiện tại Tần Phong đã đưa thân tiên triều chiến lực cao đoàn hàng ngũ. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, cả người khí thế như hồng, phảng phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Hắn cúi đầu xem xét, dưới thân tiên linh mạch đã mười không còn một, tiêu hao to lớn để hắn liễu lười không thôi. Bất quá, đột phá đại cảnh giới vốn là hao phí to lớn, kết quả này cũng trong dự liệu. Hắn đem còn sót lại linh mạch thu hồi, đứng người lên, vô bụi đất trên người, nhưng trong lòng nhớ phía ngoài tình hình chiến đấu. Bàng Như Dương một người độc chiến hai vị tiên quân cảnh cường giả, cũng không rõ hướng như thế nào. Thân hình hắn lóe lên, dọc theo mật đạo hướng ra phía ngoài mà đi. Cùng lúc đó, ầm phong trên núi không, tình hình chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Bàng Như Dương lấy một địch hai, đối mặt khôi lỗi các chủ mặc trường hàn cùng bị tiên nửa bước tiên vương lão tổ, chiến đến tiên hôn địa ám, phong vân biến sắc. Nàng kỳ lân hiện nguyệt đao múa đến kín không kẽ hở, mỗi một đao đều mang uy thế hủy thiên diệt địa, đao quang như hồng, xé rách hư không. Nhưng nàng trên thân cũng vết thương chồng chất, máu tươi nhuộm đỏ vào áo, khí tức càng phát ra suy yếu, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, nhỏ xuống trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Phía dưới, khôi lỗi các đệ tử đã bị tàn sát hầu như không còn. Còn sót lại người chạy tứ tán, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Các thiên binh tại Tiết Bách Xuyên cùng Lữ Dương dẫn đầu xuống, đã ổn định trận cước, nhưng ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên không chiến đấu. Tầng dưới chốt thắng lợi chỉ là khúc nhạc dạo, chân chính quyết định thắng bại là chiến lược cao đoàn đọ sức. Như bằng như xương bị thua, bọn hắn không ai được sống. Diệt tông đại chiến, đúng vậy coi trọng có thể hay không lấy lớn hiếp nhỏ, bên thắng sinh, kẻ bại chết. Chương 964, Tiểu Mặc Nha, ngươi thật không có lễ phép. Chương 964, Tiểu Mặc Nha, ngươi thật không có lễ phép. Mặc Trường Hàn cuối cùng một bộ khôi lỗi bị bằng như xương một đao chém thành mảnh vỡ, đao khí tung hành, mảnh vỡ tứ tán, tựa như mưa to. Bản thân hắn người cũng bị thương nặng, máu me đồng địa, khí tức bại bại. Nửa bước kia Tiên Vương lão tổ càng là thê thảm, một cánh tay bị sinh sinh đánh gãy, chỗ đứt máu thịt bé bét, mảnh xương lộ ra ngoài, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bàng Như Dương nhưng cũng không dễ chịu, nàng một bên ho ra máu, một bên giáng chống đỡ lấy vung đao, trong mắt lại lộ ra một cố kiên quyết, phản phất thiêu đốt lên điểm cuối của sinh mệnh quan mang. Nàng đột nhiên nhìn về phía dưới, nghiêm nghị quát, "Tất cả mọi người, rút khỏi âm phong núi ngoài 10 dặm." Trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, vang vọng chiến trường. Các thiên binh nghe vậy, trong mắt lóe lên bi thống, bọn hắn minh bạch, Bàng Như Dương đây là muốn tự bạo, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Tiết Bách Xuyên hốc mắt ướt át, nước nở nói, "Đại nhân." Lữ Dương tay cầm thành quyền, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại cắn chặt răng, mang theo các thiên binh cấp tốc rút lui. Bàng Như Dương lại không thèm để ý chút nào, nhếch miệng cười một tiếng, khỏe miệng tràn ra máu tươi, phóng khoáng nói đều cút ngay cho ta, đừng chậm trễ ta phát huy. Trong thanh âm của nàng lộ ra một cỗ thấy chết không sờn hào hùng, chấn nhiếp toàn trường. Cái kia gầy yếu lao tổ ánh mắt âm tàn, cười lạnh nói, Bàng Như Dương, ngươi thật muốn cá chết lưới rách. Bàng Như Dương khinh thường hừ lạnh, kỳ lân hiển nguyệt đao vung lên, trực tiếp đem Mặc Trường Hàn đánh bay rất ra ngoài, đao khí như rồng, xé rách trường không. Nàng ngạo nghễ nói, dám đụng đến ta Phượng Hướng một thành, ta liền đem các ngươi tất cả mọi người kéo vào địa ngục, có chết lại có làm sao? Xấu lao tổ trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, cắn răng nói, ngươi thật coi ta khôi lỗi các không có át chủ bài? Đây là ngươi bức ta. Hắn một tay kết xuất phức tạp thủ ấn, linh lực điên cuồng phun trào, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị. Mặc Trường Hàn cũng cấp tốc lui ra phía sau, trong mắt mang theo một tia e ngại, thấp giọng nói, lao tổ, thật phải vận dụng một chiêu kia. Xin mời tổ sư ra. Xấu lao tổ khẽ quát một tiếng, trong thanh âm lộ ra quyết tuyệt. Bàng Như Dương chấn động trong lòng. Khôi lỗi các tổ sư gia đã chết vài năm, chẳng lẽ trả thi? Nàng nắm chặt kỳ lân điện nguyệt đao, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đại điện chỗ sâu, vận sức chờ phát động, chuẩn bị nên đón không biết khủng bố. Thế nhưng là đám người đợi rất lâu, trong tưởng tượng kinh thiên động địa cũng không có phát sinh, mà là hoàn toàn yên tĩnh. Xấu lao đầu lập tức biến sắc, trong mắt lóe lên một tia kinh hoàng, mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng dòng xuống. Không tốt, ta cùng tổ sư gia thi thể đã mất đi liên hệ. Thanh âm hắn run rẩy, mang theo vài phần không thể tin. Hắn đối với tổ sư gia thi thể tình huống như lòng bàn tay. Bộ thi thể kia chính là hắn hao phí mấy trăm năm tâm huyết luyện hóa trí cường khối lỗi, mặc dù còn không có hoàn toàn luyện hóa, nhưng cũng không trở thành mất đi cảm ứng đi. Đáy lòng của hắn dâng lên một cố dự cảm bất tường, phảng phất có một cái bàn tay vô hình trong bóng tối điều khiển hết thảy. Bàng Như Dương nghe vậy, cười ha ha, trong tiếng cười mang theo vài phần trào phúng cùng kinh thường, lao ra hỏa, ngươi tại cái này cho ta diễn kịch đâu? Nàng khí tức mặc dù suy yếu, nhưng này song lăng lệ đôi mắt vẫn như cũ như lưỡi dao giống như sắc bén. Nàng áo bào đã bị máu tươi thấm thấu, cánh tay trái vết thương sâu đủ thấy xương, vết máu thuận đầu ngón tay nhỏ xuống trên mặt đất, nhuộm đỏ bụi đất. Nhưng mà, tư thái của nàng vẫn như cũ ngạo nghễ, phản phất thụ thường không phải nàng, mà là một cái râu ria khách qua đường. Xấu lao đầu tức đến xanh mét cả mặt mày, thon gầy khuôn mặt cơ hồ bặm mẹo, trong mắt lửa giận cháy hừng hực. Tổ sư gia thi thể là hắn lớn nhất át chủ bài, bây giờ lại không giải thích được đã mất đi liên hệ, cái này khiến hắn tâm thần không yên. Hắn đè nén lửa giận, trầm giọng nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Là ai động tay chân? Ánh mắt của hắn ở trong sân liếc nhìn, ý đồ tìm ra cái kia giấu ở chỗ tối địch nhân. Đúng lúc này, một đạo lười nhắc nhưng lại mang theo vài phần trêu tức thanh âm từ đại điện chỗ sâu truyền đến, "Ai ra, các người đám này bất hiếu tử tôn, quá xuất sinh." Lời còn chưa dứt, Thần Phong chậm rãi từ trong đại điện đi ra. Trên mặt của hắn mang theo một vòng ý cười, trong mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt quan mang. Hắn vừa đi, vừa mắng mắng liệt liệt, ngay cả nhà mình tổ sư gia đều muốn lấy ra luyện thi thôi, ta nếu như các ngươi tổ sư gia, đều có thể khí tử trong quan tài đụng tới. Giữa sân đám người nghe vậy, ánh mắt đồng loạt chuyển hướng Thần Phong. Mặc Trường Hàn vừa nhìn thấy là hắn, lập tức giận không chỗ phát tiết, giận dữ hét, "Là ngươi!" Ngươi đem tổ sư gia thi thể thế nào? Thanh âm của hắn cơ hồ muốn xé rách không khí, trong mắt tràn đầy lửa giận cùng chấn kinh. Làm khôi lỗi các chủ, hắn đối với Tần Phong cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa sát ý bạo dạn. Người này bất quá là cái vừa tấn thăng đại la tiên tiểu tử, sao dám lớn mật như thế? Mặc Trường Hàn nắm đấm nắm đến khanh khách rung động, quanh thân tiên khí bạo dũng, như muốn đem Tần Phong ép thành một miệng. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn chính là có ngốc cũng biết, khẳng định là Tần Phong dở trò quỷ. Xấu lao đầu trong mắt lóe lên một tia hàn quang, thâm trầm nói, tiểu tử, ngươi tốt gan to, dám trộm ta khôi lỗi các kim thi. Hôm nay nhất định để ngươi thần hồn câu diện. Thanh âm của hắn như là từ cựu lũ địa ngục truyền đến, mang theo ý lạnh âm u, để nhiệt độ chung quanh đều chợt hạ xuống mấy phần. Tần Phong không chút nào không sợ, hắn liếc qua Mặc Trường Hàn, lại nhìn một chút xấu lao đầu, chậm rãi nói, "Chuẩn. Lời này có thể không đúng. Ta bất quá là thay các ngươi vị tổ sư gia kia làm điểm chuyện tốt thôi." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Bàng Như Dương, gặp nàng chính âm thầm nuốt đan dược khôi phục thương thế. Liên cố ý kéo dài thời gian, cao giọng nói, "Lão tiền bối vừa rồi cho ta báo ngộng, nói để cho ta hảo hảo giáo huấn các ngươi đám này bất hiếu tử tôn." Về phần hắn thi thể thôi, ta đến lúc đó tìm phong thủy bảo địa, giúp hắn nhập thổ vi an, cũng coi như giúp các ngươi những này bất hiếu tử tôn rửa sạch điểm tội nghiệp. Lời vừa nói ra, giữa sân một mảnh xôn xao. Mặc Trường Hàn tức giận đến chửi ầm lên, đánh rắm. Ngươi cái này gian xảo xảo trá đồ vô sỉ, trộm tổ sư ra thi thể, còn dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sỉ, làm chuyện xấu còn có thể nói đến như vậy đường hoàng, đơn giản lật đổ hắn tam quan. Khôi lỗi các mặc dù làm việc tàn nhẫn, nhưng chưa từng người có thể giống Tần Phong dạng này, làm đủ trò xấu còn một mặt lẽ thẳng khí hùng. Thế gian vì sao lại có loại người như ngươi? Mặc Trường Hàn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đem Tần Phong chém thành muôn mảnh. Hai tay của hắn bỗng nhiên vung lên, quanh thân linh khí hóa thành từng đạo xiềng xích màu đen, hướng Tần Phong quấn quanh mà đi. Những xiềng xích này chính là hắn lấy khôi lỗi thuật luyện chế, cứng cỏi không gì sánh được, đủ để vây khốn đại La Tiên đỉnh phong cường giả. Tần Phong không chút nào không hoảng hốt, nhẹ nhàng vung trong tay trường kiếm, kiếm quang như hồng, trong nháy mắt đem những xiềng xích kia chém vỡ nát. Hắn gật gù đắc ý, thở dài nói, "Tiểu Mặc Nha, nói như ngươi vậy coi như không đúng. Ta giúp các ngươi tổ sư gia nhập thổ vi an, cũng coi là bạn chí thân của hắn. Ngươi nói thế nào cũng phải gọi ta một tiếng tiền bối đi. Ngươi xem một chút ngươi cái này không lớn không nhỏ bộ dáng, còn thể thống gì?" Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần trêu chọc. Phốc phốc, một bên trọng thương Bàng Như Xương cũng bị chọc cười, khiên động vết thương, đau đến nàng quất thẳng tới hơi lạnh. Chương 965, chém giết Mặc Trường Hàn. Chương 965, chém giết Mặc Trường Hàn. Nàng cố nén ý cười, thầm nghĩ, tiểu tử này, một mép so kiếm pháp còn lợi hại hơn. Nàng một bên thôi động thể nội linh khí chữa trị thương thế, một bên có chút hăng hái mà nhìn xem Tần Phong, thầm nghĩ tiểu gia hỏa này không đơn giản, không chỉ có thực lực kinh người, khẩu tài này càng làm cho người nhìn mà than thở. Cách đó không xa, Tiết Bách Xuyên vợ chồng cùng một đám thiên binh cũng nhìn trợn mắt hốt mồm. Tiết Bách Xuyên cảm thán nói, không nghĩ tới Tần đại nhân không chỉ có kiếm pháp đến, khẩu tài này càng là nhất tuyệt, trong mắt của hắn tràn đầy rung động. Lữ Sương che miệng cười khẽ, trong mắt tràn đầy thưởng thức, cái này há lại chỉ có từng đó là nhất tuyệt, quả thực là xưa nay chưa từng có. Ngươi nhìn cái kia lao đầu gầy, đều nhanh muốn bị tức hộc máu. Tiếng nói của nàng vừa dứt, liền gặp Mặc Trường Hàn rốt cuộc nhịn không được, gầm thét lên, ta còn quản ngươi gọi tiền bối, muốn cái dám ăn đâu, chết đi cho ta. Quanh người hắn linh khí bạo dũng, cả người như là một đầu tức giận manh thú, hướng Tần Phong nào tới. Giờ phút này, Mặc Trường Hàn bên người đã một bộ khôi lỗi cũng không có, nhưng hắn dù sao cũng là tiền quân cảnh giới cường giả, tự tin có thể nhẹ nhõm nghiền ép vừa tấn thăng đại La Tiên Tần Phong. Hai tay của hắn bỗng nhiên vung lên, một đạo phong bạo màu đen quét sạch mà ra, trong gió lốc gần ẩn có vô số oán hồn gào thét, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, lao thẳng tới Tần Phong. Tần Phong lại không hề sợ hãi, cao giọng nói, đến hay lắm. Trường kiếm trong tay của hắn lắc một cái, thân kiếm bù bù rung động, chói mắt kiếm quang bỗng nhiên nở rộ. Huyền Thiên Vô Cực kiếm, hắn khẽ quát một tiếng, kiếm quang như ngân hà đổ ngược, mang theo vô tận phong mang đón lấy phong bạo màu đen kia. Một kiếm này chính là Lục Tinh Tiên Thuật, uy lực đã đạt thông thần chi cảnh. Thời khắc này Tần Phong vừa mới tấn thăng đại La Tiên, thể nội kiếm khí hùng hồn không gì sánh được, kiếm thuật uy lực bị hắn phát huy đến cực hạn. Oeng, một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa, kiếm quang cùng phong bạo màu đen mãnh liệt va chạm, nhấc lên một trận khí lãng cuồng bạo. Trung quanh núi đá bị chấn động đến vỡ nát, mặt đất vỡ ra từng đạo sâu không thấy đáy vết nứt. Tần Phong cùng Mặc Trường Hàn đồng thời lui về phía sau vài chục trượng, dưới chân giẫm nát vô số đá vụn, đúng là đánh cái cân sức ngang tài. Mặc Trường Hàn một mặt hãi nhiên, con ngươi bỗng nhiên co vào, ngươi thế mà đỡ được? Trong thanh âm hắn mang theo vài phần run rẩy, trong mắt tràn đầy không thể tin. Cảnh giới càng cao, vượt cấp khiêu chiến cơ hội là không thể nào tồn tại, có thể Tần Phong cái này vừa tấn thăng đại La Tiên tiểu tử, vậy mà có thể đón lấy hắn tiên quân cảnh một kích toàn lực. Phải biết, hắn mặc dù đã mất khôi lỗi có thể dùng, nhưng tiên quân cảnh nội tình xa không phải đại La Tiên nhưng so sánh. Một kích này, hắn muốn cho rằng có thể đem Tần Phong ép thành một mịn, lại không muốn lại bị đối phương ngạnh sinh sinh ngăn lại. Bên ngoài sân Bàng Như Xương thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, lẩm bẩm nói, "Tốt, ta phượng hướng về sau kế có người." Nàng thương thế đã khôi phục mấy phần, khí tức dần dần bình ổn. Giờ phút này, nàng gặp Tần Phong như vậy dũng mãnh phi thường, chiến ý trong lòng cũng bị triệt để nhóm lửa. Nàng bỗng nhiên đứng người lên, trong tay kỳ lân hiển nguyệt đao tản mát ra hào quang rực rực, lưỡi đao trực chỉ nửa bước kia tiên vương lão tổ, quắc, lao thất phu, chết đi cho ta. Lao đầu gầy gặp Bàng Như Xương đánh tới, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Hắn vốn cũng không phải là Bàng Như Xương đối thủ, trước đó cùng Mặc Trường Hàn liên thủ còn rơi xuống hạ phong, bây giờ chỉ còn hắn một người, nơi nào còn có phần thắng. Huống chi Tần Phong tên yêu nghiệt này giống như tồn tại còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, để tâm hắn sinh thoái ý. Mặc Trường Hàn thấy thế, vội vàng xoay người muốn trợ giúp lão tổ. Hắn biết rõ, như lão tổ bị thua, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà, hắn vừa mới quay người, sau lưng liền truyền đến một đạo kiếm khí bén nhọn, mang theo xé rách hư không như thế, thẳng chém phía sau lưng của hắn. "Làm càn, ta để cho ngươi đi rồi sao?" Tần Phong cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay lần nữa vung ra. Lần này, hắn sử xuất Thất Tinh Tiên Thuật thái nhất rút kiếm thuật. Thuật này cùng Thất Tuyệt Chém cùng thuộc một cái cấp độ, uy lực khủng bố đến cực điểm. Tần Phong một kiếm này còn điệp ra cuồng bạo hiệu quả, lực công kích trong nháy mắt gấp bội, cơ hồ đánh ra hắn đỉnh phong chiến lực. Kiếm quang như một tia chớp, xé rách không khí, mang theo không có gì sánh kịp phong mang, thẳng chém Mặc Trường Hàn. Mặc Trường Hàn lập tức cảm thấy một cỗ nguy cơ tử vong bao phủ toàn thân, hắn không chút nghĩ ngợi, trong nháy mắt tế ra một khối màu đen ô kim nắp quan tài. Quan tài này đóng là hắn nhiều năm trước đào người khác phần mộ lúc gặp được, chất liệu chính là hiếm thấy cấp 7 linh tài, cứng cỏi không gì sánh được, đủ để ngăn chặn tiên quân đỉnh phong một kích. Năm đó, hắn là kẻ mở tòa kia cổ quan, hao phí vô số tâm huyết, quan tài này đóng cũng thành hắn bảo mệnh át chủ bài, nhiều lần cứu hắn ở trong cơn nguy khốn. Bang, một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang, Tần Phong kiếm quang hung hăng chạm tại trên nắp quan tài. Ô kim nắp quan tài mặc dù cứng cỏi không gì sánh được, nhưng ở cái này kinh khủng dưới một kiếm, lại bị chém bay rất ra ngoài. Mặc Trường Hàn tính cả nắp quan tài cùng một chỗ, bị chấn động đến vọt tới hậu phương vách núi. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, vách núi bị xô ra một cái cự đại cái hố nhỏ, đá vụn bay ra, khói bụi tràn ngập. Mặc Trường Hàn cả người khảm vào trong vách đá, xương cốt vỡ vụn, trong miệng ù cục buốc lên máu, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tần Phong một kiếm này uy lực càng như thế khủng bố. Quan tài kia đóng mặc dù không có bị chạm phá, nhưng Tần Phong một kích này lực đạo nhưng vượt xa tưởng tượng của hắn. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều bị chấn động đến vỡ nát, ý thức dần dần mơ hồ. Hắn cắn răng trừng mắt Tần Phong, thê thanh nói: "Ngươi, ngươi yêu nghiệt này!" Lời còn chưa dứt, lại là một ngụm máu tươi phun ra, cả người triệt để khí tuyệt bỏ mình. Tần Phong cũng bị một kích này lực phản chấn chấn động đến không nhẹ, hắn lắc lắc run lên cánh tay, hùng hùng hổ hổ nói: "Ôi ta đi, ngươi đây là vật gì cứng như vậy, đánh chết ta!" Trường kiếm trong tay của hắn thế nhưng là thanh khí, nếu không một kích này chỉ sợ ngay cả kiếm đều sẽ bị đánh gãy. Giờ phút này, hắn toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy, thể nội linh khí một trận cuộn cuộn, hiển nhiên cũng chịu không nhỏ nội thương. Hắn bước nhanh về phía trước, thuần thục thu hồi Mặc Trường Hàn nhận chữ vật, lại đem cái kia ô kim nắp quan tài nhặt lên, đặt ở trong tay cẩn thận chú đáo. Trong mắt của hắn tràn đầy kinh hỉ, đồ tốt nha. Cái đồ chơi này nhưng so với ta kiếm còn cứng rắn, quay đầu được thật tốt nghiên cứu một chút. Hắn vừa nói, một bên đem nắp quan tài thu nhập không gian chữ vật, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cách đó không xa Tiết Bách Xuyên thấy cảnh này, rung động đến cơ hồ nói không ra lời, Tần đại nhân vừa tấn thăng đại La Tiên, liền có thể một kiếm chém giết tiên quân, cái này, đây quả thực là yêu nghiệt. Trong mắt của hắn tràn đầy sùng bái, nhịn không được cảm thán nói, thiên phú như vậy, đơn giản trước đó chưa từng có. Lữ Dương cũng liền gật đầu liên tục, trong mắt tràn đầy cảm khái, nếu là chúng ta nhi tử có thể có hắn một bản sự, ta hiện tại chết đều cam tâm. Nàng dừng một chút, cười nhìn về phía Tiết Bách Xuyên, bất quá, ta đoán chừng là không có cơ hội chết. Tiết Bách Xuyên cười ha ha một tiếng, nói đó là, ngươi còn phải sống được thật tốt, nhìn con của chúng ta về sau làm sao đổi kịp Tần đại nhân. Trên không bằng Như Dương cũng đem một màn này thu hết vào mắt, rung động trong lòng không thôi. Nàng hồi tưởng lại chính mình đại La Tiên lúc chiến lực, mặc dù cũng có thể vượt cấp khiêu chiến tiên quân, nhưng còn lâu mới có được Tần Phong kinh khủng như vậy, một kiếm liền đem đối thủ chém giết trình độ. Chương 966, Bàng Như Dương cũng có người sợ. Chương 966, Bàng Như Dương cũng có người sợ. Tiểu tử này thiên phú, đơn giản để nàng đều theo không kịp. Đúng lúc này, nửa bước kia Tiên Vương lão đầu gầy gặp Mặc Trường Hàn bỏ mình, lập tức triệt để đánh mất chiến đấu lòng tin. Hắn vốn cũng không phải là Bàng Như Dương đối thủ, bây giờ lại thêm một cái như yêu nghiệt Tần Phong, hắn nơi nào còn có đường sống. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, quay người liền hóa thành một đạo hắc quang, tốc độ nhanh như thiểm điện, hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà, Bàng Như Dương há lại sẽ cho hắn cơ hội chạy trốn. Nàng cười lạnh một tiếng, trong tay Kỳ Lân Điện Nguyệt đao bỗng nhiên vung lên, thân đao trung quanh linh khí điên cuồng phun trào, hóa thành một vòng hừng hực hỏa diễm. Nàng khẽ kêu nói, "Lão thất phu, chạy đi đâu?" Nói, thân đao vòng quanh nàng quanh thân dạo qua một vòng, lập tức giữa trời chém xuống, chém. Chỉ gặp một đạo kinh thiên đao mang phá toái hư không, nối liền đất trời, mang theo vô tận uy thế, trong nháy mắt lướt qua mấy chục trượng khoảng cách. Đao mang kia như là một vòng liệt nhật, chiếu sáng toàn bộ sân cốc, kinh khủng đao khí đem không khí chung quanh đều xé rách, phát ra chói hai tiếng nổ đùng đoàng. Lao đầu gầy thân ảnh vừa thoát ra không xa, liền bị đao mang này đuổi kịp. Thân thể của hắn trực tiếp bị đánh thành hai nửa, huyết nhục tứ tán, nguyên thần còn chưa kịp chạy ra, liền bị đao khí nghiền vỡ nát, thần hồn câu diệt. Bàng Như Dương thu đao mà đứng, ngạo nghễ sừng sững giữa không trung, áo bào bay phất phới, tựa như một tôn nữ chiến thần. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua Tần Phong, đắc ý nhíu mày, cười nói: "Thế nào, có đẹp trai hay không?" Nàng thân là trấn giới làm, tự nhiên không có khả năng ở trước mặt thuộc hạ rơi xuống uy phong. Tần Phong trong mắt lóe lên một tia sợ hai tháng cục, lập tức giơ ngón tay cái lên, cười hì hì nói: "Đại nhân thần uy cái thế, đơn giản đẹp trai bạo thiên thế." Bàng Như Dương ha ha cùng tiếu một tiếng, hào khí bừng mây, lập tức chậm rãi rơi xuống đất, đi vào Tần Phong trước người. Nàng vô vô bờ vai của hắn, trầm giọng nói: "Ngươi ở bên ngoài cho ta hộ pháp, ta trước khôi phục một chút thương thế." Tần Phong trịnh trọng nhẹ gật đầu, cung kính nói: "Là." Hắn quay người mặt hướng bốn phía, trường kiếm trong tay nằm ngang ở trước người, là Bàng Như Dương hộ pháp. Ước chừng qua một canh giờ thời gian, Bàng Như Dương lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Thân ảnh của nàng như là một tòa sơn nhạc nguy nga, cho dù thân chịu trọng thương, y nguyên tản ra một cỗ bất khuất uy thế. Tần Phong đứng ở một bên, lo lắng hỏi: "Đại nhân, thương thế của ngươi?" Bàng Như Dương hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia cứng cỏi, thấp giọng nói: "Thương phi thường nặng, không có mấy năm căn bản là không có cách hoàn toàn khôi phục, bất quá đã tạm thời khống chế được." Trong thanh âm của nàng mang theo một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại không chịu thua của cường. Nàng vô vô bụi đất trên người, ánh mắt quét về phía phương xa, ngữ khí kiên định nói: "Đi thôi, chỉnh hợp thiên binh, về trước Tử Hà thành." Tần Phong nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi cảm khái. Lần này chinh chiến, bọn hắn tổn thất nặng nề. Trước đó tại Tử Hà thành một trận chiến, đã hao tổn 1000 thiên binh, lần này tiến đánh Khôi Lôi Các, lại tổn thất hơn 1000. Xuất phát lúc trùng trùng điệp điệp 5000 thiên binh, bây giờ chỉ còn không đến 3000 người, chiến tổn sự khốc liệt làm lòng người đau nhức. Nhưng mà, trang thắng lợi này cũng không phải là không có hồi báo. Khôi Lỗi Các địa bàn đã bị Phượng Triều bỏ vào trong túi, nó dưới trướng tất cả thành trì cùng tài nguyên đều đem quy về Phượng Triều tất cả. Có những tài nguyên này, Phượng Triều rất nhanh liền có thể bồi dưỡng được càng nhiều nhân tài, thiên binh hao tổn cũng có thể trong tương lai đạt được đền bù. Trên đường, Bàng Như Xương cưỡi tại một thất toàn thân trắng như tuyết tiên câu bên trên, thân hình mặc dù khôi ngô, lại có vẻ đặc biệt linh hoạt. Nàng đột nhiên quay đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần hiếu kỳ, nhìn về phía một bên Tần Phong, hỏi: "Ngươi thật giúp bọn hắn tổ sư gia nhập Thổ Vi An?" Tần Phong nghe vậy, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia giảo hoạt ý cười. Hắn trêu chọc nói: "Không có à, đây không phải là vì cho ngươi tranh thủ thời gian chữa thương nói mò sao? Cái kia kim thi còn tại ta trong tiểu thế giới đâu?" Hắn dừng một chút, xoay chuyển ánh mắt, thăm dò tính mà hỏi thăm: "Đại nhân có thể có ý tưởng gì?" Bàng Như Xương hừ một tiếng, liếc mắt, trong giọng nói mang theo vài phần kinh thường: "Một bộ thi thể ta có thể có ý kiến đến gì? Ta cũng không phải khôi lỗi các đám kia biến thái." Nàng dừng lại một chút, ánh mắt lại trở nên nghiêm túc lên, trầm giọng nói: "Bất quá ngươi nếu nói, tốt nhất nói được thì làm được, đừng liên lụy nhân quả gì." Tần Phong trịnh trọng gật gật đầu, minh bạch. Trong lòng của hắn rõ ràng, tu tiên giới bên trong nhân quả dây dưa kiêng kỵ nhất, nếu không xử lý thỏa đáng, sợ sẽ dẫn tới hậu hoạn. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, mặt trời chiều ngã về tây, đầy trời ánh nắng chiều đỏ chiếu rọi tại trên sa mạc, tựa như một mảnh thiêu đốt hải dương. Rốt cục, tại màn đêm buông xuống thời khắc, bọn hắn về tới Tử Hà Tiên Thành. Cửa thành cao ngất, tử khí lờ lờ, trên tường thành tuyên khắc phù văn cổ lão ở trong màn đêm tản ra ánh sáng yếu ớt. Vừa bước vào Tuần Thiên Ti đại sảnh, Tần Phong cùng Bàng Như Xương liền ngây ngẩn cả người. Đại sảnh ngồi quý bên trên, một tên lão giả chính đoan ngồi tại trên ghế bành, nhắm mắt dưỡng thần, tiếng ngay có chút. Thân ảnh của hắn thon gầy, khuôn mặt giàn mua, tóc trắng phơ như tuyết, khoác trên người lấy một kiện một mạc áo bào cho, nhìn như bình thường không có gì lạ, lại tản ra một cỗ khí tức làm người ta run sợ. Nhìn thấy người này, Bàng Như Xương dọa đến mặt mũi trắng bệnh, lập tức trở nên giòn rén, tựa như một cái làm sai sự tình hải tử. Nàng gái kia như ngọn núi nhỏ thân thể làm ra cẩn thận như vậy cẩn thận tư thái, lộ ra đặc biệt một người. Bàng Như Xương đội vàng cấp Tần Phong bày một cái im lặng thủ thế, ra hiệu hắn chớ có lên tiếng. Tần Phong thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, trong lòng cũng là giật mình. Vị lao giả này không phải người khác, chính là Tuần Tiên Ti đại ti chủ, đế sư Cố Cảnh Chi. Vị này chính là nữ đế lao sư, phượng triều trên mặt nổi tam đại tiên đế một trong, tu vi của nó sâu không lường được, có thể xưng thông thiên triệt địa. Hắn ngày bình thường luôn là một bộ dần dần già đi bộ dáng, hơi híp mắt lại, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ mất, nhưng người nào như bởi vậy khinh thị hắn, sợ là ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Bàng Như Xương chỉ ngoài cửa, ra hiệu Tần Phong cùng với nàng lặng lẽ rời đi, miễn cho quấy rầy đại ti chủ nghỉ ngơi. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới quay người, sau lưng liền chuyển tới một hệ vải ngáp âm thanh, lập tức là Cố Cảnh Chi cái kia mang theo thanh âm khẳng khẳng: "Hai người các ngươi tiểu gia hòa trở về." Hai người liếc nhau, trong mắt đều là bất đắc dĩ, đành phải xoay người, cung kính túi người hành lễ: "Đại ti chủ." Cố Cảnh Chi khoát tay áo, chậm rãi mở to mắt, trong ánh mắt mang theo một tia trêu tức: "Lá gan của các ngươi thật là lớn, hơn 4000 người liền dám đi tiến đánh khôi lỗi cát." Hắn dừng một chút, ngữ khí đột nhiên nghiêm nghị lại: "Từ Hà Thành cũng mặc kệ, ngay cả cái người lưu thủ đều không có." Bàng Như Xương mồ hôi lạnh đều xuống, thân thể khôi ngô khẽ run lên, đội vàng túi đầu nhận sai, thuộc hạ biết sai. Trong nội tâm nàng âm thầm tiêu khổ, vị này đại ti chủ ngày bình thường nhìn như hòa ái, có thể nổi giận lên, ngay cả nữ đế đều muốn kính hắn ba phần. Cố Cảnh Chi lườm nàng một chút, trong giọng nói mang theo vài phần trách cứ: "Như Xương à, ngươi cái này lỗ mãng tính tình, lúc nào có thể thay đổi thay đổi?" Hắn lắc đầu, thở dài: "Lần này cần không phải có Tần Phong Lâm thời đột phá chém giết tiên quân biến số này, ngươi còn có thể trở về sao?" Chương 967, bất diệt kiếm thể tăng lên. Chương 967, bất diệt kiếm thể tăng lên. Hiển nhiên, tại bọn hắn trở về trước đó, Cố Cảnh Chi đã thông qua thủ đoạn nào đó hiểu rõ chuyến này kỹ càng trải qua. Bàng Như Xương nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, cúi đầu không dám lên tiếng. Trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, nếu không có Tần Phong tại thời khắc mấu chốt đột phá, chém giết Mặc Trường Hàn, nàng chỉ sợ sớm đã cùng đối phương đồng quy vu tận. Cố Cảnh Chi khoát khoát tay, ngữ khí hòa hoãn lại: "Ngươi đi xuống đi, hảo hảo dưỡng thương." Nói đi, hắn tiện tay vung lên, một cái bóng ánh sáng long lanh bình ngọc bay về phía Bàng Như Xương. Trong bình ngọc linh quang lưu chuyển, tản ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Bàng Như Xương tiếp nhận bình ngọc, mở ra xem, lập tức hớn hở ra mặt: "Đa tạ đại ti chủ." Nàng nhận ra đây là một viên bát chuyển đại hoàn đan, chính là bát giai đan dược, chuyên bị tiên vương chữa thương sử dụng. Có đan này, thương thế của nàng không cần mấy năm, chỉ cần mấy tháng liền có thể khỏi hẳn. Nàng cảm kích nhìn Cố Cảnh Chi một chút, không người lui ra. Đợi Bàng Như Xương rời đi, Cố Cảnh Chi nhìn về phía Tần Phong, chỉ cái ghế bên cạnh, ôn hòa nói: "Ngồi đi." Tần Phong chấn động trong lòng, không nghĩ tới đại ti chủ chẳng những không có trách phạt hắn, ngược lại như vậy hòa ái. Hắn theo lời tòa hạ, nhưng trong lòng có chút tâm thần bất định, không biết vị tiên đế này cấp đại năng có dụng ý gì. Cố Cảnh Chi ánh mắt đu hòa, mang theo vài phần thưởng thức nói: "Các ngươi lần này làm rất tốt, diệt đi khôi lỗi các là phượng triều trừ một hòa lớn." Trong giọng nói của hắn lộ ra một tia khen ngợi, phản phất tại nhìn một cái đáng giá vung trồng hậu bối. Tần Phong có chút không hiểu, thử dò xét nói: "Cái kia bảng đại nhân?" Cố Cảnh Chi mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt: "Nha đầu kia lô mang đã quen, nhất định phải thường xuyên gõ, bằng không nàng một kích động, không chừng lại xông ra cái gì hòa đến." Hắn dừng một chút, ánh mắt tại Tần Phong trên thân dừng lại chốc lát, chậm rãi nói: "Ngươi không giống mới, vô luận thực lực hay là mưu lược, ngươi cũng không thể bắt bẻ." Tần Phong nghe vậy, trong lòng một trận kinh ngạc. Đây chính là nữ đế lao sư, ánh mắt khẳng định rất cao, không nghĩ tới chính mình thế mà có thể vào mắt của hắn. Hắn vội vàng khiêm tốn nói: "Đại nhân quá khen rồi." Cố Cảnh Chi khoát khoát tay, cười nói: "Ngươi cũng không cần khiêm tốn, ta lao đầu tử còn không có mắt mở." Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên trịnh trọng lên: "Ta nghe nói Cửu Huyền Đại Lục là của ngươi quê quán." Tần Phong trịnh trọng gật gật đầu: "Đúng vậy." Cố Cảnh Chi thở dài, trong ánh mắt mang theo một tia lo âu, ngay tại các ngươi tiến đánh Khôi Lỗi các thời điểm, Phiêu Miểu Tiên Cung đã phái một nhóm người tiến nhập Cửu Huyền Tinh Lộ. Hắn dừng một chút, trầm giọng nói, bọn hắn muốn triệt để khống chế Cửu Huyền Tinh Lộ, nếu để cho bọn hắn đạt được, vậy sau này tất cả Cửu Huyền Đại Lục phi thăng giả tất cả đều biết bay đến Phiêu Miểu Tiên Cung phạm vi. Thần Phong nghe vậy, chấn động trong lòng. Cửu Huyền Tinh Lộ là liên tiếp Cửu Huyền Đại Lục cùng tiên giới mấu chốt thông đạo, như bị Phiêu Miểu Tiên Cung khống chế, Cửu Huyền Đại Lục phi thăng giả đem đều không ngoại lệ rơi vào bọn hắn khống chế. Cái này không chỉ có là đối với Cửu Huyền Đại Lục uy hiếp, càng là đối với Phượng Triều chiến lược đả kích. Cố Cảnh Chi tiếp tục nói, đáng tiếc mọi người chiến lược cao đoan đều bị kiềm chế, chúng ta còn muốn nhìn chằm chằm U Minh tộc cùng Huyết Nguyệt dạy những này nhìn chằm chằm thế lực. Ánh mắt của hắn rơi vào Tần Phong trên thân, mang theo vẻ mong đợi, ngươi có thể nguyện tiến về Cửu Huyền Tinh Lộ, ngăn cản kế hoạch của bọn hắn. Tần Phong không chút do dự đứng người lên, ôn quyền nói, đại nhân, ta nguyện ý đi ngăn cản bọn hắn. Cố Cảnh Chi trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, gật đầu nói, tốt, là cái có tình có nghĩa hài tử, bất quá ngươi cũng không cần cùng bọn hắn xung đột chính diện. Nói đi, hắn lấy ra một viên nhẫn chứa vật đưa cho Tần Phong, đây là ta luyện chế cấp 9 cổng truyền thống, còn có hai tấm cấp 9 bạo liệt phủ. Ngươi chỉ cần tại Cửu Huyền trên tinh lộ tìm tới hư không đạo, đem cổng truyền thống bố trí ở phía trên là có thể. Nếu như ngươi thấy được Phiêu Miểu Tiên Cung cổng truyền thống, trực tiếp cho bọn hắn nổ. Tần Phong tiếp nhận nhẫn chứa vật, cảm nhận được trong đó truyền đến cường đại linh lực ba động, rung động trong lòng. Cái này cấp 9 cổng truyền thống cùng bạo liệt phủ không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm bảo vật, đủ để thay đổi chiến cuộc. Hắn chỉnh trọng nói, đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ làm đến. Cố Cảnh Chi gật gật đầu, ngữ khí ôn hòa lại mang theo một tia căng dặn, nếu như thực sự chuyện không thể làm, hay là lấy an toàn của mình làm trọng. Nghỉ dưỡng sức một ngày, Tần Phong liền chuẩn bị xuất phát, tiến về Cửu Huyền Tinh Lộ. Hắn đáp lấy một chiếc phi thuyền, phá vỡ hư không, bay về phía trời sao mênh mông vô ngần. Tinh không cổ lộ như một đầu ngân hà, vắt ngang tại trong vũ trụ, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Vô số ngôi sao tô điểm ở giữa, tựa như từng viên sáng chói minh châu. Tần Phong đứng tại Linh Chu băng thuyền, quan sát đầu này vô biên vô tận cổ lộ, rung động trong lòng không hiểu. Đây là hắn lần thứ hai đạp vào tinh không cổ lộ. Lần trước là hắn phi thăng thời điểm, U Mê Bô Chi chỉ cảm thấy thiên địa rộng lớn. Bây giờ hắn đã là tuần tra đêm, gánh vác trách nhiệm, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh. Linh Chu ở trong tinh không xuyên thẳng qua, ven đường thỉnh thoảng có lưu quang sẽ qua, đó là thiên thạch cùng mảnh vỡ hư không ở trong tinh không trôi nổi. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, phát hiện phía trước cách đó không xa nổi lơ lửng mấy khối tản ra u quang tinh thạch. Hắn tâm niệm khẽ động, điều khiển Linh Chu tới gần, giương tay vỗ một cái, đem những tinh thạch kia thu vào trong lòng bàn tay. Những này là hư không tinh thạch, chính là tinh cầu hoặc mảnh vỡ thiên thạch ở trong hư không ngưng kết mà thành, ẩn chứa tinh thuần thiên địa chi lực, đối với luyện thể có chỗ tốt cực lớn. Trong lòng hắn vui mừng, thầm nghĩ chuyến này không chỉ có là vì nhiệm vụ, còn có thể thuận tay thu thập một chút bảo vật. Hắn tìm một khối vẫn thạch khổng lồ, ngồi xếp bằng, đem thu thập tới hư không tinh thạch từng cái luyện hóa. Tinh thạch nhập thể, hóa thành từng luồng năng lượng tinh thuần, dung nhập tứ chi bách hải của hắn. Hắn bất diệt kiếm thể vốn đã đạt tới lục giai một đoạn, giờ khắc này ở hư không tinh thạch rèn luyện bên dưới, ẩn ẩn có đột phá hiện ra. Hai ngày sau, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt kiếm quang lóe lên, cả người phảng phất hóa thành một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Hắn bất diệt kiếm thể thuận lợi đột phá tới lục giai đoạn thứ hai, thể phách cứng cáp hơn, ẩn ẩn lộ ra một cỗ kiếm ý bén nhọn. Tần Phong chậm rãi đứng người lên, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Bây giờ hắn hồn niệm đã đạt lục giai đoạn thứ ba, bất diệt kiếm thể cũng đạt tới lục giai đoạn thứ hai, chiến lực cường đại, viễn siêu cùng giai đại la tiên. Hắn hoạt động một chút gân cốt, xương cốt ở giữa phát ra tiếng vang lanh lảnh, phảng phất kim loại giao minh. Đúng lúc này, cách đó không xa trên một khối thiên thạch truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau, nương theo lấy linh lực ba động cùng tiếng hét phẫn nộ. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, phát hiện khối thiên thạch kia chính hướng hắn bên này trôi nổi mà đến. Sau một khắc, chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, hắn chỗ thiên thạch bị đâm đến vỡ nát, đá vụn tứ tán. Thân hình hắn lóe lên, cấp tốc thối lui đến hậu phương, vững vàng lơ lửng ở trong hư không. Chỉ gặp trên khối thiên thạch kia, một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử đang bị một đám người vây công. Nữ tử hình dạng tú lệ, một thân váy dài màu xanh tung bay theo gió, trong tay lại cơ một thanh cùng nàng thân hình cực không tương xứng đại truy. Đại truy kia chừng nàng nửa người lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, tản ra nặng nề khí tức. Mỗi một lần huy động, đều mang theo một trận cuồng phong, nện đến hư không rung động. Chương 968, chúng ta, ngươi không thể thừa nhận hậu quả. Chương 968, chúng ta, ngươi không thể thừa nhận hậu quả. Nữ tử tên là Giang Tiểu Yên, tinh không người lưu lạc, nhiều năm tại tinh lộ bên trong sông sáo, giờ phút này lại bị một đám tinh không đạo tặc truy sát đến tận đây. Cầm đầu nam tử là cái độc nhãn, mắt phải mang theo một cái bịt mắt màu đen, diện mục dữ tợn, khí tức cường hãn, đã đạt tiên quân cảnh giới. Phía sau hắn đi theo một đám quần áo tả tơi tinh không đạo tặc, từng cái mặt lộ hung quang, cầm trong tay các thức pháp bảo, vây quanh Giang Tiểu Yên, sắc ý nghiêm nghị. Nam tử độc nhãn cười gần nói, "Tiểu tiên nữ, đem ngươi nhận chữ vật giao ra, sau đó làm đạo lữ của ta, chúng ta cùng một châu ngao du tinh không như thế nào?" Giang Tiểu Yên cơ đại truy, khẽ đều nói, "Phi, bản tiên nữ xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành, sao lại cùng ngươi một cái độc nhãn người quái dị làm đạo lữ?" Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần trêu tức, trong tay đại truy lại không lưu tình chút nào, hung hăng đánh tới hướng một tên đến gần đạo tặc. Đạo tặc kia vội vàng không kịp chuẩn bị nện đến thổ huyết bay ngược, trong nháy mắt trọng thương. Nam tử độc nhãn cả giận nói, "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, các minh đệ, đem nàng bắt lại cho ta." Ánh mắt của hắn nhất chuyển, chợt phát hiện cách đó không xa Tần Phong, trong mắt lóe lên một tia tham lam, "À, mua một tặng một, thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn." Hắn chỉ hướng Tần Phong, lớn lối nói, "Bên kia tiểu tử kia, đối với, nói đúng là ngươi đây, đừng về sau nhìn, nơi này còn có người khác sao? Đem tất cả tài nguyên giao ra, nhìn ngươi ngốc đầu ngốc não, thật không biết sống thế nào đến bây giờ. Giang Tiểu Yên nghe vậy, đôi mi thanh tú nhíu một cái, quay đầu nhìn về phía Tần Phong, gấp giọng nói, vị đạo hữu kia, ngươi mau chóng rời đi, ta còn có thể ngăn chặn bọn hắn một hồi. Nam tử độc nhãn cười lạnh, ngươi tự thân đều nê Bồ Tát qua sông, còn có tâm tình quan tâm người khác. Ánh mắt của hắn khóa chặt Tần Phong, cười gần nói, cái kia đần độn tiểu tử, ngươi đừng hòng chạy a, ta cho ngươi biết, tinh không này là thiên hạ của chúng ta, ngươi chạy không thoát. Tần Phong không còn gì để nói, trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, hắn muốn không ý xen vào việc của người khác, nhưng cái này quần tinh không đạo tặc là coi hắn là thành quả hờ mềm. Tần Phong âm thanh lạnh lùng nói, ta nói ngươi có bị bệnh không, há miệng một cái đần độn, ngậm miệng một cái đần độn. Ngươi cái này gọi phỉ báng, biết không? Lại nói, ta muốn rời đi liền rời đi, ai dám cản ta, chỉ mấy người các ngươi rắc rưởi, ta còn cần chạy sao? Như cái ngốc quyết một dạng. Chính mình thực lực gì trong lòng không có điểm số sao? Thanh âm của hắn như loại băng hàn thấu xương, ánh mắt như lao, đảo qua trước mặt mấy cái tinh không đạo tặc, phảng phất tại nhìn một bầy kiến hôi. Tinh không đạo tặc bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe lên một chút tức giận, bọn hắn chưa từng bị người làm nhục như vậy qua. Nhất là nam tử độc nhãn kia, vết sẹo trên mặt tại dưới ánh sao lộ ra mười phần dữ tợn, trong mắt càng là lửa giận hừng hực. Giang Tiểu Yên đứng ở một bên, nghe được Tần Phong phen này không lưu tình chút nào chuyển vận, nhãn tình sáng lên, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Nàng cười ha ha một tiếng, nói rất hay, vị đạo hữu này hảo khí a. Thanh âm của nàng thanh thúy, mang theo vài phần hào sảng, trong tay chuôi kia cùng nàng nhỏ nhắn xinh xắn dáng người cực không tương xứng cự truy tùy ý gánh tại trên vai, tản mát ra nhàn nhạt tiên lực ba động, hiển nhiên không phải là phàm vật. Nam tử độc nhãn nghe nói như thế, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên một vòng hung quang. Bọn hắn thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tinh không đạo tặc, ở vùng tinh vực này tung hoành nhiều năm, cướp bóc vô số, cái nào từng chịu qua làm nhục như vậy? Nhất là Tần Phong bộ kia hoàn toàn không đem bọn hắn để ở trong mắt thái độ, đơn giản giống như là một thanh đao nhọn, xuyên thẳng tự tôn của bọn hắn tâm. Bất quá hắn còn không có hoàn toàn mất lý trí, biết có ít người không có khả năng gây. Tiểu tử ngươi, miệng quá cứng rắn à? Nam tử độc nhãn kiềm nén lửa giận, thanh âm trầm thấp như sấm, xương tên ra, ngươi cái nào trên đường? Đừng tưởng rằng có chút bản sự liền có thể tại trong tinh không này đi ngang. Tần Phong không kiên nhẫn liếc mắt nhìn hắn, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng cười lạnh, ta gọi cái gì liên quan gì đến ngươi, ta cùng ngươi rất quan sao? Dựa vào cái gì nói cho ngươi? Nam tử độc nhãn bị nẹn đến sững sờ, trên mặt tức giận càng tăng lên, nhưng nhiều năm cướp bóc kiếp sống để hắn ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Hắn meo lại độc nhãn, đánh giá Tần Phong, ý đồ từ trên người đối phương tìm ra một chút manh mối. Nhưng mà, Tần Phong một thân đơn giản áo xanh, khí tức nội liễm, trừ cái kia cố để cho người ta bất an tự tin bên ngoài, nhìn không ra bất kỳ bối cảnh gì. Tần Phong, nếu không muốn chết, liền đem nhẫn chữ vật giao ra, sau đó hướng ta xin lỗi. Bằng không mà nói, hậu quả tuyệt đối không phải ngươi có thể tiếp nhận. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại mang theo một cỗ không cần phản kháng uy áp, phản phất hắn mới là vùng tình không này chỗ thể. Nam tử độc nhãn sửng sốt một chút, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, khá lắm, ta sống nhiều năm như vậy, lần đầu nhìn đến so ta còn người phách lối. Hắn tiếng cười chưa rơi, trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ, giấu đầu lộ đuôi, xem ra cũng không phải cái gì người có bối cảnh. Lao Tam, đi giết hắn. Vừa dứt lời, một cái thân hình khôi ngô, cầm trong tay to lớn lưỡi búa to đại hán bỗng nhiên tiến lên trước một bước, trong tinh không hư không đều bị hắn giẫm đến có chút chấn động. Khí tức của hắn như cuồng phong giống như quét sạch ra, rõ ràng là đại la tiên đỉnh phong tu vi, cường đại tiên lực ba động để chung quanh tinh thần quang mang đều ảm đạm mấy phần. Đại hán nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng, trong mắt tràn đầy khát máu hưng phấn, tiểu tử, chịu chết đi. Giang Tiểu Yên thấy thế, sắc mặt biến hóa, vội vàng nhắc nhở, coi chừng, hắn là đại la tiên đỉnh phong. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần lo lắng. Dù sao Tần Phong tu vi mọi người tại đây xem ra bất quá là đại la tiên sơ kỳ, đối mặt đại la tiên đỉnh phong đối thủ, trên lệch như là lệch trời. Tại tiên giới, vượt qua một cái tiểu cảnh giới chiến đấu cũng khó như lên trời, chớ nói chi là đối mặt cao hơn một cái đại cảnh giới địch nhân rồi. Trung quanh tinh không đạo tặc bọn họ cũng nhao nhao lộ ra cười lạnh, trong mắt tràn đầy trêu tức, phản phất đã thấy Tần Phong bị một đũa chém thành hai khúc thảm trạng. Đại hán kia đại phủ dơ cao, tiên lực quán chu trong đó, trên lưới búa bộc phát ra ánh sáng chói mắt, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, hung hăng hướng Tần Phong đánh xuống. Chết đi, đại hán nghe răng cười một tiếng. Phủ quang như ngân hà chút xuống, xé rách hư không, thẳng đến Tần Phong đầu lâu. Nhưng mà, đối mặt một kích kinh khủng này, Tần Phong lại ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, lật tay lại, một thanh toàn thân tử quang lưu chuyển trường kiếm chống rông xuất hiện, trên thân kiếm khắc rõ phức tạp tiên văn, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp, Tử Tiêu Đế Nữ kiếm, thánh khí. Hôn nguyên một kiếm. Tần Phong khẽ quát một tiếng, thân kiếm lắc một cái, một đạo phảng phất tiên địa sơ khai hỗn độn kiếm khí bỗng nhiên chém ra. Kiếm khí như trường hồng có nhận, mang theo không có gì sánh kịp sắc bén, xé rách hư không, thẳng đến đại hán kia mà đi. Kiếm khí phát sau mà đến trước, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, đại hán kia đầu lâu trực tiếp bị chém bay, máu tươi ở trong tinh không tách ra một đóa yêu diễm huyết hoa. Trên mặt của hắn vẫn như cũ treo nụ cười giữ tợn kia, phản phất đến chết đều không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Đầu lâu bay ra trong nháy mắt, trong tinh không nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống mấy phần, yên tĩnh làm cho người ngạt thở. Tê, mọi người tại đây cùng nhau hít một hơi lấy khí, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Chương 969, làm cho người ta không nói được lời nào. Giang Tiểu Yên chương 969, làm cho người ta không nói được lời nào. Giang Tiểu Yên tinh không đại đạo bọn họ trêu tức biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, Giang Tiểu Yên càng là mở to hai mắt nhìn, trong tay cự truy đều kém chút trở xuống. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này nhìn như chỉ có đại La Tiên sơ kỳ thanh niên, vậy mà một kiếm miểu sát đại La Tiên đỉnh phong cường giả. Nam tử độc nhãn con ngươi đột nhiên rụt lại, nhìn chằm chằm Tần Phong trong tay Tử Tiêu Đế Nữ kiếm, thất thanh nói, đây là thánh khí. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần run rẩy, trong mắt lóe lên một vòng tham lam, nhưng lập tức bị thật sâu kiêng kỵ thay thế. Có thể tay cầm thánh khí, còn có thể trong tinh không không kiêng nể gì như thế người, bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Hắn làm nhiều năm như vậy tinh không đại đạo, sở dĩ còn có thể sống đến bây giờ, cũng là bởi vì hắn biết được xem xét thời thế, biết người nào có thể gây, người nào không thể trọng. Vị đạo hữu này, mới vừa rồi là mắt của ta kém cỏi, ta nguyện ý xin lỗi. Nam tử độc nhãn cưỡng chế bất an trong lòng, ôn quyền nói ra, trong giọng nói mang theo vài phần thái độ khiêm nhường. Tần Phong nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang càng tăng lên, ta vừa rồi để cho ngươi xin lỗi, dâng lên bồi thường, ngươi không phải không nguyện ý sao? Còn để cho người ta giết ta, lúc này cảm thấy đánh không lại, liền xin lỗi. Thanh âm của hắn như lưỡi dao giống như sắc bén, mang theo không che giấu chút nào trào phúng, không có ý tứ, cơ hội chỉ cấp người có chuẩn bị, ngươi bỏ qua. Nam tử độc nhãn sắc mặt cứng đờ, trong mắt lóe lên một vòng tức giận, nhưng càng nhiều hay là kiêng kỵ. Hắn cắn răng nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Ta cũng không phải sợ ngươi, ta chỉ là sợ thế lực sau lưng ngươi thôi. Tần Phong nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng bá đạo đường cong, trong mắt sát ý không che giấu chút nào, phạm sai lầm, tự nhiên muốn dùng mệnh đến bồi. Thanh âm của hắn như là cửu thiên lôi đỉnh, chấn động đến chung quanh tinh không cũng hơi run rẩy. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn Tử Tiêu Đế Nữ kiếm đột nhiên vung lên, thái nhất rút kiếm thuật. Lần này, hắn điệp ra Tật Phong hiệu quả, tốc độ kiếm bạo tăng gấp 5 lần, kiếm quang tựa như tia chớp vạch phá tinh không, lăng lệ không gì sánh được, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, thẳng chém nam tử độc nhãn. Nam tử độc nhãn sớm có phòng bị, vừa rồi Tần Phong một kiếm kia uy lực kinh khủng đã để tâm hắn sinh cảnh giác. Thân hình hắn nhanh lùi lại, trong tay thêm ra một thanh đen kịt loan đao, tiên lực điên cuồng phun trào, trên thân đao bộc phát ra u ám quang mang, ý đồ ngăn cản Tần Phong kiếm khí. Nhưng mà, Tần Phong kiếm quá nhanh, nhanh đến vượt quá tưởng tượng. Nam tử độc nhãn vừa nâng lên loan đao, chỗ cổ liền truyền đến một trận lạnh lẽo thấu xương, một đạo tinh tế tơ máu lặng yên hiện hiện. Máu tươi như suối trào phun ra, hắn bưng bít lấy cổ, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi, kiếm thật nhanh lời còn chưa dứt, thân thể của hắn liền mềm nhũn ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có. Trong tinh không hoàn toàn tĩnh mịch, nam tử độc nhãn thi thể phiêu phù ở trong hư không, máu tươi tại không có trọng lực trong hoàn cảnh hình thành từng viên óng ánh huyết châu, quỷ dị mà yêu diễm. Trung quanh tinh không đại đạo bọn họ dọa đến hồn phi phách tán, chân cẳng như nhũn ra, nơi nào còn dám có nửa điểm lòng phản kháng. Giang Tiểu Yên đứng ở một bên, miệng há đến phảng phất có thể nhét xuống một quả trứng gà, trong mắt tràn đầy rung động, ông trời của ta, vị này đại La Tiên có chút bạo lực nha. Nàng nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, cảm thấy mình hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Tần Phong thực lực hoàn toàn lật đổ nàng nhận biết, vượt cảnh giới miểu sát thiên quân, đây là khái niệm gì? Quả thực là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Chạy à, không biết ai hô một tiếng, còn lại tinh không đại đạo bọn họ như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao chạy từ phía, hận không thể đa sinh ra mấy chân đến. Giang Tiểu Yên thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng lửa giận, giơ trong tay chuôi kia cự truy, khẽ kêu nói, trốn chỗ nào? Nàng thế nhưng là bị những này tinh không đại đạo truy sát một đường, đã sớm tức sôi ruột, giờ phút này nơi nào sẽ buông tha bọn hắn. Cự truy huy động, mang theo từng đợt kinh khủng tiên lực ba động, đuổi theo những cái kia chạy trốn tinh không đại đạo chính là một trận đập mạnh. Tần Phong nhưng không có để ý tới những tiểu lâu la này, hắn tiện tay một chiêu, đem nam tử độc nhãn nhẫn chữ vật hút vào trong tay, một chút điều tra, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Trong nhẫn chữ vật tài nguyên tương đối khá, hiển nhiên những này tinh không đại đạo làm không ít cướp bóc hoạt động. Hắn thu hồi nhẫn chữ vật, thân hình lóe lên, liền dọc theo cựu huyền tinh lộ nhẹ lướt đi, lưu lại một phiến yên tĩnh tinh không. Cũng không lâu lắm, Giang Tiểu Yên khiêng trôi kia cự truy đuổi theo, mang trên mặt mấy phần hưng phấn, đạo hữu, vừa rồi đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Nhận thức một chút, ta gọi Giang Tiểu Yên. Nàng cười đến tởm mở, trong mắt tràn đầy đối với Tần Phong kính nể. Tần Phong lườm nàng một chút, thản nhiên nói, ta gọi Tần Phong. Ta không muốn cứu ngươi, là bọn hắn muốn chết mà thôi, ngữ khí của hắn lãnh đạm, hiển nhiên không có quá nhiều nói chuyện với nhau hứng thú. Giang Tiểu Yên không chút nào không để ý, tiếp tục nói, bất kể như thế nào, ngươi hay là đã cứu ta, ta Giang Tiểu Yên có ân tất báo. Ta nhìn ngươi thật giống như không thường thường đến tinh lộ, nếu không ta cho ngươi làm dẫn đường thế nào? Tần Phong dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía nàng, trong mắt lóe lên một tia xem kỹ, ngươi đối với mảnh này tinh lộ rất quen sao? Giang Tiểu Yên đắc ý hất cằm lên, cái kia há lại chỉ có từng đó là quen à, đó là tương đối quen. Ta thế nhưng là ở chỗ này sông sáo mấy trăm năm đâu. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần tự hào, phản phất vùng tinh không này chính là nàng hậu hoa biên. Tần Phong nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nói, vậy ngươi còn bị tinh không đại đạo vây giết? Giang Tiểu Yên hơi đỏ mặt, lúng túng gãi đầu một cái, ta đó là bị người cho an toán, ai? Giao hữu vô ý a. Nàng thở dài, trong mắt lóe lên một vòng ngảo não, nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ kia tùy tiện bộ dáng. Tần Phong không có tiếp tục truy vấn, mà là hỏi, vậy ngươi có biết hay không hư không phù đạo? Giang Tiểu Yên nhãn tỉnh sáng lên, liền vội vàng gật đầu, biết à, bất quá nơi đó khoảng cách bên này rất xa, đến xuyên qua mấy phiến nguy hiểm tinh vực. Nàng dừng một chút, lại tự tin nói, bất quá có ta ở đây, tuyệt đối không có vấn đề. Ta dẫn ngươi đi. Tần Phong nhẹ gật đầu, xem như chấp nhận Giang Tiểu Yên đi theo. Hắn đối với hư không phù đạo vị trí chỉ có cái đại khái phương hướng, có cái quen thuộc tinh lộ dẫn đường cũng không tệ. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền hối hận quyết định này. Giang Tiểu Yên ra hỏa này, quả thực là cái chính công nói nhiều. Trên đường đi, nàng lưu dịu nói không ngừng, từ nàng tại tinh lộ các loại kỳ văn giật sự, đến nàng như thế nào cùng tình không đại đạo đấu trí đấu dũng, lại đến nàng khi còn bé hai nạn xấu hổ, đơn giản không chô không nói. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, nhưng liên tục không ngừng chuyển vận để Tần Phong cái trán gân xanh hẳn lên, mấy lần đều muốn đưa tay đem miệng của nàng chắn. "Tần huynh, ngươi biết không, ta có một lần kém chút bị một đầu tinh không cự thú nuốt." Tên kia dáng dấp cùng Tọa Sơn giống như, miệng hơi mở, kém chút đem một cái tiểu tinh cầu hút đi vào. Giang Tiểu Yên vừa đi vừa khoa tay, trong mắt tràn đầy hưng phấn, may mắn ta cơ trí, cầm truy đập nó một cái mũi, mới lấy đào thoát. Tần Phong mặt không thay đổi nghe, ngẫu nhiên ân một tiếng, xem như cho chút mặt mũi. Giang Tiểu Yên lại càng nói càng khởi kình, phản phất tìm được chi âm, còn có một lần, ta gặp được một cái tự xưng tinh không kiếm tiên ra hỏa, thổi đến thiên hoa loạn truy, kết quả bị ta một cái bướn nện đến răng rơi đầy đất. Ha ha ha. Chương 970, kỳ quái tinh không kính hồ chương 970, kỳ quái tinh không kính hồ Tần Phong rốt cục nhịn không được, lạnh lùng nói, ngươi có thể hay không an tĩnh chút? Giang Tiểu Yên sững sờ, thè lưỡi, chê cười nói, tốt ta, ta im miệng. Nhưng mà, không có hơn phân nửa nén nhang thời gian, nàng lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, Tần huynh, ngươi thanh kiếm kia thật lợi hại, có phải hay không có cái gì lai lịch à? Có thể hay không nói cho ta một chút? Tần Phong hít sâu một hơi, cưỡng chế phiền não trong lòng, thản nhiên nói, không có gì tốt giảng. Hắn tăng nhanh bộ pháp, ý đồ hất ra lời này làm nhảm, nhưng Giang Tiểu Yên lại như cái đuôi nhỏ giống như theo thật sát, không thể không biết mình bị chê. Đúng lúc này, phía trước trong tinh không xuất hiện một mảnh kỳ dị cảnh tượng. Một mảnh phảng phất mặt kính giống như mặt hồ vắt ngang trong tinh không, mặt hồ bình tĩnh không lay động, tỏa ra chung quanh tinh thần, tản mát ra một cỗ lộng lẫy quang mang, phảng phất một bức lưu động bức tranh. Tinh quang ở trên mặt hồ chết sạng, hóa thành vô số nhỏ vụn điểm sáng, tựa như mộng ảo. Giang Tiểu Yên dừng bước lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, "Tần huynh, phía trước chính là tinh không kính hồ, chúng ta nhất định phải đi vòng qua." Trong thanh âm của nàng thiếu đi mấy phần vui cười, nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, "Có một lần ta kém chút liền chết tại chính mình tính tượng bên trong, cái kia thật là quá hiểm, may mắn ta cơ trí, mới may mắn sống tiếp được." Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một vòng nghĩ mà sợ, tiếp tục nói, ngươi cũng không biết lúc đương thời nhiều hung hiểm lần này, Tần Phong không cắt đứt nàng, mà là kiên nhẫn nghe nàng kể xong. Giang Tiểu Yên ngữ khí trở nên trầm thấp, trong mắt mang theo vài phần hồi ức, tinh không kính hồ là cái rất quỷ dị địa phương, chỉ cần đứng trên mặt hồ, cái bóng của ngươi liền sẽ bị phục chế, biến thành một cái cùng ngươi giống nhau như lúc người. Mặc kệ là thực lực, ký ức hay là chiêu thức, đều cùng ngươi không có chút nào khác biệt. Mà cái bóng này mục tiêu duy nhất, chính là giết chết ngươi. Nàng hít sâu một hơi, tiếp tục nói, càng đáng sợ chính là, bóng dáng sẽ không cảm thấy mỏi mệt, sẽ không thụ thương, ngươi lại biết. Song phương thực lực tương đương, rất khó phân ra thắng bại, nhưng một lúc sau, ngươi liền sẽ bị kéo đổ. Cơ hồ tất cả ý đồ xông qua tinh không kính hồ người, cuối cùng đều trầm luân trong đó, vĩnh viễn biến mất. Nơi này, đơn giản chính là cái bẫy dập tử vong. Tần Phong nghe vậy, ánh mắt rơi vào mảnh kia kính hồ bên trên, trong mắt lóe lên một vòng suy tư. Đường vòng tự nhiên là an toàn nhất biện pháp, nhưng mảnh tinh vực này rộng lớn vô ngần, có chút sai lầm liền có thể mất phương hướng, chậm trễ đại lượng thời gian. Hắn mục tiêu của chuyến này là hư không phù đảo, thời gian đối với hắn tới nói cực kỳ trọng yếu. Tần Phong nói nếu như đi vòng lời nói, cũng quá chậm trễ thời gian, mà lại tinh không mênh mông vô ngần, biến số quá nhiều. Ngươi sợ liền rời đi đi, chúng ta đi là được. Giang Tiểu Yên nghe chút lời này, lập tức sù lông, Tần huynh, ngươi đem ta Giang Tiểu Yên nhìn thành người nào? Ta há lại loại kia vong ân phụ nghĩa, hạng người ham sống sợ chết. Nếu Tần huynh nói, vậy chúng ta liền từ cái này kính hồ xuyên qua, ta tương đối quen, chờ chút ta giải quyết phiền phức liền đến giúp ngươi. Tần Phong khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Tinh không kính hồ vắt ngang phía trước, mặt hồ như một mặt hoàn mỹ tự kính, tỏa ra vô tận tinh thần, mênh mông mà thâm thúy, tựa như một bức lưu động tinh hà bức tranh. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, dưới chân tinh quang lấp lóe, đặt vào mặt hồ. Vừa mới chạm đến mặt hồ, Tần Phong liền cảm thấy một cỗ kỳ dị quy tắc chi lực bao phủ toàn thân, phản phất toàn bộ thiên địa đều đang nhìn trộm hắn tồn tại, làm cho người dùng mình. Hắn cúi đầu xem xét, trên mặt hồ thình lình hiện một cái cùng mình giống nhau như đúc thân ảnh. Người kia mày kiếm mắt sáng, khí thế lăng lệ, trong tay nắm chặt một thanh Tử Tiêu Đế nữ kiếm, thân kiếm lưu chuyển tử kim quang mang, cùng Tần Phong kiếm trong tay giống như đúc. Tần Phong chấn động trong lòng, loại cảm giác này vô cùng kỳ dị, phản phất tại chiếu một mặt ma kính, nhưng này thân ảnh ánh mắt lại mang theo khiêu khích cùng sát ý, làm cho người không rét mà run. Người kiếm này ở đâu ra? Tần Phong nhíu mày hỏi, trong thanh âm lộ ra mấy phần không hiểu, ánh mắt gắt gao khóa chặt đối phương. Bóng dáng Tần Phong cười lạnh một tiếng, ngựa khí tràn đầy khinh thường, ta kiếm này chính là nữ đế ban tặng, kiếm của ngươi lại là ở đâu ra? Thật to gan, dám giả mạo ta. Tần Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc, lập tức giận quá thành cười, ta dựa vào đảo ngược thiên cương, nhìn ta hôm nay cho ngươi đánh ra nguyên hình. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, trong tay Tử Tiêu Đế nữ kiếm bộc phát ra lóa mắt kiếm mang, một đạo kiếm khí như trường hồng có nhật, thẳng chém bóng dáng Tần Phong. Một kích này chính là thái nhất rút kiếm thuật kiếm ý lăng lệ, ẩn chứa vô tận sắc cơ, hư không bị xé nứt ra một đạo rất nhỏ vết rách, tinh quang mảnh vỡ tứ tán bay ra. Bóng dáng Tần Phong không chút nào yếu thế, đồng dạng thi triển thái nhất rút kiếm thuật, hai đạo kiếm khí giữa không trung ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Vâng. Kiếm khí va chạm dư ba như cuồng phong quét sạch, mặt hồ nổi lên từng cơn sóng gợn, tinh quang vang khắp nơi, tựa như vô số lưu tinh truy lạc. Tần Phong cùng bóng dáng Tần Phong riêng phần mình lùi lại vài chục bước, dưới chân mặt hồ có chút rung động, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, thầm nghĩ trong lòng, tinh không này kính hồ quả nhiên thần dị, cái này kính tượng thực lực lại cùng ta không sai chút nào, ngay cả kiếm ý biến hóa rất nhỏ đều hoàn mỹ phù khắc. Một bên khác, Giang Tiểu Yên cũng lâm vào cuộc chiến. Đối thủ của nàng là một cái cùng nàng dáng dấp giống nhau như lúc bóng dáng kính tượng. Cái bóng kia Giang Tiểu Yên tay cầm cự truy, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cùng to lớn vũ khí hình thành mãnh liệt tương phản, vung vậy ở giữa mang theo từng đợt gió xoáy, tiếng gió rít gào, như manh thú gào thét. Giang Tiểu Yên tính tình nóng nảy, xuất thủ không lưu tình chút nào, mỗi một truy đều nện đến đất rung núi chuyển, mặt hồ bị lực lượng của nàng chấn động đến ba đảo mãnh liệt, tinh quang bị truy phong quấy đến vỡ nát. Phanh, phanh, phanh. Giang Tiểu Yên cùng bóng dáng kính tượng chiến đến hừng hực khí thế, cự truy đụng nhau tiếng oanh minh liên tiếp, tựa như thiên lôi nổ vang. Thân ảnh của nàng ở trên mặt hồ cấp tốc xuyên thẳng qua, khẽ kêu âm thanh bên trong mang theo tức giận, dám học ta, nhìn ta đem ngươi nện thành tàn bã. Nàng đại truy xoay tròn, mang theo từng đạo cương phong, hư không đều bị truy thế xé rách, khí thế kinh người. Nhưng mà bóng dáng Giang Tiểu Yên đồng dạng dũng mãnh, chiêu thức, lực lượng, tốc độ đều là cùng nàng tương xứng, song phương giết đến khó phân thắng bại. Tần Phong bên này chiến đấu càng kịch liệt, hắn không tin bóng dáng này kính tượng có thể hoàn toàn phụ khắc kiếm đạo của mình tạo nghệ, trong tay Tử Tiêu đến nữ kiếm liên tục huy động, thi triển vô lượng kiếm điện, kiếm quang như ngân hà chút xuống, hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh bao phủ bóng dáng Tần Phong. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều mang vô tận phong mang, phảng phất muốn đem hư không chém vỡ, tinh quang tại kiếm khí bên dưới hóa thành một biển. Bóng dáng Tần Phong không loạn chút nào, đồng dạng thi triển vô lượng kiếm điện kiếm ảnh xen lẫn, tinh chuẩn hóa giải Tần Phong thế công, kiếm quang va chạm ở giữa, mặt hồ bị tạc ra từng đạo của nước. Thiên lôi săn giết chém. Tần Phong khẽ quát một tiếng, thân kiếm lôi quang đại thịnh, một tia chớp kiếm khí như dao long xuất hải, mang theo khí tức hủy diệt bổ về phía đối thủ. Lôi quang chiếu sáng mặt hồ, hồ quang điện bắn ra bốn phía, trong không khí tràn ngập cháy bỏng khí tức. Bóng dáng Tần Phong trong mắt lóe lên linh ý, kiếm trong tay đồng dạng bộc phát ra lôi quang, lôi đỉnh kiếm khí đối diện mà lên, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chương 971, chém giết bóng dáng kính tượng. Chương 971, chém giết bóng dáng kính tượng. Ầm ầm. Hai đạo lôi đỉnh kiếm khí chạm vào nhau, mặt hồ bị tạc ra một đạo to lớn của nước, tinh quang mảnh vỡ như mưa sao băng giống như vậy xuống. Tần Phong cắn chặt răng, trong lòng càng kinh dị. Bóng dáng này kính tượng không chỉ có phục khắc chiêu thức của hắn, ngay cả lực lượng biến hóa rất nhỏ đều không sai chút nào, thậm chí trong kiếm ý sát cơ đều không có sai biệt. Hắn hùng hùng hổ hổ nói, ngươi đến cùng là cái gì quái vật, tại sao có thể hoàn toàn phục chế thực lực của ta? Bóng dáng Tần Phong cười lạnh nói, rõ ràng là ngươi phòng chế ta, còn ở lại chỗ này giả biện để mạng lại. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, trong mắt chiến ý càng tăng lên, ta còn không tin ngươi như thế vô địch, hôm nay nhất định phải đem ngươi đánh ngã. Vừa dứt lời, hai người lần nữa chiến tại một chỗ. Kiếm quang tung hành, kiếm khí như hồng, trên mặt hồ tinh quang bị kiếm khí quấy đến vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng phiêu tán. Tần Phong toàn lực ứng phó, kiếm chiêu càng phát ra lăng lệ, mỗi một kiếm đều mang hủy thiên diệt địa khí thế, hư không bị chém ra từng đạo vết rách. Bóng dáng Tần Phong như bóng với hình, chiêu thức, lực lượng, tốc độ đều là cùng Tần Phong tương xứng. Hai người giao thủ hơn trăm hội hợp, kiếm khí va chạm tiếng oanh minh vang vọng tinh không, mặt hồ bị quấy đến ba đảo mấy liệt, tựa như ngày tận thế tới. Tần Phong thể nội tiên khí đang kịch liệt trong chiến đấu dần dần tiêu hao, cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi, khí tức hơi có vẻ bất ổn. Mà bóng dáng Tần Phong lại phảng phất không biết mọi mệt, khí tức từ đầu đến cuối duy trì tại trạng thái đỉnh phong, kiếm chiêu vẫn như cũ lăng lệ không gì sánh được. Tần Phong trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ, cái này kính tượng chẳng lẽ là cái động cơ vĩnh cửu? Như một mực rông dài, ta thua không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, hắn linh quang lóe lên, trong thức hải một đạo quang mang sáng lên. Vô lượng đạo địa. Có lẽ, bóng dáng này kính tượng không cách nào phục khắc vô lượng đạo địa lực lượng. Tâm niệm vừa động, vô lượng đạo địa từ trong thức hải bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đánh tới hướng bóng dáng Tần Phong. Trên thân bia khắc đầy huyền ảo đạo văn, tản mát ra cổ lão mà kinh khủng khí tức, phản phất có thể chấn áp vào cổ, mặt hồ tại bia uy bên dưới có chút rung động. Bóng dáng Tần Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, ý đồ huy kiếm ngăn cản. Nhưng mà, vô lượng đạo địa tốc độ nhanh đến kinh người, mang theo vô địch uy áp hung hăng đè xuống. Vâng. Bia thân đập trúng bóng dáng Tần Phong, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem hắn nện đến bay rất ra ngoài, mặt hồ bị nện ra một vòng xoáy khổng lồ, sóng nước phóng lên tận trời. Bóng dáng Tần Phong ngã xuống ở trên mặt hồ, khắp khuôn mặt là chấn kinh, ngươi đây là vật gì? Tần Phong cười ha ha một tiếng, chiến ý dâng cao, không có cách nào phục chế đi. Chết đi cho ta. Trong lòng hắn đại định, quả nhiên như hắn sở liệu, tinh không kính hồ quy tắc tuy mạnh, nhưng cũng có hạn mức cao nhất. Vô lượng đạo bia cấp bậc hiển nhiên siêu việt vùng thiên địa này quy tắc, bóng dáng tính tượng căn bản là không có cách phục khắc. Thừa dịp đối phương đặt chân chưa ổn, Tần Phong lần nữa thôi động vô lượng đạo địa, bia thân quang mang đại thịnh, như một tòa thái cổ thần sơn, mang theo không có gì sánh kịp uy áp lần nữa nện xuống. Mặt hồ tại bia uy bên dưới kịch liệt rung động, tinh quang bị ép tới ảm đạm vô quang. Ầm ầm. Một kích này thế như trẻ tre, bóng dáng Tần Phong ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, trực tiếp bị nện đến hôi phiên diệt, hóa thành một sợi tinh quang tiêu tán ở trên mặt hồ. Tần Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, thu hồi vô lượng đạo địa, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, hắn quay đầu nhìn về phía Giang Tiểu Yên, phát hiện nàng còn tại cùng bóng dáng kính tượng chiến. Đại truy vung vẩy như gió, mang theo trận trận cương phong, nhưng bóng dáng tính tượng đồng dạng dũng mãnh, song phương chiến đến khó phân thắng bại. Giang Tiểu Yên liếc thấy Tần Phong đã giải quyết đối thủ, hoảng sợ nói, Tần huynh, thật là lợi hại à, nhanh như vậy liền rách kính tượng. Cùng lúc đó, bóng dáng Giang Tiểu Yên lại cũng chăm miệng một lời hô, Tần huynh, thật là lợi hại à, nhanh như vậy liền rách kính tượng. Giang Tiểu Yên nghe vậy, lập tức nổi giận, ngươi vì cái gì học ta nói chuyện? Bóng dáng Giang Tiểu Yên cười lạnh nói, là ngươi tại học ta. Ngươi là giả, ta mới là thật. Tần huynh, mau tới giúp ta đánh chết nàng. Giang Tiểu Yên khí đến giận sôi lên, khẽ kêu nói, Tần huynh, đừng tin nàng, ta mới là thật, nhanh lên giúp ta giết chết nàng. Tần Phong hơi nhướng mày, trong hai mắt kim quang lóe lên, phá vọng mắt vàng trong nháy mắt mở ra. Môn thần thông này có thể xuyên thủng hư ảo, nhìn thấu hết thể ngụy trang. Nhưng mà, làm hắn khiếp sợ là, phá vọng mắt vàng càng không có cách nào phân biệt hai cái Giang Tiểu Yên thật giả. Trong lòng của hắn thất kinh, phá vọng mắt vàng mặc dù đã tu luyện đến đại thành, nhưng ở tinh không này kính hồ quy tắc trước mặt vẫn lộ ra không đủ. Hắn quyết định thật nhanh, thần thức dò vào vô lượng đạo địa, điều động góp nhặt mấy triệu công đức, tăng lên phá vọng mắt vàng cảnh giới. Vô lượng đạo địa quang mang lưu chuyển, một cỗ mênh mông năng lượng tràn vào Tần Phong hai mắt. Hai con mắt của hắn phảng phất kinh lịch liệt diễm rèn luyện, nói nói không gì sánh được, nhưng thần thông áo nghĩa lại tại giờ khắc này trở nên càng thêm rõ ràng. Phá vọng mắt vàng từ đại thành đột phá tới hóa cảnh, trong mắt thế giới trong nháy mắt trở nên khác biệt, tinh không kính hồ quy tắc chi lực trong mắt hắn rõ ràng rành mạch. Hắn lần nữa mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, quét về phía hai cái Giang Tiểu Yên. Bên phải Giang Tiểu Yên thể nội lưu chuyển lên một cỗ thần bí quy tắc chi lực, hiển nhiên là do tinh không kính hồ diễn hóa mà thành, mà bên trái Giang Tiểu Yên khí hơi thở thuật thiết, chính là bản tôn. Tần Phong cười lạnh một tiếng, thân hình như điện, trong tay Tử Tiêu Đế Nữ kiếm bộc phát ra tia sáng chói mắt, một kích thái nhất rút kiếm thuật chém về phía bóng dáng Giang Tiểu Yên. Kiếm khí như hồng, xé rách hư không, mang theo vô địch uy thế, mặt hồ bị kiếm khí ép tới sụp đổ xuống. Bóng dáng Giang Tiểu Yên thất kinh, thét to: "Tần huynh, ta là thật, ngươi tại sao đánh ta?" Nhưng mà, Tần Phong không nhúc nhích chút nào, kiếm thế tăng thêm 3 phần lực đạo. Kiếm quang rơi xuống, chỉ nghe phanh một tiếng, bóng dáng Giang Tiểu Yên bị chém thành một đoàn sương mù, triệt để tiêu tán. Mặt hồ khôi phục lại bình tĩnh, tinh quang một lần nữa hội tụ, phản phất hết thảy chưa bao giờ phát sinh. Giang Tiểu Yên mệt mỏi thở hổn hển, đuốt một cái mồ hôi chán, xông Tần Phong giơ ngón tay cái lên, hay là Tần huynh lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra nàng là giả. Bằng không ta không phải bị nàng mài chết không thể. Tần huynh, ngươi có biết hay không những này kính tượng đến cùng là thế nào sinh ra? Tần Phong trầm ngâm một lát, phân tích nói, hẳn là một loại thiên địa quy tắc, tinh không kính hồ có thể phục khắc chúng ta hình dáng tướng mạo cùng lực lượng, nhưng cũng không phải là vô địch. Nếu là vượt qua nó trên quy tắc hạn bảo vật hoặc lực lượng, nó liền không cách nào phục chế. Giang Tiểu Yên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, thì ra là thế, quả nhiên là quy tắc chi lực. Tần Phong mỉm cười, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một chiếc tinh thuyền, toàn thân lưu chuyển lên nhàn nhạt tinh huy, tạo hình phong cách cổ xưa. Hai người nhảy lên tinh thuyền, ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục tiêu hao tiên khí. Tinh thuyền phiêu phủ ở trên mặt hồ, chậm rãi tiến lên, trung quanh ánh sao lấp lánh, tựa như đặt mình vào tiên cảnh. Tần Phong nhắm mắt điều tức, thể nội tiên khí chậm rãi lưu chuyển, chữa trị trong chiến đấu hao tổn. Giang Tiểu Yên thì ngồi xếp bằng ở một bên, tay cầm một viên linh đan, khôi phục nhanh chóng thể lực. Nhưng mà, bình tĩnh cũng không tiếp tục quá lâu. Ngay tại Tần Phong nhắm mắt điều tức thời khắc, một đạo tiếng xé gió bén nhọn bỗng nhiên vang lên. Một mũi tên như lưu tinh bạch phá bầu trời đêm, mang theo sát ý khủng bố, bắn thẳng đến Tần Phong mi tâm. Mũi tên tốc độ nhanh đến kinh người, không khí bị xé nứt ra chói tai âm bạo, trên thân tên lưu chuyển lên nhàn nhạt thánh khí quang mang, sát cơ lộ ra. Chương 972, chờ ngươi chết, có thể mượn ngươi dùng một lát. Chương 972, chờ ngươi chết, có thể mượn ngươi dùng một lát. Tần Minh coi chừng. Giang Tiểu Yên lên tiếng kinh hô, thân hình lóe lên, muốn thay Tần Phong ngăn lại một kích này. Nhưng mũi tên này nhanh như thiểm điện, chớp mắt là tới, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế. Tần Phong con ngươi co rụt lại, thời khắc nguy cấp, hắn quả quyết tế ra tại Âm Phong núi lấy được ố kim nắp quan tài. Quan tài này đóng toàn thân đen nhánh, tản ra cổ lão mà nặng nề khí tức, giống như có thể chấn áp hết thảy tà túy, mặt ngoài ẩn ẩn lưu chuyển lên phụ văn thần bí. Vâng, mũi tên hung hăng đâm vào ố kim trên nắp quan tài, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Một cỗ khủng bố khí lãng quét sạch ra, Giang Tiểu Yên vội vàng không kịp chuẩn bị, bị chấn động đến bay rất ra ngoài, ngã tại tinh thuyền bên dưới, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Tần Phong cũng không chịu nổi, nắm nắp quan tài cánh tay tê dại một hồi, ngũ tạng lục phủ như bị trọng truy đập trúng, khí huyết cuồn cuộn, cổ họng ngọt ngọt, suýt nữa thổ huyết. Cũng may ô kim nắp quan tài không hổ là trí bảo, mặt ngoài tuy bị mũi tên vạch ra một đạo dấu vết mờ mờ, lại vững vàng đỡ được một kích chí mạng này. Tần Phong trong mắt lửa giận hừng hực, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mặt hồ bên cạnh đi tới một người nam tử trung niên. Thân hình hắn cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, trong tay nắm lấy một thanh phong cách cổ xưa trường cung, trên dây cung ẩn ẩn lưu chuyển lên thanh khí quang mang. Áo của hắn cùng phượng triều khác lạ. Người này tên là Tô Đại Duệ, chính là Long Can Tiên Triều cung phụng, một vị hiếm thấy thần xạ thủ. Hắn chuyến này thụ Phiêu Miểu Tiên cung mời, chui vào tinh không kính hồ, chuyên môn ám sát phượng triều tu sĩ, trợ Phiêu Miểu Tiên cung cấp đoạt cửu huyền tinh lộ. Hắn muốn định lợi dụng tinh không kính hồ kính tượng quy tắc, để Tần Phong cùng Giang Tiểu Yên tiêu hao hầu như không còn sau lại xuất thủ đánh lén, lại không nghĩ rằng Tần Phong nhanh chóng như vậy giải quyết kính tượng, làm cho hắn sớm hiện thân. Tô Đại Duệ nhìn chằm chằm Tần Phong trong tay ô kim nắp quan tài, trong mắt lóe lên một tia tham lam, "À, ngươi quan tài này đóng không sai nha." Tần Phong mặt lạnh lấy, chậm rãi đứng lên, trong tay Tử Tiêu Đế Nữ kiếm có chút rung động, sắc ý nghiêm nghị. Hắn cười lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo vô tận hàn ý, "Thích không? Ưa thích lời nói, chờ ngươi thời điểm chết mượn ngươi đóng một chút." Tô Đại Duệ khinh thường cười một tiếng, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng khinh miệt thần sắc. Hắn nhìn chằm chằm đối diện Tần Phong, trong giọng nói mang theo vài phần đùa cợt, "Ngươi một cái đại la tiên kiếm tu, lại muốn giết ta cái này tiền quân cảnh thần sát thủ?" Các ngươi phượng triều người có phải hay không đầu óc cũng không quá tốt. Tần Phong hơi nhướng mày, trên khuôn mặt tuấn lãng hiện lên một tia lanh ý, trong mắt hàn quang chợt hiện. Hắn lạnh giọng mắng, Phiêu Miểu Tiên cung đám này rất rưởi, vì tranh đoạt tinh lộ, thế mà cấu kết ngoại địch. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo không che giấu chút nào phẫn nộ. Phải biết, lục đại thế lực ở giữa tranh đấu lại thế nào kịch liệt, cũng bất quá là nội bộ đánh cờ, có thể Phiêu Miểu Tiên cung vậy mà cấu kết Long Can Tiên triều, loại hành vi này đã tổn hại tất cả thế lực lợi ích. Cho dù phượng triều diệt Phiêu Miểu Tiên cung, thế lực khác cũng sẽ không đứng ra cho hắn nói chuyện. Tô Đại Duệ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, hừ lạnh nói, ngươi trước có thể còn sống sót rồi nói sau, còn có lòng dạ thanh thản quan tâm chuyện khác. Trong tay hắn tấm kia to lớn bảo cung đã bị hắn chậm rãi kéo ra, dây cung căng cứng, phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh. Trong tinh không, linh khí bị dây cung dẫn dắt, ngưng tụ thành hai chi lóe ra hàn quang mũi tên, trên đầu mũi tên ẩn ẩn có lôi quang lấp lóe, tản mát ra một cỗ khí tức hủy diệt. Cái này hai chi mũi tên tốc độ so với hắn trước đó bất kỳ lần nào công kích đều muốn nhanh, mang theo xé rách không gian như thế, thẳng đến Tần Phong mà đi. Giang Tiểu Yên đứng ở một bên, nhìn thấy một màn này, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ lo lắng, hô lớn: "Tần Minh coi chừng!" Nàng thân hình khẽ động, trong tay cự truy đột nhiên bung ra, mang theo tiếng gió gào thét, cùng bên trong một mũi tên hung hăng đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng vang kinh thiên động địa ở trong tinh không nổ tung, trung quanh thiên thạch bị nổ tung dư ba trong nháy mắt ép thành một biển, hóa thành vô số thật nhỏ bụi bặm tứ tán bay xuống. Giang Tiểu Yên tuy là tiên quân cảnh tu vi, nhưng ở dưới một kích này lại có vẻ có chút lực bất tòng tâm, cả người bị đánh bay ra ngoài, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ở trong tinh không lộn mấy vòng mới khó khăn lắm ổn định. Sắc mặt nàng trắng nhợt, ngũ tạng lục phủ phảng phất bị trọng truy đánh, rời sông lấp biển giống như đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Nàng cắn chặt răng, trong lòng âm thầm chấn kinh, cùng là tiên quân cảnh, cái này thần xạ thủ lực công kích vậy mà kinh khủng như thế, viễn siêu tưởng tượng của nàng. Cùng lúc đó, một cái khác mũi tên đã giết tới Tần Phong trước mặt, mang theo không có gì sánh kịp như thế, phảng phất muốn đem hắn triệt để nghiền nát. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, không loạn chút nào, hai tay đột nhiên giơ lên khối ô kim kia nắp quan tài. Quan tài này đóng tản ra u lãnh quang trạch, phía trên điêu khắc phức tạp phù văn, nhìn như phổ thông lại không thể phá bỡ. Mũi tên hung hăng đâm vào trên nắp quan tài, lại là một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, trung quanh tinh không phảng phất đều bị một kích này chấn động đến run nhẹ nhẹ, mảnh vỡ thiên thạch tứ tán bay ra, hóa thành từng đạo lưu quang. Khối ô kim kia nắp quan tài tại kịch liệt trùng kích vào bị đánh bay ra ngoài, vạch ra một đường vòng cung, biến mất tại tinh không vô tận bên trong. Tô Đại Duệ thấy thế, cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy trào phúng, cảnh giới thấp như vậy, còn dám phép lối. Kết quả chỉ có hôi phi yên diệt hạ tràng. Hắn trong giọng nói mang theo tuyệt đối tự tin, làm tiên quân cảnh thần sát thủ, hắn đối với mình lực công kích có không có gì sánh kịp lòng tin. Nhất là trong tay hắn bạo cung, chính là một kiện thanh khí, uy lực vô tận, đủ để nghiền ép bất luận cái gì cùng giai đối thủ, huống chi Tần Phong bất quá là đại la tiên tu vi, trong mắt hắn bất quá là tồn tại như sâu kiến. Nhưng mà, ngay tại Tô Đại Duệ vừa dứt lời trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ băng lãnh tử vong ý hiếp từ phía sau truyền đến. Loại cảm giác này phảng phất bị một con hung thú gắt gao khóa chặt, để hắn lông tơ dựng thẳng, đáy lòng sinh ra một cỗ không cách nào ức chế hàn ý làm một tên thần sát thủ. Hắn am hiểu nhất chính là cự ly xa công kích, mà kiêng kỵ nhất chính là bị người cận thân. Giờ phút này, hắn hoàn toàn không có phát giác được Tần Phong là như thế nào xuất hiện tại phía sau hắn. Một đạo kiếm quang bén nhọn như lưu tinh bạch phá tinh không, đâm thẳng hậu tâm của hắn. Kiếm quang kia nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, phảng phất ngay cả thời gian đều bị chém đứt, mang theo một cỗ hủy diệt hết thảy phong mang. Tô Đại Duệ trong lòng giật mình, thầm nghĩ, gia hỏa này thân pháp làm sao có thể quỷ dị như vậy? Đó căn bản không phải thân pháp, quả thực là thuật gì. Hắn không kịp nghĩ nhiều, thân thể bản năng hướng ngang Nazi, ý đồ tránh thoát một kích chí mạng này. Nhưng Tần Phong sao lại cho hắn cơ hội? Một kiếm đắc thủ, thân hình hắn như quỷ mị giống như lấp lóe, trường kiếm trong tay lần nữa vung ra, thi triển ra thái nhất rút kiếm thuật. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, kiếm quang như hồng, không có chút nào chỉ hoãn chém về phía Tô Đại Duệ. Kiếm chiêu ở giữa chuyển đổi đến nước chảy mây trôi, phảng phất trời sinh một thể, không có chút nào sơ hở. Tô Đại Duệ con người đột nhiên rụt lại, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể đem trong tay bảo cung đưa ngang trước người, ý đồ ngăn cản. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đây chính là thanh khí, đủ để ngăn lại bất luận cái gì công kích. Nhưng mà, sau một khắc, trong mắt của hắn tự tin trong nháy mắt hóa thành kinh ngạc. Đạo kiếm quang kia chợt lóe lên, mang theo vô địch phong mang, lại trực tiếp đem hắn trong tay thanh khí bảo cung một chém hai đoạn. Chương 973, gặp lại đại sư tỷ. Chương 973, gặp lại đại sư tỷ. Không chỉ có như vậy, kiếm quang dư thế không giảm, trực tiếp từ thân thể của hắn lướt qua. Tô Đại Duệ cúi đầu xem xét, một đạo tơ máu từ lồng ngực của hắn lan tràn ra, thân thể lại bị một kiếm này sinh sinh chém thành hai khúc. Hắn mở to hai mắt nhìn, trong miệng lẩm bẩm nói: "Ngươi cũng có thánh khí." Trong thanh âm mang theo vô tận không thể tin. Thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống, huyết vụ ở trong tinh không tràn ngập, khí tức triệt để đoạn tuyệt. Tần Phong đứng tại chỗ, trường kiếm trong tay có chút rung động, trên mũi kiếm còn mang theo một giọt máu tươi. Hắn cười lạnh, ánh mắt đảo qua Tô Đại Duệ thi thể, thản nhiên nói: "Thánh khí cũng không phải chỉ có ngươi có thể có được." Hắn vây tay một cái, nhẹ nhõm thu hồi nhẫn chứa vật của đối phương, ánh mắt rơi vào cái kia bị chém thành hai nửa thánh khí bảo trên cùng, trong mắt lóe lên một tia tiếc hận. Bảo cung này như hoàn hảo không chút tổn hại, nhất định có thể bán đi giá trên trời, đáng tiếc vì đánh giết Tô Đại Duệ, hắn không có lựa chọn nào khác. Đối mặt cao hơn chính mình ra một cái đại cảnh giới đối thủ, hơi không cẩn thận liền có vẫn lạc phong hiểm, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Cách đó không xa, Giang Tiểu Yên sớm đã nhìn trận mắt hốt mồm, trong tay to lớn chiến truy kém chút trượt xuống. Nàng mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói: "Tần Minh, ngươi thân pháp này cũng quá quỷ dị đi. Ta đều không có thấy rõ ngươi là thế nào chuyển đến phía sau hắn." Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần sùng bái, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ quan mang. Tần Phong nghe vậy, mỉm cười, khoát tay áo, khiêm tốn nói: "Một điểm nhỏ thủ đoạn thôi." Trong lòng của hắn cười thầm, hắn thi triển thân pháp cũng không phải phổ thông thủ đoạn, mà là Mạc Hồn Kinh bên trong ghi lại đại thần độ thuật. Tiên thuật này có thể xưng tiên giới thứ nhất độ thuật, huyền diệu không gì sánh được, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm tốc độ cơ hồ giống như là thuật gì. Chỉ bất quá, hắn bây giờ tu vi còn thấp, độ thuật này cũng vừa nhập môn, xa không phát vung ra tiên thuật này toàn bộ uy lực. Như hắn có thể đem đại thần độ thuật tu luyện đến thông thần, chỉ sợ ngay cả tiên vương đều khó mà bắt thân ảnh của hắn. Đột nhiên, Tần Phong thần sắc khẽ động, ngắm nhìn một phía, cau mày nói: "Ta nắp quan tài đâu?" Khối ô kim kia nắp quan tài thế nhưng là hắn một chỗ dựa lớn, không thể phá vỡ, có thể xưng phòng ngự trí bảo, tuyệt không thể mất đi. Giang Tiểu Yên nghe vậy, lập tức xuất ra cái kia to lớn quan tài màu đen đóng, cười hì hì đưa tới, ở đây này. Vừa rồi ta giúp ngươi thu lại. Nàng nhìn từ trên xuống dưới khối kia nắp quan tài, tò mò hỏi, Tần huynh, ngươi vậy mà dùng nắp quan tài khi phòng ngự pháp bảo, thật sự là lần đầu gặp. Thứ này có phải hay không có cái gì đặc thù hàm nghĩa a? Tần Phong tiếp nhận nắp quan tài, tiện tay thu hồi, cười nhạt một tiếng, cũng không có gì đặc thù hàm nghĩa. Thứ này nguyên bản chủ nhân bị ta giết, đồ vật tự nhiên là thuộc về ta. Ngữ khí của hắn hơi hận, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Giang Tiểu Yên nghe chút, con mắt trừng đến càng lớn, hoảng sợ nói, Tần huynh, ngươi giết không phải là cương thi đi. Trí tưởng tượng của nàng hiển nhiên đã bắt đầu trời mã hay không, trong đầu hiện ra một bộ mặt xanh nanh vàng cương thi bị Tần Phong một kiếm chém giết hình ảnh. Tần Phong bật cười, lắc đầu, không phải cương thi. Tên điên là cái chuyên đào người khác phần mộ hỗn đản, đoán chừng là hắn ngẫu nhiên lấy được. Giang Tiểu Yên nghe xong, nghĩa vẫn điền đứng nói, thế mà còn có loại này thất đức mang bốc khói người. Giết đến tốt, nàng thanh âm thanh thúy vang dội, mang theo vài phần hào khí. Đúng lúc này, phía trước cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Tần Phong cùng Giang Tiểu Yên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp hai cái giống nhau như lúc nữ tử ngay tại trong tinh không kịch chiến, kiếm quang tung hành, linh khí bốn phía. Thân hình của hai người mau lẹ, kiếm chiêu lăng lệ không gì sánh được, trung quanh tinh không bị các nàng giao phong quấy đến hỗn loạn tương mừng. Cái kia hai tên nữ tử đều người mặc một bộ áo tím, đầu tóc rối bời, sắc mặt trắng bệnh, mang theo vài phần tiểu thụy, hiển nhiên đã chiến đấu hồi lâu, linh lực gần như khô kiệt. Tần Phong tập trung nhìn vào, liền biết là nữ tử kia đi vào kính hồ phát động bóng dáng kính tượng. Giờ phút này, hai tên nữ tử ngay tại hướng Tần Phong cùng Giang Tiểu Yên phương hướng tới gần, hiển nhiên là tổng cảnh hồ một chỗ khác mà đến. Nữ tử mặc áo tím kia cầm trong tay trường kiếm, kiếm chiêu lăng lệ, mỗi một kiếm đều mang tiếng xé gió, ý đồ đem đối thủ triệt để áp chế. Nhưng nàng bóng dáng kính tượng đồng dạng không kém, kiếm chiêu không có sai biệt, song phương ngươi tới ta đi, khó phân cao thấp. Chỉ là, các nàng khí tức càng suy yếu, hiển nhiên đã đến nọ mạnh hết đà. Giang Tiểu Yên thấy thế, kích động hỏi, "Tần huynh, có cần giúp một tay hay không?" Nàng nắm chặt trong tay cự truy, trong mắt tràn đầy chiến ý. Tần Phong lại khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn nữ tử áo tím kia, luôn cảm thấy chiêu kiếm của nàng có chút quen mắt, lại nhất thời ở giữa nghị không ra. Khi nữ tử kia đột nhiên chém ra một cái lăng lệ sát kiếm thuật, kiếm quang như giải lụa vạch phá tinh không, Tần Phong đại nào chấn động, đột nhiên kinh hô, "Đây là Lăng Tiêu kiếm tông kiếm chiêu." Hắn không do dự nữa, trong mắt kim quang lóe lên, trong nháy mắt mở ra phá vọng mắt vàng. Tại mắt vàng nhìn soi mói, tên kia kính tượng nữ tử thân ảnh có thể thấy rõ ràng, hư ảo khí tức lộ rõ. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như điện, trực tiếp chém về phía cái kia đạo kính tượng. Một kiếm này nhanh như lôi đỉnh, mang theo vô địch uy thế, trực tiếp đem kính tượng chém hôi phiên diệt, hóa thành một đoàn linh quang tiêu tán ở trong tinh không. Nữ tử áo tím kia sửng sốt một lát, hiển nhiên không nghĩ tới có người lại đột nhiên xuất thủ tương trợ. Nàng thở hào hẹn dừng thân hình, ôn quyền nói, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Thanh âm của nàng khàn khàn, mang theo vài phần mỏi mệt, nhưng trong giọng nói lộ ra một cỗ cương nghị chi khí. Tần Phong quan sát tỉ mỉ đối phương, nữ tử mặt mũi tràn đầy tang thương, đầu tóc rối bời, trong mắt mang theo một tia chết lặng, phảng phất đã trải qua vô tận gặp chắc trở. Trong lòng của hắn khẽ động, đột nhiên cảm thấy nữ tử này khuôn mặt có chút quen thuộc. Đột nhiên, hắn con ngươi co rụt lại, thất thanh nói, "Sư tỷ, ngươi là La Phượng sư tỷ?" "Ta là Tần Phong a." La Phượng nghe vậy, chết lặng trong ánh mắt hiện lên một tia ba động, nàng nhíu mày nhìn chăm chú Tần Phong, trong miệng lẩm bẩm nói, "Tần Phong." Tần Phong nàng cố gắng nhớ lại, nội tâm ký ức bị xúc động, trong mắt dần dần có tiêu cự. Đột nhiên, nàng âm thanh run rẩy, mang theo vài phần kích động, "Ngươi là nhị sư đệ?" Tần Phong trong mắt nổi lên lệ quang, ngước nở nói, "Là ta, sư tỷ." Hắn chẳng thể nghĩ tới, sẽ ở mảnh này tinh lộ bên trong, gặp được nhiều năm không thấy sư tỷ La Phượng. Năm đó, hắn cùng tiểu sư muội Liễu Ngọc Giao phi thăng tiên giới lúc, La Phượng chưa đạt tới độ kiếp kỳ, liền lưu tại Cửu Huyền Đại Lục. Bây giờ gặp lại, nàng đã là mặt mũi tràn đầy tăng thương, phảng phất đổi một người. La Phượng trong mắt nước mắt lan xuống, thanh âm nghẹn ngào, "Sư đệ, ta có thể tính tìm tới ngươi." Tần Phong cố nén nước mắt, hỏi, "Sư tỷ, những năm này ngươi đến tột cùng đã trải qua cái gì?" Hắn có thể cảm nhận được La Phượng trên người mỏi mệt cùng vết thương, hiển nhiên những năm này trải qua cũng không thuận lợi. La Phượng hít sâu một hơi, chậm rãi kể ra lên kinh nghiệm của nàng. Năm đó Tần Phong cùng Liễu Ngọc Giao sau khi phi thăng, nàng liền lưu tại Cửu Huyền Đại Lục, khắc khổ tu luyện, rốt cục tại mấy chục năm sau đạt tới độ kiếp kỳ. Vì không để cho sát kiếm phong nhất mạch đoạn tuyệt, nàng lại ở thêm mấy chục năm, nuôi dưỡng một nhóm đệ tử ưu tú sau mới phi thăng tiên giới. Chương 974, phát hiện hư không linh dịch. Chương 974, phát hiện hư không linh dịch. Ai ngờ trên tinh lộ cổng truyền tống sớm đã biến mất, nàng chỉ có thể trở thành một tên tinh không người lưu lạc, bốn chỗ phiêu bạt, nhiều lần bị tinh không đại đạo truy sát. Bằng vào ý chí kiên cường, nàng một đường kiên trì đi tới, trải qua vô số gặp chắc trở, mới có bây giờ tu vi. Nghe đến đó, Thần Phong trong lòng một trận chua xót. Hắn nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ, nếu không có hôm nay gặp nhau, sư tỷ chỉ sợ phải bỏ mạng tại cái này tinh lộ bên trong. La Phượng cười khổ một tiếng, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bầu hoa lê say, đưa cho Tần Phong, tứ sư bá vẫn lạc, hắn thọ nguyên hao hết, không cách nào đột phá. Trước khi đi, hắn để cho ta đem ấm này hoa lê say mang cho ngươi, hy vọng chúng ta có thể thay hắn xem thật kỹ một chút cái này tiên giới. Tần Phong tiếp nhận bầu rượu, ánh mắt ướt át, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tiên giới tuy là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ thánh địa, nhưng lại không phải mỗi người đều có thể đột phá độ kiếp kỳ. Có ít người nhất định cả một đời không có cách nào phi thăng, đây chính là hiện thực. La Phượng đột nhiên hỏi, sư đệ, sư phụ cùng tiểu sư muội đâu? Tần Phong thở dài, trầm giọng nói, ta tìm khắp cả Phượng Triều, không có tung tích của các nàng. Ta hoài nghi các nàng khả năng tại Long Càn Tiên Triều. Năm đó sư phụ bị cuốn vào vết nứt không gian, mà tiểu sư muội cùng ta cùng nhau phi thăng, ta rơi vào Tử Hà thành, tới gần 2 triệu biên giới, nàng rất có thể bị chuyển tống đến Long Can tiên triều. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, chờ ta thực lực lại để thăng một chút, liền đi Long Can tiên triều tìm các nàng. La Phượng nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hy vọng, có hy vọng liền tốt. Nàng dừng một chút, lại hỏi, sư đệ, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, ta muốn đi làm một việc đại sự, quan hệ đến Cựu Huyền Đại Lục hậu nhân phi thăng. Chỗ kia cực kỳ nguy hiểm, sư tỷ, ngươi đi trước Tử Hà thành chờ ta. Hắn xuất ra một viên địa đồ ngọc giản, lại lấy ra một cái nhẫn chữ vật, đưa cho La Phượng, sư tỷ, những tài nguyên này ngươi cầm, hảo hảo tăng thực lực lên. Tương lai, chúng ta cùng đi tìm sư phụ cùng tiểu sư muội. La Phượng nhìn xem cái kia trồng chất như núi tiên tinh, trong mắt tràn đầy rung động, vội vàng khoát tay, sư đệ, ta không dùng đến nhiều như vậy, ngươi cũng cần tu luyện. Tần Phong vẫn không khỏi phân trần, đem nhẫn chữ vật nhét vào trong tay nàng, kiên định nói, ta còn có, ngươi cầm. Sư tỷ, ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên, mặt khác không cần nghĩ. La Phượng trong mắt lóe lên một tia cảm động, chỉnh trọng nhẹ gật đầu, trong lòng thầm hạ quyết tâm, ta nhất định phải mạnh lên, không còn kéo sư đệ chân sau. Nàng tiếp nhận ngọc giản, nhìn chằm chằm Tần Phong một chút, quay người hướng Tử Hà thành phương hướng bay đi. Tần Phong trong lòng cảm khái, không nghĩ tới đại sư tỷ ở trong tinh không lưu lạc nhiều năm như vậy, bất quá nàng kiên nghị tính cách từ đầu đến cuối không có cải biến. Vùng tinh không mênh mông này, nguy cơ từ phía, vô số phi thăng giả bởi vì mê thất trong đó mà vẫn lạc, nghĩ đến đây, Tần Phong nội tâm càng thêm kiên định chuyến này để đặt cổng truyền thống quyết tâm. Hắn muốn tại cái này vô ngần tinh lộ bên trong thành lập một tòa cầu nối, để về sau hảo hữu không còn dẫm vào đại sư tỷ vết xe đổ, khỏi bị lang thang nỗi khổ. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua bốn phía, ánh sao lấp lánh, giống như là tản mát chân châu, tản ra thần bí mà băng lãnh quang mang. Nhưng mà, Giang Tiểu Yên thân ảnh nhưng không thấy tung tích. Vừa rồi hắn cùng đại sư tỷ câu thông lúc, Giang Tiểu Yên tựa hồ lặng yên không một tiếng động rời đi, lúc này lại không biết đi nơi nào. Tần Phong nhíu mày, Giang Tiểu Yên mặc dù thực lực không tầm thường, tính cách cũng tùy tiện, nhưng một mình hành động tóm lại có chút nguy hiểm. Hắn đang định một mình lên đường, tìm kiếm tung tích của nàng, nơi xa một khối vân thạch khổng lồ bên trên đột nhiên toát ra một cái đầu nhỏ, hướng hắn vất tay hô, "Tần huynh, mau tới đây, có đồ tốt." Thanh âm thanh thúy bên trong lộ ra mấy phần hưng phấn, chính là Giang Tiểu Yên. Nàng gái kia mang tính tiêu chí đại truy nghiêng dựa vào đầu vai, trên mặt tràn đầy phát hiện bảo tàng giống như dáng tươi cười. Tần Phong sững sờ, lập tức khóe miệng có chút dương lên. Nhưng hắn có chút không hiểu, cái này hoang vu trên tinh lộ có thể có đồ vật tốt gì? Nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, dưới chân linh lực bay bọn, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bay về phía khối thiên thạch kia. Thiên thạch mặt ngoài mấp mô, hiện đầy tuế nguyệt ăn mòn vết tích, tản ra một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí, phản phất gánh chịu ước vạn năm tinh không bí mật. Tần Phong vững vàng rơi vào trên thiên thạch, ánh mắt thuận Giang Tiểu Yên ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp trong thiên thạch đương có một cái to bằng chậu rửa mặt lỗ khảm, bên trong đựng đầy chất lỏng màu nhũ bạch, tựa như một vũng thanh tuyền, tại tinh quang chiếu rọi hiện ra ánh sáng dịu dịu trắng. Linh dịch mặt ngoài ẩn ẩn có mờ mịt sương mù bốc lên, tản mát ra một cỗ làm lòng người thần yên tinh thanh hương, linh lực ba động tinh khiết đến cực điểm, phản phất có thể trực thấu sâu trong linh hồn. Giang Tiểu Yên hưng phấn mà vỗ vỗ Tần Phong bả vai, hạ giọng lại không thể che hết kích động, "Tần huynh, đây chính là hư không linh dịch, đối với thần hồn có chỗ tốt rất lớn. Ở bên ngoài coi như tốn lại nhiều tiền tinh cũng mua không được." Nàng nói, trong mắt cơ hồ muốn toát ra ánh sáng đến, trong giọng nói mang theo vài phần quái quang, "Một bình nhỏ hư không linh dịch, giá trị hơn 100 triệu tiền tinh, chúng ta lần này có thể phát tài, ha ha." Tần Phong nghe vậy, trong lòng cũng là chấn động. Hắn quan sát tỉ mỉ linh dịch kia, cảm nhận được một cỗ tinh khiết đến cực điểm linh lực ba động, phản phất có thể gột rửa trong linh hồn hết thảy tạp chất. Thần hồn của hắn trước mắt đã đạt tới lục giai đoạn thứ 3, khoảng cách thất giai vẹn vẹn cách xa một bước. Nếu có thể mượn nhờ cái này hư không linh dịch đột phá bình cảnh, thực lực nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Hắn đè nén nội tâm kích động, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, ngữ khí lại ra vẻ bình tĩnh, vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian phân nha, ngươi phát hiện, ngươi lấy thêm một chút. Giang Tiểu Yên khoát tay áo, hào sảng nói, cũng không thể nói như vậy, trước đó ngươi còn cứu mạng ta đâu. Chúng ta một người một nửa, công bằng. Nàng vô vô bộ ngực, lộ ra nghĩa khí mười phần, giống như là sợ Tần Phong thật làm cho nàng lấy thêm. Tần Phong cũng không chối từ nữa, dù sao cái này hư không linh dịch với hắn mà nói đúng là bảo vật hiếm có. Hai người đang chuẩn bị động thủ phân phối linh dịch, nơi xa lại đột nhiên chuyển tới một không mặn không nhạt thanh âm, mang theo vài phần trêu tức, các ngươi cứ như vậy phân phối hư không linh dịch, tựa hồ không tốt lắm đâu. Thanh âm này xảy ra bất ngờ, giống như là từ trong hư không trống rỗng toát ra, mang theo một tia làm cho người không rét mà run ý vị. Giang Tiểu Yên dọa đến trực tiếp nhảy, trong tay đại truy trong nháy mắt khiêng lên đầu bay, trong mắt tràn đầy cảnh giác, ai? Nàng ánh mắt như điện, quét về phía phương hướng âm thanh chuyển tới, linh lực đã tại thể nội vận chuyển, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chỉ gặp một đạo hồng quang vạch phá tinh không, một cái vóc người thon gầy thanh niên nam tử chậm rãi bay tới. Hắn người mặc một bộ trương dương áo bào đỏ, và áo tung bay theo gió, tựa như một đoàn tiêu đốt liệt diễm. Trên mặt của hắn treo biểu tình tự tiếu phi tiếu, trong mắt lại lộ ra một cỗ cao cao tại thượng ngạo khí, phản phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Hắn dừng ở thiên thạch cách đó không xa, hai tay vào ngực, thản nhiên nói, "Ta gọi Giả Thiên Hỏa, tin tưởng các ngươi hẳn là nghe qua tên của ta." Thần Phong cùng Giang Tiểu Yên liếc nhau, trong mắt đều là nghi hoặc. Chương 975, thật có lỗi, chưa nghe nói qua ngươi. Chương 975, thật có lỗi, chưa nghe nói qua ngươi. Giả Thiên Hỏa là Phiêu Miểu Tiên Cung đệ tử hệ tâm, tiên quân sơ kỳ cảnh giới, am hiểu phi đao cùng hỏa hệ pháp thuật, danh xưng đao lửa song tuyệt trong thế hệ tuổi trẻ hơi có chút danh khí. Người này tính cách xảo trá, tâm ngoan thủ lạn, chuyên môn tại trên tinh lộ cấp giết vượng hướng người, thủ đoạn tàn nhẫn, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Tần Phong trong lòng cười lạnh, gia hỏa này hiển nhiên là hướng về phía hư không linh dịch tới, bày ra một bộ ăn chắc tư thái của bọn hắn. Giang Tiểu Yên thấp giọng hỏi, nhận biết gia hỏa này? Tần Phong lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo vài phần trào phúng, chưa nghe nói qua. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền đến Giả Thiên Hỏa trong tai. Giả Thiên Hỏa sầm mặt lại, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, giống như là bị đâm trúng chỗ đau. Hắn hừ lạnh một tiếng, cô lậu quả văn, ta lười nhác so đo với các ngươi. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên càng thêm lạnh lẽo cứng rắn, cái này hư không linh dịch, ta muốn tán thành, còn lại các ngươi một người một thành. Đây đã là ta làm ra nhượng bộ, nếu để cho những người khác nhìn thấy, các ngươi liền một thành đều lấy không được. Tần Phong nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng trào phúng, trong mắt hàn quang lóe lên, vậy ta còn phải cảm tạ ngươi đi. Giả Thiên Hỏa phảng phất không nghe ra Tần Phong trào phúng, bày ra một bộ thi ân tư thái, thản nhiên nói, cũng là không cần tạ ơn, dù sao cũng là các ngươi phát hiện, cũng có chút công lao. Thả ngươi cầu thí. Tần Phong cũng nhịn không được nữa, thanh âm bỗng nhiên lạnh xuống, mang theo không che giấu chút nào sát ý, ngươi cũng biết là chúng ta phát hiện, cùng ngươi có cái lông quan hệ. Lại ở chỗ này nói liên miên lại nhải, ta giết chết ngươi. Giang Tiểu Yên cũng không chút nào yếu thế, vung lên đại chùy, bày ra một bộ tùy thời khai chiến tư thế, khí thế hung hăng nói, không sai. Muốn cướp đồ vật, hỏi trước một chút ta chùy này có đáp ứng hay không. Nàng đại chùy tại dưới ánh sao lóe hàn quang, linh lực ba động cuồng bạo không gì sánh được, phảng phất có thể đạp nát hết thảy. Giả Thiên Hỏa trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm, cười lạnh một tiếng, không biết sống chết. Lời còn chưa dứt, ngón tay hắn bắn ra, một thanh phi đao đông nhiên bắn ra, đao quang như điện, phá toái hư không, thẳng đến Tần Phong mặt mà đến. Phi đao kia tốc độ nhanh đến cực hạn, mang theo một trận tiếng xé gió bén nhọn, trên thân đao ẩn ẩn có dòng hỏa diễm chuyển, tản ra hơi thở nóng bỏng, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, chỉ nghe khanh một tiếng vang dọn, phi đao kia lại bị hắn một kiếm chém thành hai nửa, đứt gãy thân đao ở trong tinh không quay cuồng, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán. Giả Thiên Hỏa con ngươi co rụt lại, hiển nhiên không nghĩ tới một cái đại la tiên có thể dễ dàng như thế đón lấy công kích của hắn. Hắn cười lạnh một tiếng, có chút ý tứ. Lập tức há mồm phun một cái, một đầu hỏa long gào thét mà ra, thân rồng liệt diễm bốc lên, mang theo nhiệt độ nóng bỏng nào về phía Tần Phong cùng Giang Tiểu Yên. Hỏa long dương nhanh múa bước, long ngâm rung trời, trung quanh mảnh vỡ thiên thạch đều bị nhiệt độ cao nướng đến có chút biến hình, trong tinh không tràn ngập một cỗ cháy bỏng khí tức. Tần Phong thân hình bất động, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo quy tức kiếm thuẫn trong nháy mắt ngưng tụ, bảo vệ toàn thân. Kiếm thuẫn toàn thân hiện ra thanh quang, vững như bàn thạch, linh lực lưu chuyển ở giữa tản mát ra một cỗ trầm ổn nặng nề khí tức, đem hỏa long thế công đều ngăn lại. Hỏa long đâm vào kiếm thuẫn bên trên, phát ra đinh thái nhức óc quanh mình, ánh lửa văng khắp nơi, lại không cách nào dung chuyển mảy may. Giang Tiểu Yên thì giơ lên đại truy, linh lực quán chú trong đó, thân truy tản mát ra kim quang chói mắt, giống như là trong tinh không dâng lên một vòng liệt dương màu vàng. Nàng hét lớn một tiếng, trực tiếp đón lấy hỏa long, đầu truy nện xuống, mang theo cuồng bạo báo táp linh lực. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, hỏa long bị nện đến chia năm xẻ bảy, vô số ngọn lửa giống như pháo hoa ở trong tinh không nở rộ, chiếu rọi đến bốn phía sáng rực khắp. Mấy điểm ngọn lửa vô ý lan đến gần Giang Tiểu Yên, mặc dù chưa tạo thành thực chất tổn thương, lại đưa nàng một tấm gương mặt xinh đẹp hun đến đen nhánh, tóc cũng hơi có vẻ lộn xộn. Nàng tức giận đến oa oa kêu to, đáng giận, thế mà phá hủy bản tiên nữ trang dung, ta liều mạng với ngươi. Nàng lên cơn giận dữ, trong mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa diễm, thân hình lóe lên, vung lên đại truy trực tiếp thẳng hướng Giả Thiên Hỏa. Công kích của nàng tấn mãnh không gì sánh được, mỗi một truy đều mang theo linh lực ba động của bạo, chấn động đến chung quanh mảnh vỡ thiên thạch tứ tán bay ra, trong tinh không quanh quẩn tiếng vang ầm ầm, phảng phất muốn đem vùng hư không này đập nát. Giả Thiên Hỏa không chút hoang mang, hai tay huy động liên tục, vô số thanh phi đao liên tiếp bắn ra, đao quang xen lẫn thành lưới, ý đồ phong tỏa Giang Tiểu Yên thế công. Trên phi đao bám vào ngọn lửa nóng bỏng, phá toái hư không lúc mang theo từng đạo xích hồng quy tích, lang lệ không gì sánh được. Nhưng mà Giang Tiểu Yên đại truy thế không thể đỡ, ngạnh sinh sinh đem đao vong đập nát, truy phong gào thét, làm cho Giả Thiên Hỏa liên tiếp lui về phía sau. Ngay tại hai người giao thủ thời khắc, Tần Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình như quỷ mị giống như lướt đi, trường kiếm trong tay chém ra một đạo tật phong kiếm khí, tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt, mang theo vô địch uy thế thẳng đến Giả Thiên Hỏa. Giả Thiên Hỏa phản ứng cực nhanh, vung ra một thanh phi đao ý đồ ngăn cản, nhưng này phi đao còn chưa chạm đến kiếm khí, liền bị chém thành hai nửa, hóa thành linh quang tiêu tán. Ngay sau đó, Tần Phong lại là một kiếm, kiếm khí lăng lệ vô địch, xé rách hư không, thẳng đến Giả Thiên Hỏa ngực. Giả Thiên Hỏa hừ lạnh một tiếng, trong tay bấm niệm pháp quyết, một viên hỏa cầu thật lớn trống rỗng xuất hiện, hỏa cầu mặt ngoài liệt diễm bốc lên, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức, cùng kiếm khí chính diện chạm vào nhau. Oanh một tiếng, hỏa cầu nổ tung, ánh lửa văng khắp nơi, dư âm nổ mạnh chấn động đến chung quanh thiên thạch nhao nhao rạn nứt, Giả Thiên Hỏa bị chấn động đến đầy bụi đất. Áo bào đỏ bên trên tràn đầy vết cháy, lộ ra chật vật không chịu nổi. Hắn vẫn nộ quát, hèn hạ, thế mà làm đánh lén. Trong thanh âm mang theo vài phần xấu hổ, hiển nhiên bị Tần Phong tập kích làm rối loạn tiết tấu. Tần Phong cười lạnh, không chút lưu tình đổi trở về, ngươi một cái cường đạo còn không biết xấu hổ nói người khác hèn hạ. Tu luyện đem đầu góc tu hỏng đi. Thanh âm của hắn như lao sắc bén, trong mắt sát ý phun trào. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lần nữa lần đến gần, lại là một kiếm chém ra, kiếm khí như gió táp mưa rào, liên tiếp chém về phía Giả Thiên Hỏa. Giang Tiểu Yên cũng phối hợp ăn ý, đại truy lôi cuốn lấy cuồng bạo linh lực từ mặt bên đập tới, truy phong gào thét, chấn động đến hư không ông ông tác hưởng. Hai người một trái một phải, thế công như thủy triều, phối hợp đến tiên ý vô phùng. Giả Thiên Hỏa sắc mặt tái xanh, đối mặt hai người hợp lực công kích, hắn rõ ràng rơi vào hạ phong. Hắn cắn răng bung ra vô số thanh phi đao, đao quang như hồng, ý đồ bức lui hai người, đồng thời tế ra một đoàn liệt diễm, hóa thành một đạo tường lửa che ở trước người. Nhưng mà, Tần Phong kiếm khí như gió táp mưa rào, liên tiếp chém vỡ phi đao, kiếm quang những nơi đi qua, tường lửa trong nháy mắt sụp đổ. Giang Tiểu Yên đại truy càng là thế như trẻ tre, trực tiếp đem liệt diễm nện tán, đầu truy thẳng đến Giả Thiên Hỏa ngực. Giả Thiên Hỏa bị đánh đến liên tục bại lui, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong mắt rốt cục hiện lên một vẻ bối rối. Các ngươi chờ lấy. Giả Thiên Hỏa mắt thấy không địch lại, quẳng xuống một câu ngoan thoại, quay người liền muốn bỏ chạy. Thân hình của hắn hóa thành một đạo hồng quang, ý đồ trốn vào sâu trong tinh không. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, chỗ nào chịu buông tha hắn, trường kiếm trong tay lắc một cái, thi triển ra thái nhất rút kiếm thuật. Một đạo sáng chói kiếm quang gạch phá tinh không, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, phản phất ngay cả thời gian đều bị chém đứt. Kiếm quang như hồng, trong nháy mắt đuổi kịp Giả Thiên Hỏa. Chương 976, thần hồn đột phá thất giai. Chương 976, thần hồn đột phá thất giai. Phốc một tiếng, kiếm quang xuyên thủng thân thể của hắn, máu tươi ở trong tinh không phiêu tán, hóa thành điểm điểm hồng quang. Giả Thiên Hỏa quay đầu, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn về phía Tần Phong, trong mắt mang theo thật sâu oán độc, lập tức vô lực ngã xuống tại chỗ bất lạc. Giang Tiểu Yên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Thiên Đại Truy nói ra hỏa này học phi đao không hảo hảo học, vừa học hỏa cầu, khiến cho không có một dạng tinh thông, hình cái gì đâu. Nàng nói, lắc đầu, một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng. Tần Phong nhún vai, cười nói, khả năng hắn cảm thấy dạng này rất đẹp trai đi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tâm tình thật tốt, một lần nữa trở lại trên thiên thạch, đem hư không linh dịch một phân thành hai, tất cả lấy một nửa. Tần Phong không chút do dự, tại chỗ chút xuống một bình hư không linh dịch. Linh dịch cửa vào, hóa thành một cỗ thanh lương dòng nước ấm, bay thẳng tức hải. Thân hồn của hắn phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình bao khỏa, cấp tốc bành trướng, ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Linh dịch dược lực giống như thủy triều tràn vào, sâu trong linh hồn truyền đến một trận căng đau, phảng phất muốn đem hắn tức hải nó bạo. Giang Tiểu Yên nhìn trận mắt hốt mồm, đại ca, ngươi cho rằng đây là linh tử đâu? Trực tiếp chỉ làm. Người bình thường uống một ngụm nhỏ đều muốn luyện hóa vài ngày, uống nhiều quá có linh hồn no bạo phong hiểm. Tần Phong giờ phút này cũng phát giác được thể nội linh lực hơi không khống chế được, sâu trong linh hồn truyền đến một trận kịch liệt căng đau, giống như là vô số kim đâm tại trong thức hải. Hắn cười khổ nói, ngươi không nói sớm. Lập tức quanh chân ngồi xuống, vận chuyển mặc hồn kinh bắt đầu luyện hóa linh dịch dược lực. Linh dịch dược lực mênh mông như biển, đánh thẳng vào thần hồn của hắn, mỗi một lần luyện hóa đều giống như cùng thiên địa đối kháng, thống khổ lại tràn ngập lực lượng. Giang Tiểu Yên bảo vệ ở một bên, cảnh giác quan sát bốn phía, trong tay đại truy nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Mấy canh giờ sau, Tần Phong trạng thái rốt cục ổn định, nàng mới thở dài một hơi, bắt đầu tự mình tu luyện. Hai ngày thời gian thoáng qua tức thì, Tần Phong rốt cục đem hư không linh dịch dược lực hoàn toàn hấp thu. Thân hồn của hắn bị áp xúc đến càng thêm ngưng thực, thành công đột phá bình cảnh, đạt tới thất giai, có thể so với tiên quân cảnh uy năng. Thân thức của hắn càng thêm rõ ràng, thi triển đại thần độn thuật lúc cũng càng thêm trôi chảy, thực lực tổng hợp tăng lên một cái cấp độ lớn. Mở mắt ra, Tần Phong chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, trong thức hải phảng phất nhiều một mảnh tinh không, không gì sánh được bao la. Giang Tiểu Yên cũng từ trong tu luyện tỉnh lại, trong mắt quang mang rạng rỡ, hiển nhiên thu hoạch không nhỏ. Nàng nâng lên đại truy, cười hì hì nói, "Tần huynh, cảm giác ngươi tăng lên thật nhiều nha." Tần Phong mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra tự tin, "Ân, hơi có đột phá. Đi thôi." Hai người tiếp tục đi tới, hướng về hư không kính hồ chỗ sâu mà đi. Thân ảnh của bọn hắn ở trong tinh không như ẩn như hiện. Mặt hồ cũng không phải là chân chính nước, mà là do vô số nhỏ vụn mảnh vỡ hư không ngưng tụ mà thành, chiết xạ ra ánh sáng mê ly, làm cho người hoa mắt thần mê. Hai người chân đạp hư không, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, thần thức như xúc tu giống như mò về bốn phía, phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Giang Tiểu Yên nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Tần Phong, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, hỏi: "Tần huynh, ngươi cái kia sư tỷ là một đường tinh không lang thang tới đây sao?" Tần Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt xa xăm: "Đúng vậy à, nàng một thân một mình, từ nơi phi thăng bắt đầu, xông qua vô số hiểm cảnh, mới đi đến nơi này." Giang Tiểu Yên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhịn không được tán thán nói: "Vậy nàng thật là không đơn giản. Trong tinh không này nguy cơ tứ phía, dị thú hoành hành, vẫn thạch hải tàn phá bừa bãi, còn có những cái kia xuất quỷ nhập thần tinh không đạo tặc, nàng có thể lấy kim tiên cảnh giới xông đến nơi này, thật không tầm thường." Nàng dừng một chút, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái: "Trong tinh không cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại, có thể ở loại địa phương này sống sót, nghị lực, thiên phú, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được à." Tần Phong trong mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo, nàng vừa phi thăng lúc, bất quá độ kiếp kỳ tu vi, là một đường sông sáo, một đường đột phá, mới tăng lên tới kim tiên cảnh giới. Giang Tiểu Yên sau khi nghe xong, miệng há thật to, trong mắt tràn đầy rung động cùng khâm phục, mới độ kiếp kỳ. Vậy nhưng thật sự là khó lường. Nàng nhịn không được cảm thán, từ độ kiếp kỳ đến kim tiên, cái này cần kinh lịch bao nhiêu sinh tử ma luyện, đến mạnh cỡ nào ý chí lực, còn có cái kia thiên phú cùng cơ duyên, quả thực là kỳ tích a. Tần Phong cũng có chút cảm khái, sư tỷ đoạn đường này là thật không dễ dàng, chính mình cũng nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên, mới có thể bảo vệ người bên cạnh. Hai người chính trò chuyện, trung quanh hư không đột nhiên một trận bận mẹo, một cỗ khí tức âm lãnh từ phía dưới truyền đến. Giang Tiểu Yên biến sắc, linh thức đảo qua, lập tức kinh hô: "Không tốt, có mai phục." Lời còn chưa dứt, từ hư không kính hồ chỗ sâu đột nhiên thoát ra một đám quái dị yêu thú. Những yêu thú này nửa người trên là hình người, khuôn mặt dữ tợn, trong mắt lóe ra quỷ dị hồng quang, nửa người dưới lại là đuôi rắn, lân phiến tại dưới ánh sao hiện ra hàn quang. Bọn chúng trong tay đều cầm một chiếc gương cổ, mặt kính lưu chuyển lên u ám quang mang, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi ba động. "Kính yêu." Giang Tiểu Yên biến sắc, quát khẽ nói: "Bọn gia hỏa này phiền phức nhất. Bọn chúng kính quang có thể thu hút tâm thần người ta, nếu không thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết, kính quang sẽ hấp dẫn càng nhiều đồng loại, càng giết càng nhiều. Nàng nhìn lướt qua bầy yêu, phát hiện trong đó mấy cái khí tức đặc biệt cường đại, nguy rồi, có chút đã đạt tới thất giai, có thể so với tiên quân. Tân huynh, chúng ta đến tốc chiến tốc thắng. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, thân kiếm hàn quang bắn ra bốn phía, ẩn ẩn có tiếng long ngâm vang lên. Hắn trầm giọng nói, giết. Thanh lý mất bọn chúng, xông ra mảnh khu vực này. Nói đi, thân hình hắn lóe lên, kiếm khí như hồng, hóa thành từng đạo lăng lệ kiếm mang, trong nháy mắt chém về phía chạm mặt tới kính yêu. Giang Tiểu Yên cũng không cam chịu yếu thế, nàng khẽ kêu một tiếng, trong tay cự truy vung lên, mang theo một trận cuồng bạo cương phong. Trên cự truy phủ văn đại lượng, tản mát ra bàng bạc uy thế, tựa như một tòa núi nhỏ đánh tới hướng về yêu. Phanh, một tiếng vang thật lớn, một cái thất giai kính yêu bị nàng một truy nện đến vỡ nát, đôi rắn đứt gãy, mặt kính vỡ nát, hóa thành một đoàn hắc vụ tiêu tán. Nhưng mà càng nhiều kính yêu từ bốn phương tám hướng vọt tới, trong tay cổ kính bắn ra từng đạo quỷ dị trùng sáng, xen lẫn thành lưới, bao phủ hướng hai người. Tần Phong thân hình như điện, kiếm khí tung hành, mỗi một kiếm huy ra đều mang theo một mảnh gió tanh mưa máu. Kiếm băng những nơi đi qua, mười mấy cái kính yêu bị trong nháy mắt chém giết, gãy chi hải cốt ở trong hư không tứ tán bay múa. Kiếm ý của hắn lăng lệ vô địch, phảng phất có thể xé rách không gian, kính yêu kính quang còn chưa chạm đến thân thể của hắn, liền bị kiếm khí xoắn đến vỡ nát. Nhưng mà kính yêu số lượng thực sự quá nhiều, giết chi không hết, bọn chúng phảng phất vô cùng vô tận, từ hư không kính hồ chỗ sâu không ngừng vươn ra, đem hai người bao bọc vây quanh. Giang Tiểu Yên vung vẩy cự truy, tựa như một tôn nữ chiến thần, truy ảnh tung bay, mỗi một kích đều mang hủy thiên diệt địa khí thế. Nàng một bên đạp nát kính yêu, một bên lo lắng nói, Tần huynh, tiếp tục như thế không được. Bọn chúng càng tụ càng nhiều, chúng ta linh lực tiêu hao quá nhanh, sớm muộn sẽ bị kéo đổ. Tần Phong ánh mắt như điện, liếc nhìn một phía, trầm giọng nói, đừng hoảng hốt, giết ra ngoài, xông ra mảnh khu vực này, bọn chúng liền không cách nào tiếp tục tăng viện. Chương 977, vô lượng kiếm điện uy lực. Chương 977, vô lượng kiếm điện uy lực. Nói đi, hắn kiếm thế biến đổi, kiếm khí càng hung hiểm hơn, hóa thành từng đạo lưu quang, tinh chuẩn chém về phía kính yêu yếu hại. Giang Tiểu Yên cắn răng gật đầu, trong tay cự truy múa đến càng nhanh, tựa như giống như quả gió, mang theo trận trận âm bạo, ở phía trước mở đường. Thân hình của nàng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lực lượng lại vô cùng kinh khủng, mỗi một truy nện xuống, đều có thể đem mấy cái kính yêu ép thành mảnh vỡ, mặt đất bị nện ra từng cái to lớn cái hố, mảnh vỡ hư không tứ tán bay ra. Tần Phong thì du tẩu cùng hậu phương cùng hai bên, kiếm khí như trường lòng quét sạch, phàm là đến gần kính yêu, không khỏi bị chém thành hai đoạn. Đột nhiên, một cái khí tức đặc biệt cường đại tiên quân cấp kính yêu khóa chặt Tần Phong, nó trong mắt hồng quang đại thịnh, trong tay cổ kính đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng chói mắt trụ, thẳng đến Tần Phong tim. Quang trụ này tốc độ cực nhanh, ẩn chứa lực lượng bị dị, phản phất có thể xuyên thấu hết thể phòng ngự. Tần Phong phản ứng mau lẹ, trong nháy mắt tế ra ô kim nắp quan tài, ngăn tại trước người. Keng! Cổ sáng đâm vào trên nắp quan tài, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, ô kim trên nắp quan tài quang mang lưu chuyển, càng đem cổ sáng hoàn toàn ngăn lại, không bị thương Tần Phong mảy may. Giang Tiểu Yên thấy thế, hoảng sợ nói, bảo bối tốt, lần nữa nhìn thấy Tần Phong dùng nắp quan tài, nàng vẫn cảm thấy rất rung động. Tần Phong lại hoàn mỹ đáp lại, hắn một kiếm chém đúng ra, kiếm khí như hồng, đem cái kia tiên quân cấp kính yêu chém thành hai khúc. Hắn một bên giết địch, một bên truyền âm nói, tiếp tục đi tới, không cần ham chiến. Hai người phối hợp ăn ý, Giang Tiểu Yên phía trước mở đường, Tần Phong đoạn hậu, ngạnh sinh sinh tại bầy yêu bên trong giết ra một đường máu. Nhưng mà linh lực của bọn hắn tiêu hao rất nhiều, khí tức dần dần có chút bất ổn. Nhưng vào lúc này, nơi xa một bóng người phi tốc tới gần. Đó là một cái thon gầy thanh niên nam tử, thân mang trường bào màu trắng, khí chất phiêu dật, trong mắt lại mang theo một tia hung ác nham hiểm. Hắn nhìn thấy Tần Phong hai người bị kính yêu vây khốn cảnh tượng, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức lộ ra một vòng mỉm cười. Giang Tiểu Yên mắt sắc, trước tiên phát hiện người tới, lập tức đại hỉ, hô, đạo hữu, còn xin xuất thủ tương trợ, ngày sau tất có thâm tạng. Nàng coi là người này là đi ngang qua tu sĩ, nếu có thể liên thủ, nhất định có thể càng nhanh thoát khỏi khốn cảnh. Nam tử kia nghe vậy, ánh mắt đảo qua Giang Tiểu Yên, lại rơi vào Tần Phong trên thân. Khi hắn thấy rõ Tần Phong khuôn mặt lúc, trong mắt đột nhiên tuôn ra một đạo tinh quang, nét miệng lên một vòng dữ tợn ý cười. Người này tên là Tống Chấn, chính là Phiêu Miểu Tiên Cung đệ tử hệ tâm, tu vi đã đạt tiên quân cảnh, tập được chủ mạch tuyệt học đại hư quyền, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được. Lần này Phiêu Miểu Tiên Cung phái người tiến về hư không sơn, một là tranh đoạt cửu huyền tinh lộ, hai là ám sát phượng hướng tu sĩ, suy yếu đối thủ thực lực. Tống Chấn gặp qua Tần Phong chân dung, biết hắn là Phượng Triều nữ đế coi trọng nhất tuyệt thế yêu nghiệt, nếu có thể đem nó chém giết, nhất định là một cái công lớn. Tống Chấn trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại giả vờ làm ra một bộ nhiệt tâm bộ dáng, cao giọng nói, hỗ trợ đương nhiên là phải rút một tay. Các ngươi chờ lấy, ta đến giúp đỡ bọn ngươi. Nói đi, hắn giả bộ, ánh mắt quét về phía nơi xa quanh quẩn một chỗ kinh yêu, đột nhiên đấm ra một quyền, quắc, đại hư quyền. Một quyền này nhìn như uy mãnh, quyền phong như rồng, xé rách hư không, khí thế kinh người. Nhưng mà quyền kình cũng không công kích chỗ gần kinh yêu, mà là tinh chuẩn đánh phía ngoài mấy trăm trượng một đám kinh yêu. Những cái kia kinh yêu bị quyền kình dẫn động, lập tức phát ra sắc nhọn gào thét, điên cuồng hướng Tần Phong hai người đánh tới. Tống Chấn một quyền này, chẳng những không có hỗ trợ, ngược lại đem càng nhiều kinh yêu dẫn tới, lửa cháy đổ thêm dầu. Giang Tiểu Yên thấy thế, tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nổi giận mắng, hèn hạ vô sỉ. Ngươi không giúp đỡ thì cũng thôi đi, làm gì còn hại chúng ta? Nàng vung vẩy cự truy, đem một cái đánh tới kinh yêu nện đến vỡ nát, trong mắt lửa giận hừng hực. Tống Chấn trôi nổi tại giữa không trung, cười lạnh liên tục, phượng hướng tu sĩ, từng cái đáng chết. Có ta ở đây, các ngươi mơ tưởng xông ra hư không kính hồ. Nơi này chính là các ngươi nơi chôn xương. Hắn ngữ khí sâm nhiên, trong mắt tràn đầy sát ý, hiển nhiên đã sớm đem Tần Phong hai người coi là vật trong bàn tay. Tần Phong nghe vậy, ánh mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, lại là Phiêu Miểu Tiên Cung rất rưởi. Các ngươi thật đúng là một kiện nhân sự đều không làm. Trường kiếm trong tay của hắn lắc một cái, kiếm khí như hồng, chém giết mấy cái kình yêu, ngự khí băng lãnh, chờ ta giải quyết những này kình yêu, lại đến lấy mạng chó của ngươi. Tống Chấn nghe vậy, cười ha ha, trong mắt tràn đầy khinh miệt, một cái đại la tiên cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào thoát khỏi phiền toái trước mắt. Nói đi, hắn lại là đấm ra một quyền, quyền kinh xé rách hư không, lần nữa đem xa xa một đám kình yêu dẫn tới. Hắn cũng không trực tiếp công kích Tần Phong hai người, phản phất tại cố ý chơi bừa, thưởng thụ loại này mèo vờn chuột khoái cảm. Tần Phong hai người trong chăn ba tầng ngoài vây khốn, áp lực tăng gấp bội. Giang Tiểu Yên một truy đạp nát mấy cái kình yêu, lo lắng nói, Tần Minh, làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta linh lực sớm muộn hao hết. Tần Phong ánh mắt như đao, trầm giọng nói, đừng hoảng hốt, ta đến. Nói đi, hắn hít sâu một hơi, quanh thân linh lực điên cuồng phun trào, trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên, quắc, vô lượng kiếm điện. Một chiêu này vô lượng kiếm điện chính là do vô lượng đạo địa thôi diễn mà ra, cùng bình thường tiên thuật khác biệt, chính là có thể trưởng thành tuyệt học. Tần Phong sơ ngộ chiêu này lúc chỉ là ngũ tinh tiên thuật, bây giờ hắn đã tấn thăng đại la tiên, kiếm điện cũng theo đó tấn thăng làm lục tinh tiên thuật, uy lực bạo tăng mấy lần. Giờ phút này, hắn đem thông thần cảnh kiếm ý dung nhập trong đó, kiếm khí như nước thủy triều, hóa thành vô số đạo khí kiếm, ngưng tụ thành một đầu gào thét kiếm khí trường long, quét sạch mà ra. Kiếm khí trường long hành không xuất thế, khí thế ngập trời, những nơi đi qua, hư không rung động, kính yêu liên miên ngã xuống. Mỗi một đạo kiếm khí đều tinh chuẩn không gì sánh được, tựa như có linh tính bình thường, khóa chặt bảy yêu yếu hại. Vô số kính yêu bị kiếm khí xé nát, mặt kính băng liệt, đôi rắn đứt gãy, hóa thành hắc vụ tiêu tán. Trang diện tráng quan không gì sánh được, phản phất một đầu kiếm quang trường hà quét sạch hư không, dễ như trở bàn tay, đánh đâu thắng đó. Giang Tiểu Yên nhìn trận mắt hốt mồm, cái cằm kém chút đến rơi xuống, hoảng sợ nói, ta đi. Thật là khí phách. Nàng tuy là tiên quân tu vi, lại tự biết không cách nào đánh ra như vậy kinh diễm một chiều, trong lòng đối với Tần Phong thực lực lại nhiều mấy phần kính sợ. Xa xa Tống Chấn thấy cảnh này, sắc mặt đổi biến, trong mắt lóe lên một tia ghen ghét, không hổ là phượng hướng yêu nghiệt, quả nhiên thật sự có tài. Hắn nghiến răng nghiến lợi, sát ý càng tăng lên, bất quá, yêu nghiệt như thế, càng đáng chết hơn. Nói đi, hắn đột nhiên lăng không một quyền, thi triển đại hư quyền tuyệt học. Chỉ gặp một đạo to lớn quyền ấn xé rách hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Phong trước người, quyền ấn như núi, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, muốn đem Tần Phong một kích mất mạng. Tần Phong giờ phút này đang toàn lực đối phó kính yêu, hoàn mỹ phân thần. Giang Tiểu Yên thấy thế, khẽ kêu một tiếng, thân hình lóe lên, ngăn tại Tần Phong trước người, trong tay cự truy đột nhiên vung mạnh ra. Và anh, chú ý quyền chạm nhau, bộc phát ra từng đạo kinh khủng khí lãng, hư không rung động, trung quanh kính yêu bị khí lãng tung bay. Giang Tiểu Yên lùi lại vài chục bước, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, hiển nhiên bị nội thương không nhẹ. Tần Minh, nàng cắn răng hô, dáng chống đỡ lấy đứng vững thân hình. Chương 978, chém giết Tống Chấn. Chương 978, chém giết Tống Chấn. Tần Phong trong mắt lóe lên vẻ tức giận, kiếm khí trường long đã đem đại bộ phận kính yêu chém giết, còn sót lại nhao nhao tối lui. Hắn quay đầu nhìn về phía Tống Chấn, sắc ý nghiêm nghị, đi chết đi, nói đi. Hắn một kiếm chém ra, kiếm quang như hồng, thẳng đến Tống Chấn. Tống Chấn cười lạnh, hai tay huy động liên tục, trong nháy mắt đánh ra 9 đạo quyền ảnh, mỗi một đạo quyền ảnh đều phảng phất chống rông xuất hiện, xé rách hư không, đem Tần Phong bao bọc vây quanh. Quyền ảnh khí thế bằng bạc, ẩn ẩn có sụp đổ không gian chi uy. Tần Phong lại không chút hoang mang, quanh thân nổi lên một tầng lồng ánh sáng màu trắng, uy tức kiếm tuấn bỗng nhiên thành hình, đem 9 đạo quyền ảnh đều ngăn lại, lồng ánh sáng không núc nhích tí nào. Lập tức, Tần Phong trường kiếm vung lên, thi triển thất tuyệt đệ tứ trạng tuyệt nghĩa. Một kiếm này mang theo không hối hận phong mang, phản phất muốn chặt đứt hết thể trở ngại. Kiếm quang chỗ qua, hư không xé rách. Tấn manh thẳng hướng Tống Chấn. Tống Chấn thấy thế, sắc mặt đại biến, cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dốc hết toàn lực đánh ra mạnh nhất một quyền. Lần này quyền ảnh so trước đó tất cả quyền ảnh cộng lại còn muốn khổng lồ, tựa như che khuất bầu trời, quyền kinh sẽ rách không gian, mang theo không có gì sánh kịp như thế. Nhưng mà Tần Phong tuyệt nghĩa một kiếm đã tới, kiếm quang như điện, mang theo chặt đứt hết thể khí thế, trực tiếp đem quyền ảnh chém thành hai khúc. Không có khả năng. Tống Chấn hoảng sợ giống to, quyền ảnh tán loạn, hắn ý đồ ngăn cản cũng đã không kịp. Tần Phong chém xuống một kiếm, kiếm quang như tấm lụa, đem Tống Chấn từ đầu đến chân chém thành hai khúc, huyết vụ nổ tung, linh hồn câu diện. Thưa không tính hồ một lần nữa quy về yên tĩnh, còn sót lại tình yêu tứ tán bỏ chạy. Giang Tiểu Yên nhìn xem Tần Phong, trong mắt tràn đầy rung động cùng khâm phục. Nàng phát hiện, Tần Phong tại thời khắc nguy cơ luôn có thể thể hiện ra kinh người át chủ bài, phản phất một cái động không đáy, sâu không lường được. Nàng hít sâu một hơi, nói Tần huynh thực lực quá cường đại. Tần Phong đối với Giang Tiểu Yên đạo, mau chóng rời đi nơi này, một hồi những cái kia kính yêu lại vây quanh. Giang Tiểu Yên gật đầu, hai người cấp tốc hóa thành hai đạo lưu quang, xông về hư không kính hồ bên ngoài. Kính yêu khép đều âm thanh ở phía xa như ẩn như hiện, phản phất tại cảnh cáo bọn hắn không nên quay đầu lại. Hai người toàn lực lao vùn vụt, trong tinh không ánh sáng nhạt tại bọn hắn bên người sẽ qua, tựa như lưu tinh kéo đuôi dài. Rốt cục, ước chừng thời gian một nén nhang sau, bọn hắn xông ra kính hồ phạm vi, dưới chân tinh lộ trở nên rộng rãi bình tĩnh. Hai người lơ lửng ở trong hư không, quay đầu nhìn lại, mảnh kia lộng lẫy hư không kính hồ vẫn như cũ tựa như ảo mộng, mặt hồ phản chiếu lấy vô tận tinh thần, phản phất có thể thôn phệ hết thể sinh linh tâm thần. Giang Tiểu Yên thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn dáng tươi cười. Nàng đột nhiên bung lên trong tay đại truy, ha ha cười lớn nói, ta Giang Tiểu Yên lại có một ngày đi ngang qua hư không kính hồ, ha ha ha. Tiếng cười của nàng tại trống trải trong tinh không quanh quẩn, mang theo vài phần phong khoáng cùng đắc ý, chấn động đến chung quanh bụi sao có chút rung động. Tần Phong bị nàng cái này nhất kinh nhất sợ cử động giật nảy mình, khóe miệng giật một cái, một mặt im lặng nói, cần thiết hay không? Giang Tiểu Yên đem đại truy hướng trên vai một khiêng, ngạo nghễ nói, làm sao không đến mức, đây chính là hư không kính hộ a, đủ thổi cả đời. Đi, chớ đắc ý, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Tần Phong nhắc nhở, ánh mắt quét về phía phương xa tinh không, chân mày hơi nhíu lại. Hắn bất diệt kiếm thể đã tu luyện tới lục giai nhị đoạn, cảm giác lực viễn siêu thường nhân, giờ phút này ẩn ẩn phát giác được phía trước tinh lộ bên trong tựa hồ có một loại nào đó dị dạng khí tức đang cuộn trào. Giang Tiểu Yên nghe vậy thu liễm dáng tươi cười, nhẹ gật đầu, hai người tiếp tục hướng phía trước phi hành. Tinh không đông ngẩn, trung quanh tinh thần như kim cương giống như tô điểm ở trong hắc ám, tản ra băng lãnh quang mang. Hai ngày thời gian thoáng qua tức thì, bọn hắn xuyên qua từng mảnh tinh vân, tránh đi mấy cái cỡ nhỏ tinh bạo khu vực. Đúng lúc này, Giang Tiểu Yên đột nhiên dùng mình một cái, thân thể có chút lắc một cái, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Phải biết, nàng đã là tiên quân cảnh giới, nhục thân sớm đã nóng lạnh bất xâm, bình thường hoàn cảnh căn bản là không có cách ảnh hưởng nàng thể cảm giác. Có thể giờ phút này, nàng lại cảm nhận được rõ ràng một cỗ lạnh leo thấu xương từ bốn phương tám hướng thẩm thấu mà đến, phảng phất muốn tiến vào nàng cốt tủy. Giang Tiểu Yên nhíu mày, thấp giọng nói, nơi này có chút tà môn. Tần Phong xa xa nhìn lại, chỉ thấy phía trước trong tinh không phiêu đãng vô số tuyết trắng, đông tuyết ở trong hư không xoay chậm chậm, chiếu đến tinh quang, tạo thành một đạo tựa như ngân hà tráng lệ cảnh tượng. Mỗi một phiến đông tuyết đều tản ra cực hàn khí tức, phảng phất có thể đồng kết hết thể sinh cơ. Giang Tiểu Yên nheo mắt lại, trầm giọng nói, nơi đó hẳn là hư không tinh hà, nghe nói tại trung tâm nhất khu vực có một viên bức bỏ cực hàn tinh, kỳ hàn không gì sánh được, chết quán qua tiên vương. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, cũng may không có hoàn toàn ngăn trở con đường của chúng ta theo nó biên giới xuyên qua, cũng không có vấn đề. Tần Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú mảnh kêu bông tuyết bay múa tinh hà. Hắn bất diệt kiếm thể cỡ nào cường hãn, nhục thân có thể so với thần binh lợi khí, nhưng dù cho như thế, hắn cũng cảm nhận được từng tia hàn ý từ làn da rớt vào, ẩn ẩn để hắn tiên khí vận chuyển đều có chút vướng hữu. Có thể thấy được cái kia cực hàn tinh giải đất trung tâm, hàn khí đến khủng bố cỡ nào. Cẩn thận chút, nơi này không đơn giản. Tần Phong thấp giọng nói, tay đã không tự giác đặt tại trên chuôi kiếm. Trường kiếm kêu khẽ, phản phất tại đáp lại chủ nhân cảnh giác. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tới gần hư không tinh hà biên giới, tận lực tránh đi những cái kia dày đặc đông tuyết. Đông tuyết nhìn như nhẹ nhàng, lại mỗi một phiến đều ẩn chứa kinh khủng hàn khí, hơi không cẩn thận, liền có thể bị đông cứng thành băng điêu. Giang Tiểu Yên nắm chặt đại truy, hình thành một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng màu đỏ, chống cự lấy chung quanh hàn khí. Liên tại bọn hắn coi chừng tiến lên lúc, cực hàn tinh ngoài trăm dặm một khối thiên thạch khổng lồ bên trên, một đạo khí tức băng lãnh bỗng nhiên dâng lên. Thiên thạch kia toàn thân đen kịt, mặt ngoài hiện đầy mấp mô vết tích, phản phất đã trải qua vô số năm tinh không tẩy lễ. Trong thiên thạch tâm, một tên lão giả ngồi xếp bằng, thân thể của hắn bên ngoài bao trùm lấy một tầng thật dày tầng băng nóng ánh sáng long lanh, chiết xạ tinh quang, tựa như một tòa sinh động như thật băng điêu. Xa xa nhìn lại, hắn phản phất cùng thiên thạch hòa làm một thể, không cảm giác được bất luận sinh mệnh nào khí tức. Đúng lúc này, một bóng người từ đằng xa bay tới, lảo đảo rơi vào trên thiên thạch. Đây là một người nam tử trung niên, thân hình khôi ngô, mặc một thân áo bào đen, áo choàng bên trên treo lên giữ tợn đầu sói đồ án. Thân thể của hắn ngoại hoàn vòng quanh từng tầng lồng ánh sáng lóe ra yêu ớt tiên khí, hiển nhiên là tại chống cự trung quanh hàn khí. Nhưng dù vậy, hắn y nguyên bị đông cứng đắc chí sắt phát run, hàm răng run lên, sắc mặt tái nhợt. Nam tử lảo đảo đi vào trước mặt lão giả, phu phu một tiếng quỳ xuống, mang theo tiếng khóc nước nở hô, lão đại, lộc nhãn chết, còn có một đám huynh đệ, ngươi muốn vì bọn hắn báo thù à? Trong âm thanh của hắn tràn đầy bi phẫn cùng sợ hãi, hai tay nắm thật chặt trên thiên thạch mặt băng, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Người này tên là Thiết Quyền, là cùng theo Độc Nhãn một đám tinh không đạo tặc một trong. Trước đó Độc Nhãn bị Tần Phong giết chết, Giang Tiểu Yên truy sát những thủ hạ này, Thiết Quyền may mắn đào thoát, mang theo đầy ngập cừu hận tới đây cầu viện. Chương 979, ta nhịn không được, đem hắn làm thịt. Chương 979, ta nhịn không được, đem hắn làm thịt. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, lão giả bên ngoài cơ thể tầng băng đột nhiên phát ra một trận thanh thúy tiếng vỡ vụn, vụ băng như hoa tuyết giống như bay xuống, lộ ra lão giả hình dáng. Đây là một cái râu ria trắng đoán lão giả, khuôn mặt thon gầy, ánh mắt sắc bén như ưng, mang theo một cỗ âm lãnh sát ý khí tức của hắn như vực sâu sâu không lường được, chung quanh hàn khí tựa hồ cũng bởi vì hắn thức tỉnh mà trở nên càng thêm nồng đậm. Hắn chính là mảnh này tinh lộ tinh không đạo tặc thủ lĩnh, Linh Thiên Hàn, người xưng Huyền Băng lão nhân. Linh Thiên Hàn tu vi đã đạt tiên quân trung kỳ, tu luyện Huyền Băng chân khí chí âm chí hàn, phối hợp hắn cái kia hóa cảnh Huyền Băng chỉ, đủ để cho vô số tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Cách làm người của hắn cực kỳ âm tàn, thủ hạ đạo tặc vũ trụ hành hành không sợ, chiếm đoạt mảnh này tinh lộ nhiều năm, không ai dám trêu chọc. Linh Thiên Hàn nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất Thiết Quyền, âm thanh lạnh lùng nói, tại mảnh này tinh lộ, ai dám động đến người của ta? Thanh âm của hắn trầm thấp mà băng lãnh, phản phất có thể đồng kết linh hồn của con người. Tinh không đạo tặc ở giữa có nghiêm khắc địa bàn phân chia, mảnh này tinh lộ là phạm vi thế lực của hắn, mà các đạo tặc tùy tiện không dám vi phạm. Bây giờ thủ hạ của hắn bị người giết, cái này không chỉ có là đối với hắn quyền uy khiêu khích, càng làm cho trong lòng của hắn dấy lên căm giận ngút trời. Thiết Quyền run rẩy nói ra, là hai cái kẻ ngoại lai, nữ tử kia là cái dùng đại truy, thực lực không kém, lúc đầu chúng ta đều nhanh đem nàng cầm xuống, có thể về sau lại giết ra một cái tuổi trẻ đại la tiên, đem độc nhãn bọn hắn vàng giết. Trong âm thanh của hắn mang theo sợ hãi thật sâu, hiển nhiên đối với cuộc chiến đấu kia ký ức vẫn còn mới mẻ. Linh Thiên Hàn nghe vậy, trong mắt hàn quang lóe lên, hừ lạnh nói, một đám phế vật, thế mà chết tại một cái đại la tiên trong tay. Trong giọng nói của hắn tràn đầy khinh thường, nhưng nội tâm lại dâng lên một tia nghi hoặc. Một cái đại la tiên có thể giết được độc nhãn, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được sự tình. Thiết Quyền vội vàng nói bổ sung, cái kia đại la tiên rất tà môn, mũi kiếm của hắn duệ không gì sánh được, một kiếm liền chém giết Độc Nhãn lão đại, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Hắn nhớ lại một kiếm kia khủng bố, thân thể không khỏi lại run một cái. Linh Thiên Hàn nheo mắt lại, trầm giọng nói, ngươi nói người trẻ tuổi kia có phải hay không mặc vào một thân áo xanh? Thiết Quyền sững sờ, kinh ngạc nói, đúng vậy a, lão đại, làm sao ngươi biết? Linh Thiên Hàn ngữ khí lạnh như băng nói, bởi vì bọn hắn tới. Độc Nhãn không chỉ có là thủ hạ của hắn, càng là nghĩa tử của hắn. Linh Thiên Hàn cả đời không có con cái, đem Độc Nhãn coi là mình ra, chút xuống vô số tâm huyết. Bây giờ nghĩa tử bị giết, phẫn nộ của hắn như núi lửa giống như phun trào, trong mắt sát ý cơ hồ ngưng là thật chất. Ngay tại hắn nói chuyện trong ngay mắt, phương xa trong tinh không, hai bóng người tới lúc gấp rút nhanh tới gần, chính là Tần Phong cùng Giang Tiểu Yên. Linh Thiên Hàn chậm rãi đứng dậy, quanh thân hàn khí tăng vọt, trung quanh bông tuyết phảng phất nhận dẫn dắt, điên cuồng hướng hắn hội tụ, hình thành từng đạo băng lãnh vòng xoáy. Hắn nhìn chằm chằm xa xa hai người, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu bối, ta tại mảnh này tinh lộ lăn lộn mấy chục năm, kẻ dám động ta, ngươi vẫn là thứ nhất. Nói một chút đi, ngươi muốn chết như thế nào?" Thanh âm của hắn như hàn phong gào thét, mang theo sát ý vô tận, chấn động đến trung quanh bụi sao cũng hơi run rẩy. Giang Tiểu Yên nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, truyền âm cho Tần Phong, "Tần huynh coi chừng, hắn là Huyền Băng lão nhân, tiên quân trung kỳ, nghe nói hắn Huyền Băng chỉ đã đạt hóa cảnh, sức sát thương cực mạnh." Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần ngưng trọng, trong tay đại truy có chút nâng lên, vận sức chờ phát động. Tần Phong nhẹ gật đầu, mặt ngoài nhưng như cũ bình tĩnh, mỉm cười nói, "Lời này nói như thế nào, cái gì gọi là muốn chết như thế nào?" "Ta đương nhiên là không muốn chết a." Ngữ khí của hắn nhẹ nhõm, phản phất hoàn toàn không có đem Linh Thiên Hàn để vào mắt, nhưng trường kiếm trong tay cũng đã lặng yên nắm chặt, thân kiếm ẩn ẩn tản mát ra một tia khí tức lăng lệ. Linh Thiên Hàn lãnh cười một tiếng, "Ngươi biết sẽ có hôm nay, tại sao muốn giết Độc Nhãn?" Tần Phong nhún vai, ngữ khí rêu rêu nói, "Ngươi nói cái kia Độc Nhãn Long à, hắn muốn đánh cướp ta, mà lại mười phần phách lối, so ngươi còn phách lối." Hắn dừng một chút, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, "Ta một cái nhịn không được, đem hắn làm thịt rồi." Lời vừa nói ra, Linh Thiên Hàn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước, trong mắt sát ý tăng vọt, "Thật can đảm, vậy ngươi liền đi chết đi." Hắn gầm thét một tiếng, đưa tay một chỉ điểm ra, rõ ràng là hắn tuyệt kỹ thành danh Huyền Băng chỉ. Một chỉ này điểm ra, trung quanh hàn khí trong nháy mắt bị dẫn động, ngưng tụ thành một đạo cực hàn mũi tên, bắn thẳng đến Tần Phong. Mũi tên kia toàn thân nóng ánh, tản ra hàn quang thấu xương, phản phất có thể đồng kết hết thể sinh cơ. Kinh khủng hơn chính là, mũi tên này đang phi hành trong quá trình, không ngừng hấp thu trung quanh hàn khí, thể tích cấp tốc bành trướng, uy lực liên tục tăng lên. Thưa không tinh hà cực hàn hoàn cảnh, thành Linh Thiên Hàn tự nhiên sân nhà, hắn Huyền Băng chỉ ở chỗ này uy lực tăng gấp bội, đủ để cho bất luận cái gì tiên quân cường giả đều cảm thấy kiêng kỵ. Hậu Phương Thiết Quyền thấy cảnh này, trong mắt lóe lên vẻ sùng bái, lẩm bẩm nói, "Lão đại Huyền Băng chỉ càng cường đại, tiểu tử kia chết chắc." Hắn phảng phất đã thấy Tần Phong bị đông cứng thành băng điêu chẳng cảnh, khoe miệng lộ ra một vòng dữ tợn ý cười. Giang Tiểu Yên lại là sắc mặt nghiêm túc, hai tay cầm thật chặt đại truy, trên thân truy phủ văn quang mang đại thịnh, tùy thời chuẩn bị ra tay cứu viện. Nàng biết Linh Tiên Hàn Huyền Băng chỉ khủng bố đến mức nào, một kích này cho dù nàng toàn lực ngăn cản, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Nhưng mà, Tần Phong lại thần sắc như thường, đối mặt cái này kinh khủng một chỉ, hắn không lùi mà tiến tới, trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm quang như hồng, chém ra một đạo lăng lệ vô địch kiếm khí, thất tuyệt đệ nhất trảm tuyệt thiên. Một kiếm này chém ra, kiếm khí như giải lụa hành không, mang theo một cỗ không có gì sánh kịp sắc bén khí tức, càng đem chung quanh hàn khí đều ngăn cách. Cái kia đạo Huyền Băng chỉ mũi tên đã mất đi hàn khí tiếp tế, uy lực lập tức yếu bất mấy phần. Kiếm khí cùng mũi tên ở trong hư không đột nhiên va chạm, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, đầy trời vụn băng bắn ra bốn phía bể ra, tựa như một trận thịnh đại băng tuyết phong bạo. Tần Phong thân hình hơi trao đảo một cái, lùi lại vài chục bước, cầm kiếm mà đứng, áo xanh trong gió rét phiêu đãng, ánh mắt bình tĩnh như trước như nước. Hắn bất diệt kiếm thể cực kỳ cường hãn, ngạnh kháng một kích này, lại chưa thụ mảy may tổn thương. Linh Thiên Hàn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trầm giọng nói, "Chỉ là một cái đại la tiên, thế mà có thể đỡ ta một kích này, quả thật có chút môn đạo." Hắn không nghĩ tới, một cái đại la tiên có thể chính diện đón lấy hắn Huyền Băng chỉ, cái này khiến sát ý của hắn càng thêm nồng đậm, "Ta nhìn ngươi còn có thể ngăn lại mấy lần." Nói đi, hắn lần nữa vận chuyển tiên khí, quanh thân hàn khí tăng vọt, trung quanh đông tuyết điên cuồng hội tụ, hình thành một đạo kinh khủng hơn băng tiễn. Lần này Huyền Băng chỉ, uy lực so trước đó càng mạnh, mũi tên chưa bắn ra, không gian chung quanh đã bắt đầu ngưng kết ra từng tầng băng sương, phát ra ken két tiếng vỡ vụn. Tần Phong trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, khóe miệng có chút dương lên, thấp giọng nói, "Ai nói ta muốn ngăn cản?" Thân hình hắn lóe lên, thi triển ra thần ẩn thuật cả người phảng phất dung nhập hư không, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích.